Chương 45, quân lệnh như sơn thần lực trời sinh bốn chữ trước tiên đang lúc mọi người trong đầu nổi lên. Đây chẳng lẽ là lão tướng quân đồ đệ? Cái kia năm phiên đội đội trưởng lúc này đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ như vậy. Độc Cô Chiêu cho nhưng là nhìn một vòng năm phiên đội quân chứng khu, chỉnh chỉnh tề tề đồng thời không có chỗ trống có thể dựng chứng đồng, hơn nữa bên này bởi với tảng sáng nọ so sánh chiếm diện tích nguyên nhân, liên hành đi địa phương đều rất hẹp. Đi, mang theo hai người bọn họ đến đồn trú trướng, tập hợp thời điểm các ngươi đi theo năm phiên đội đi liền được. Năm phiên đội đội trưởng còn muốn lưu xuống chân tiểu phàm làm nhảm một làm nhảm đâu, không nghĩ tới người trực tiếp bị mang đi, nhất thời cảm thấy có chút mất hứng. Tướng quân, hai người bọn họ quân trướng đồn trú ở đâu? Đồn trú ta quân trướng bên cạnh đất trống trên liền được. Vâng. A, như vậy sao được? Kết quả đổi một cái nhỏ một chút quân trướng, tại đan tín trợ giúp xuống rất nhanh liền đắp lên, lớn nhỏ vừa vặn đủ Trương Sinh hai người bọn hắn ở bọn họ quân trướng theo sát trong quân lớn nhất quân trướng, cũng chính là Độc Cô Chiêu cho. Quân trướng mới vừa đắp tốt, Trương Sinh đang muốn nói vào nghỉ ngơi một chút chân, liền nghe đến bên cạnh chủ trướng nơi đó có người đến báo. Báo. Phá Hiểu quân quân dạy nghe lệnh. Cả người cầm phục người bước nhanh đi về phía Độc Cô Chiêu cho quân trướng, còn chưa đi tới phía trước, liền bị trước trướng canh gác hai gã hộ vệ ngăn lại. Lớn mật, nhỏ lều nhỏ phía trước hộ vệ dám ngăn cản với ta. Tướng quân cùng mấy vị đội trưởng đang tiến hành trước khi chiến đấu hội nghị, còn xin chờ chốc lát. Trước khi chiến đấu hội nghị so tổng binh truyền lệnh còn trọng yếu. Người nọ một bộ chỉ cao khí ngang, tựa hồ căn bản không đem Phá Hiểu quân để vào mắt. Vương đại nhân có chuyện gì liền tại những lời ấy đi. Manh lều bị người từ bên trong xốc lên, Độc Cô Chiêu cho âm thanh trong trẻo lạnh lùng đi theo trong trướng truyền ra. Ngươi, tốt tốt tốt, Phá Hiểu quân quân giải Độc Cô Chiêu cho nghe lệnh, xuất vân quốc bên kia đã xuất binh để tới Bình Ngỗng ban đầu, tổng binh mệnh lệnh Phá Hiểu quân làm tiền phòng, ngày mai xuất chiến nên địch. Nghe được cái này mệnh lệnh, trong trướng Độc Cô Chiêu cho sắc mặt lập tức trầm xuống, người tổng binh này thế mà công báo tư thủ đến cái này phân thượng, bất quá quân lệnh như sơn, nàng không thể nào ở cái này ngàn cân treo sợi tóc chống lại tổng binh mệnh lệnh. Biết, còn chưa tới tiếp tổng binh lệnh. Cái kia Vương đại nhân đứng tại trước trướng nhìn thấy Độc Cô Chiêu cho bộ dáng này cũng là tức giận dậm chân. Độc Cô Chiêu cho hướng về phía một bên một vị đỏ khải kỵ sĩ dùng cái nhan sắc, người ở sau lập tức đi tới tiếp nhận tổng binh lệnh sau đó buông xuống mảnh lều. Cái kia tại hạ liền cầu chúc Độc Cô tướng quân cùng Phá Hiểu quân thắng ngay từ trận đầu. Vừa nói ngồi trầm trọng, một bên xoay người lại lên ngựa, vị này Vương đại nhân đắc ý cười cười liền nên ngang rời đi. Độc Cô Chiêu cho một quyền nặng nề mà truy tại bàn trên, thế mà trực tiếp đánh ra một cái quyền ấn. Tổng binh lệnh cái này vừa tiếp xúc với, không biết rõ Phá Hiểu quân lần này muốn tổn thất bao nhiêu người. Mặc dù Phá Hiểu quân 10 năm trước tại nàng phụ thân chấp trưởng thời điểm là trận địa chiến một tay hào thủ, đó hoàn toàn là bởi vì tảng sáng nọ tồn tại, nhưng mà bây giờ thời đại thay đổi, cha hắn hôn sau khi bị thương nản lòng thoái chí lại cũng chưa từng có hỏi qua trong quân đội sự tình. Phá Hiểu quân tại huấn luyện của nàng xuống cũng đổi thay đổi rất nhiều, bây giờ Phá Hiểu quân nhưng là kỵ binh làm chủ quân đoàn, am hiểu cũng không phải trận địa chiến công phòng chiến, mà là tầm xa tập kích hoặc là tập kích bất ngờ. Tổng binh chấp trưởng Đông Dương quốc hết thảy binh lực điều xứng quyền cùng quyền chỉ huy, không có thể không biết loại sự tình này. Bây giờ tổng binh mạng bọn hắn làm quân tiên phong, địch nhân đến phạm, bên ta kỵ sĩ đoàn làm tiên phong phòng thủ đơn giản chính là tự tìm đường chết. Nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương nhắm vào mình thì cũng thôi đi, thế mà còn ở đây loại sự tình liên quan quốc gia tổn vòng chiến trường bên trên tận lực nhắm vào, đơn giản chính là hồi náo. Tổng binh họ Trần, lúc đầu là cha hắn thủ hạ, nhưng mà phía sau bởi vì nguyên nhân gì rời đi Phá Hiểu quân nàng cũng không biết. Chẳng qua là biết đại khái hắn cùng phụ thân của tự mình khả năng sinh đã sinh cái gì mâu thuẫn. Về sau cha hắn hôn tại tranh cử tổng binh chức lúc đó bản thân bị trọng thương, mà sau cùng lan truyền ra chính là vị này Trần tướng quân, sau cùng hắn trở thành Đông Dương quốc bổ nhiệm mới tổng binh. Về phần hắn phụ thân là làm sao bị thương, hắn từ trước đến nay không cùng Độc Cô Chiêu cho nói qua, nhưng kẻ sau luôn luôn hoài nghi là họ Trần dở trò quỷ. Vị này Trần tổng binh lính năm ngoái thế mà còn vì hắn con trai sách lưới, đối tượng chính là nàng Độc Cô Chiêu cho. Hết chuyện để nói, con của hắn Độc Cô Chiêu cho gặp qua, là một cái khác quân đoàn quân giải, miễn cưỡng nói qua hai câu nói mà thôi. Thế mà liền dám đến cửa sách lưới, kết quả tự nhiên là bị Độc Cô Chiêu cho cự tuyệt, vẫn là ba lần. Về sau cái này Trần tổng binh lính liền bắt đầu các loại tìm bọn hắn Độc Cô nhà gốc dạng, may mà lao tướng quân tại từng cái trong quân vẫn là có một phần hy vọng, bởi vậy trận này nàng luôn luôn chịu đựng, không nghĩ tới cái này gây chuyện tìm được trên chiến trường tới rồi. Trận địa chiến làm sao bây giờ? Trận địa chiến Phá Hiểu quân chỉ có 5 phiên đội tảng sáng nọ quân đoàn có thể xếp trên công dụng, nhưng mà tảng sáng nọ không cao, lưu lại một cái phiên đội tảng sáng nọ đội hoàn toàn là bởi vì nàng không muốn nhìn thấy phụ thân năm đó cố gắng cứ như vậy mất đi. Đang cầm xuống trận này trận đầu thắng lợi dưới tình huống, sao có thể trình độ lớn nhất giảm bất kỵ binh thương vong, đây là Độc Cô Chiêu cho kế tiếp muốn suy tính vấn đề. Điện hạ, cùng lắm chúng ta liều mạng với bọn hắn. Luôn luôn đứng ở sau lưng nàng đỏ khải kỵ sĩ có chút phẫn hận nói ra, lại cũng là thanh âm của một nữ tử, hơn nữa nàng đối với Độc Cô Chiêu cho xưng hô cũng không phải tướng quân mà là điện hạ. Các ngươi đều đi về trước đi, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Độc Cô Chiêu cho khuyên lui chúng tướng về sau, ngồi tại trong trướng cảm thấy càng ngày càng buồn bực. Trương Sinh cùng Chân Tiểu Phàm cũng là lần đầu tiên ở quân trướng, thật sự là bực bội rất, ở một sẽ liền bị không được, dứt khoát ngồi tại quân trướng phía trước nói chuyện phiếm. Không một chốc, Độc Cô Chiêu cho cũng từ bên cạnh trong đại trướng đi ra, thấy được ở một bên tiểu quân trướng trước mặt tán gẫu hai người, liền lặng lẽ bu lại. Mai đây sáng sớm liền muốn trên chiến trường, chân chính chiến trường, đại tráng, ngươi khẩn trương sao? Hắc hắc, vẫn được. Ngươi tâm là thực sự lớn, ngươi không có nghe vừa mới đó cái gì Vương đại nhân đến truyền quân lệnh sao? Chúng ta là tiên phong. Tiên phong không phải liền là xung phong sao? Chúng ta Phá Hiểu quân không phải kỵ binh làm chủ a, xung phong không có vấn đề a. Kỵ binh xung phong là không có vấn đề, nhưng mà cái kia là tấn công thời điểm, hai quân giao chiến, giảng cứu thiên thời, địa lợi, nhân hòa ngươi biết không? Cái kia là ý gì? Cái khác ngươi không cần phải để ý đến, hai quân giao chiến phe phòng thủ phần nhiều dưới tình huống sẽ chiếm cứ địa lợi ưu thế, xuất Vân quốc đến tấn công chúng ta nếu như phòng thủ làm tốt, bọn hắn thì cần phải trả ra giá cao hơn mới có thể công phá của chúng ta phòng thủ. Thật giống như có điểm đã hiểu. Đại tráng chẳng qua là khờ, nhưng không ngốc, tương phản hắn tinh đây, đi theo chưa đi học hắn tại Trường Sinh nói qua một lần về sau liền có thể minh bạch đại khái. Nếu như chúng ta tấn công xuất Vân quốc chủ động xuất kích, cái kia phái chúng ta phá hiểu quân làm tiền phong không có vấn đề gì, nhưng mà sự thật tương phản, bọn hắn đến tiến công chúng ta, tình huống bình thường xuống tự nhiên là phái ra Thuẫn Mâu Vương trận bộ binh viên làm tốt phòng thủ là được, nếu như chúng ta cũng để cho kỵ sĩ đoàn đánh ra lời nói ngược lại cũng không phải là không được, hai phe kỵ sĩ đối với hướng, chẳng qua là sẽ tăng thêm không ít thương vong. Vậy làm thế nào? Vậy làm sao bây giờ? Hai thanh âm đồng thời hỏi lại, Trương Sinh sững sờ, xoay người lại liền nhìn thấy đứng tại hai người bọn họ phía sau không xa Độc Cô Chiêu Cho. Từng gặp tướng quân, bớt nói nhiều lời, ngươi có biện pháp gì hay? Độc Cô Chiêu Cho nghe hồi lâu cảm thấy hắn phân tích đạo lý rõ ràng, đột nhiên nghĩ nghe một chút hắn có cái gì cách đối phó. Rất đơn giản à, chúng ta không phải còn có 5 viên đội thế này, tảng sáng nọ không phải là trận địa chiến phòng thủ sắc khí cụ sao? Ừ, ta coi ngươi có cái gì kỳ chiêu đâu, 5 viên đội mới bao nhiêu người, chỉ dựa vào bọn hắn có thể thủ ở. Độc Cô Chiêu Cho đương nhiên đã nghĩ được tầng này, nhưng mà 5 viên đội nhân số quá ít, liền cái kia mười mấy đỡ tảng sáng nọ có thể cố chịu địch nhân một lượt tiến công nàng liền tiêu cao hương. Địch nhân đi đầu sẽ là người nào? Kỵ binh. Mai đây chiến trường ở đâu? Bình ngông ban đầu. Ta muốn nhìn xem chiến trường bản đồ địa hình. Độc Cô Chiêu Cho do dự một tí, sau đó trong nháy mắt nói ra, các ngươi cùng ta tiến đến. Sáng sớm hôm sau, phá hiểu quân tại lên doanh về sau đi tiếp không đến nửa canh giờ, liền tới đến trường thanh sần núi bên trên. Phong Bình Thành trung quanh địa thế rất thấp, chỗ với một mảnh buồn địa ở bên trong, bởi vì lồng trào duyên cớ, Phong Bình Thành trung quanh khí hậu cùng cảnh sắc cũng không tệ. Nhưng mà tường thành lại lâu năm không sửa sang biến chất rất nghiêm khắc nặng, lại thêm lên chỗ với đất lom ở bên trong, đúng là làm một cái dễ công khó thủ lão thành. Bởi vậy Trường Thanh Sơn núi chính là phòng thủ Phong Bình Thành tốt nhất vị trí địa lý. Trường Thanh Sơn núi là Phong Bình Thành đất lõm mặt tây ranh giới một chỗ diện tích rất lớn sườn dốc khoảng cách rất lớn, hắn trên mọc đầy đại lượng cỏ xanh cùng bụi cây, bởi vậy được đặt tên Trường Thanh Sơn núi. Mà tại vượt qua Trường Thanh Sơn núi về sau, chính là vùng đất bằng phẳng điểm cao, mảnh này điểm cao chính là hoang dại thảo nguyên, bình ngông ban đầu. Bởi vì thảo nguyên có khá cao địa thế, khí áp khá thấp, thảo nguyên bầu trời ngông trời cũng đều bay khá thấp, bởi vậy nó mới đến cái này mỹ danh. Bất quá đẹp như vậy thảo nguyên trận chiến ngày hôm nay sau đó sợ là muốn xuyên vào vô số máu tươi cùng linh hồn. Phá hiểu quân kỵ binh phương trận lúc này cũng là lần lượt vượt qua Trường Thanh Sơn núi, Độc Cô Chiêu Cho liếc mắt liền thấy được bình ngông ban đầu đối diện cái kia đến từ xuất Vân quốc quân đội. Đợi đến toàn bộ kỵ binh đều đi tới bình ngông ban đầu bên trên, bọn hắn cũng đồng dạng hiện lên một chữ hình tản ra. Nhưng mà song phương liếc mắt một cái, số lượng này căn bản không tại một cái cấp bậc trên, song phương chênh lệch chí ít gấp 5 lần trở lên. Mặc dù phá hiểu quân bên này không có người vì vậy mà sợ sệt, nhưng mà xuất Vân quốc quân đội bên này gặp tình hình này lại ào ào cười lớn lên. Tại xa xa thấy được đối phương trận cho về sau, xuất Vân quốc sang bên này ra một người, nhìn chằm chằm cái kia chính giữa nhất một vị đỏ khải kỵ sĩ trì hoãn nói ra, điều này chẳng lẽ chính là phá hiểu quân hiện đảm nhiệm quân giải Độc Cô Chiêu Cho. Nghe nói là một cái hơn 20 tuổi tiểu nữ bị, kế thừa cha hắn quân đội. Ha ha, chủ tướng, nếu không muốn lưu nhân chứng sống, các minh đệ cho nàng xanh cầm đến. Tin đồn cái kia Độc Cô Chiêu Cho bất kể tư sắc vẫn là dáng người đều là Đông Dương quốc nhất đẳng mỹ nữ đâu. Đông Dương quốc đây là không người nào có thể dùng sao? Lại phái một cái tiểu nữ hoa mang binh xung phong. Trong lúc nhất thời, xuất Vân quốc trận doanh bên này bắt đầu nghị luận. Bất quá Đông Dương quốc bên kia vì sao phái ra cái này đội nhìn lên trang bị hết sức tinh xảo kỵ binh? Chẳng lẽ muốn cùng kỵ binh của chúng ta đối với hướng? Xuất Vân quốc bên này tướng lĩnh nhìn lấy đối diện phá hiểu quân nhất thời trong lúc đó cũng là suy nghĩ không thấu. Hắn một bên phó tướng hiển nhiên có chút không phản đối, cái này phá hiểu quân năm đó còn thật lợi hại, nhưng mà hiện tại xem ra, cái này từng cái một trang bị cũng là cùng bọn hắn quân dài một dạng xinh đẹp, cũng không biết thực lực này không phải là cũng xinh đẹp. Truyền lệnh xuống, kỵ binh đoàn chuẩn bị xuất kích. Cầm xuống đối diện phá hiểu quân. Kỵ binh đoàn chuẩn bị xuất kích. Kỵ binh đoàn chuẩn bị. Từng tiếng mệnh lệnh liên tiếp truyền xuống tiếp, nguyên bản còn có chút ồn ào trận doanh lập tức yên tĩnh trở lại, đứng phía trước khinh địch là hành quân đánh trận đại kỵ, vừa thấy mặt trên miệng chiếm chút tiện nghi cũng được đi, quân lệnh một tí, vẫn là phải đánh lên 10 phần tinh thần đối đãi chiến đấu kế tiếp. Độc Cô Chiêu Cho bên này xa xa nhìn thấy nguyên bản còn huyên náo xuất Vân quốc trận doanh dần dần bình tĩnh trở lại, nàng biết rõ, đối diện đã hạ chuẩn bị đánh ra mệnh lệnh. Nàng lúc này đã quét qua ngày hôm qua mù mịt, biến đến lòng tin 10 phần. Xếp hàng. Cùng với những cái khác quân lệnh bất động, nàng quân lệnh đơn giản hết sức, thanh âm cũng không lớn, nhưng mà phá hiểu quân bên này chỉ có chiến mã ngẫu nhiên phát ra tiếng phì phì trong mũi âm thanh, luôn luôn duy trì đáng sợ yên tĩnh. Hai chữ này đi theo trong cổ họng nàng phát ra, thanh thúy để cho hết thảy kỵ binh đều nghe đến nhất thanh nhị sợ. Trong giọng nói cái kia một tia nhàn nhạt lãnh ý càng là để cho người ta không tự chủ phục tùng. Còn như phương thức tác chiến đã sớm truyền đạt cho mỗi cái phiên đội đội trưởng, nàng chỉ cần muốn thời khắc mấu chốt hạ đạt mấu chốt chỉ lệnh là được. Xếp hàng chỉ lệnh phát ra, nguyên bản xếp thành một hàng trường xa trận biến thành hai cố cánh quân, liền giống như hai cây đao nhọn giống nhau nhắm thẳng vào đối diện trận doanh. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 46, Quyết chiến trường thanh pha địch không động ta không động, bởi với khoảng cách giữa song phương thật sự là có chút xa, dẫn đầu phát động xung phong một phương cũng không nhất định chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà xuất vân quốc bên này là chủ động tấn công một phương, khẳng định sẽ dẫn đầu phát động xung phong. Một tiếng kèn lệnh nổi lên, xuất vân quốc bên kia vẫn là xếp thành một hàng dài hoành trải rộng ra đến, trong nháy mắt liền phát động công kích, nhìn lấy tư thái là muốn đem phá hiểu quân vây quanh lên. Mấy trăm tất kỵ binh hiện lên xếp thành một hàng tập thể đánh tới chớp nhoáng, tiếng vó ngựa tiếng gào dường như đem mảnh này thiên địa đều dẫn động tới rung động lên. Chuẩn bị công kích. Khi lấy được độc cô chiêu dung ra hiệu về sau, một bên hồng khải kỵ sĩ cũng thổi lên kèn hiệu xung phong. Phá hiểu quân chia hai cố cánh quân phân biệt tại riêng phần mình đội trưởng dẫn đầu xuống phát động công kích, tại cất bước quá trình bên trong, cánh quân kỵ binh phía sau nhóm từng bước tản ra, đang hướng phong một khoảng cách về sau mỗi cái đội ngũ đều giống như một thanh lợi kiếm đồng dạng. Đây là cái gì trận hình? Nhìn lấy rất dọa người. Xuất vân quốc bên này tướng quân xa xa nhìn thấy phá hiểu quân trận hình biến hóa có chút giật mình, hắn chưa bao giờ thấy qua loại này trận hình. Bất quá hắn có chút kinh ngạc trông thấy phá hiểu quân bên này mặc lấy ngầm áo giáp màu đỏ ba bóng người mang theo mấy cái rời giáp kỵ binh lưu tại chỗ đồng thời không hề động. Chủ tướng của đối phương đồng thời không có xuất kích, mà là dẫn mấy người lưu tại chỗ. Đây là sợ chết sao? Xuất vân quốc trận doanh bên này đại đa số người đều thấy được tình huống này, càng chưa nói công kích ở phía trước xuất vân quốc bọn kỵ binh. Liền thấy phá hiểu quân khoảng chừng hai cố kỵ binh trong lúc đó cự ly càng ngày càng xa, dùng cái tốc độ này tiếp tục nữa, song phương tiếp xúc lúc đó, phá hiểu quân cái này hai cố kỵ binh cũng đã công kích tới xuất vân quốc xếp thành một hàng dài hai phía. Hiển nhiên xuất vân quốc đội kỵ binh dài cũng phát hiện tình huống này, đầu óc nhất chuyển, nhìn về phía phá hiểu quân lưu tại nguyên địa mấy người kia, tức khắc cảm thấy có trá. Trận hình của đối phương phát sinh biến hóa, hắn muốn tại hai quân tiếp xúc phía trước lập tức làm ra lựa chọn chính xác, bởi vậy lúc này hắn ý niệm trong lòng thật nhanh chuyển động, đối phương hai cố quân chủ lực hướng về phía hai bên tách ra có thể lý giải, là để cho tiện từ rìa ngoài phá vây không đến mức bị toàn bao. Nhưng mà bây giờ đối phương trong trận doanh cửa mở ra, lưu lại mấy người kia mặc dù người khoác hồng khải, nhìn lấy giống như là phá hiểu quân chủ tướng. Rất rõ ràng là muốn để cho chúng ta không nhìn hai bên tiến công, thẳng đến bọn hắn phía sau. Ta lại không đốc, An Mặc Hồng Khải chính là chủ tướng rồi. Sợ là tướng quân của các ngươi độc cô chiêu dung lúc này đã đổi lên phổ thông kỵ binh áo giáp giấu tại trái phải cái nào trong đội nhóm a. Ta mới không biết. Trong lúc hắn phải làm ra quyết định lúc đó, hắn nhìn thấy đối diện phía sau cái kia ở giữa nhất Hồng Khải kỵ sĩ đột nhiên tháo xuống mũ giáp, xóa vai tóc dài tàn xuống, lộ ra tuyệt cao dung nhan. Cái gì? Độc cô chiêu dung thật ở đâu? Đồng thời không có giấu tại hai bên công kích trong đội ngũ. Hắn tại biết độc cô chiêu dung vị trí thực sự về sau, lúc này trong lòng chỉ có xuất chiến phía trước bọn hắn tướng quân nói tới, sống bắt độc cô chiêu dung, trực tiếp quan thăng hai cấp. Hai mắt đỏ lên, hắn liền cũng không đoái hoài đến địch nhân hai bên xung phong, bọn hắn tại kỵ binh số lượng lên có ưu thế tuyệt đối, đối phương loại này trận hình cũng chỉ là cưỡng ép trong khoảng thời gian ngắn cùng bọn hắn chia 5 năm. Bây giờ có một cái tốt nhất cơ hội bày ở trước mặt của hắn, đó chính là bay thẳng ngay phía trước trận địa địch, sống bắt phá hiểu quân giải độc cô chiêu dung. Hướng, trừ bọn bị hai bên địch nhân chặn dừng, những người khác duy trì trận hình không thay đổi, bay thẳng địch nhân chủ tướng chỗ đó. Nhưng có thể bởi với quá mức với hưng phấn, hắn cái này tiếng nói cửa phá lệ to, trong lúc nhất thời bình nguyên bên trên cơ hồ hết thảy chính tại xung phong kỵ binh đều nghe được câu nói này. Xuất vân quốc kỵ binh lúc này cũng nhìn thấy tản ra màu nâu tóc dài, ngồi trên lưng ngựa độc cô chiêu dung, nghe được tiếng gào này, cả đám đều dường như điên cuồng giống nhau ra tốc công kích. Độc cô chiêu dung tự nhiên cũng nghe được câu này giống giận, doa đến mũ giáp đều bức tại trên đất, vội vàng xuống lệnh xoay người chạy, đi đôi với các nàng bỏ chạy. Bên cạnh hồng khải kỵ sĩ lúc này cũng hốt hoảng thổi lên rút lui cái lệnh. Ha ha, tiểu nương tử bị hù chạy, đuổi theo cho ta. Xuất vân quốc bọn kỵ binh nhìn thấy cái này trang diện, càng là hưng phấn vừa kêu rầm rĩ một bên mở rộng truy kích. Mà hai bên phá hiểu quân bọn kỵ binh đang nghe được rút lui kèn lệnh lúc đó thế mà thái độ khác thường, đồng thời không có quăng mũ cởi giáp đảo ngược rút lui, mà là cấp tốc hướng về phía bình nguyên hai bên ra tốc công kích, đồng thời làm xong chuẩn bị chiến đấu. Xuất vân quốc phía sau trận doanh tướng quân tự nhiên cũng nhìn thấy độc cô chiêu dung ném nón trụ chạy trốn tình cảnh, mặc dù nhìn lấy rất đã nghiền nhưng mà lúc nào cũng cảm giác không đúng chỗ nào. Lúc này thấy phá hiểu quân biến trận tức khắc cảm thấy không ổn, nhưng mà cái này thời điểm hắn nhưng lại không thể làm cái gì. Thôi rút lui xem. Trên chiến trường thế cục nhưng là bọn họ bên này đã ưu thế, phe địch tướng quân dọa đến ném nón trụ chạy trốn, cái này thời điểm thổi rút lui xem coi như có thể gọi quay lại trước mặt công kích bộ đội, cái kia cũng hội sĩ tức giận giảm lớn. Thằng đến địa phương thượng tướng, làm như vậy hiển nhiên không có vấn đề gì. Liên tại hắn do dự trong lúc đó, song phương kỵ binh cuối cùng đánh giáp lá cả. Phá hiểu quân bên này mặc dù chủ tướng bỏ chạy, nhưng mà hai bên công kích bộ đội lại không có ảnh hưởng chút nào, khí thế vẫn như cũ rất đủ. Mà xuất vân quốc bên này kỵ binh tại nhìn thấy cái loại đó tình huống về sau, trong lòng đều sinh ra một loại theo bản năng suy nghĩ. Đó chính là tranh thủ hướng đội ngũ bên trong cờ mở nở, dạng này làm hết sức không tiếp xúc đến đối phương đối với hướng kỵ binh, bản thân còn có thể đến tham dự truy kích địch nhân chủ tướng. Kỵ binh thích nhất tự nhiên là truy kích cùng phối hợp tác chiến, mà không phải chính diện cùng địch nhân kỵ binh đối với hướng, chết như vậy tổn thương nếu mà biết thì rất thê thảm liệt. Loại tình huống này liền đưa đến xuất vân quốc xếp thành một hàng dài đang hướng phong đoạn đường này lên, càng đến gần bên trong bộ phận vị trí kỵ binh càng dày đặc, càng đến gần hai bên càng lỏng lẻo. Thậm chí trường xa trận đều biến đến không có phía trước như thế dài. Phá hiểu quân khoảng chừng hai cây đao nhọn giống nhau đội ngũ kỵ binh đối với lên trường xà trận hai bên lỏng lẻo kỵ binh, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Sau một khắc, đã trải qua một lần thảm thiết kỵ binh va chạm về sau, phóng tầm mắt nhìn tới, đông đúc ngã xuống kỵ binh bên trong, chỉ có chút ít mấy cái là màu bạc trắng khôi giáp, đại bộ phận đều là xuất vân quốc bên kia kỵ binh. Mặc dù số lượng lên không chiếm ưu, nhưng mà bàn về khôi giáp kiên cố cùng vũ khí phân phối tự nhiên là phá hiểu quân bên này tình anh kỵ binh muốn tốt hơn rất nhiều, lại thêm lên trước đây nguyên nhân, lần này đối với lao xuống, rõ ràng là phá hiểu quân lấy được rồi thắng lợi. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ là hướng rơi mất xếp thành một hàng dài hai bên lỏng lẻo bộ đội, bên trong đại lượng bộ đội chủ lực chỉ cần là không có bị đao thương quét đến người, ngay cả cũng không dừng lại, thậm chí ra tốc xông qua bình nguyên. Căn bản không có ai đi quản hai bên bị phá hiểu quân cản xuống chiến hưu, trong mắt của bọn hắn chỉ có phía trước cái kia vài thất đang nhanh chóng chạy thủ mạng chiến mã, đương nhiên còn có phía trên người. Bởi vì bằng vào phá hiểu quân hai bên vậy không đến trăm con chiến mã cùng kỵ binh, cùng nhau trực tiếp tiến công bọn hắn hậu phương đại bản doanh vậy đơn giản là người si nói mộng. Bởi vậy liền xem như hai cánh bị tách ra, phá hiểu quân cái này hai bên kỵ binh cũng chỉ có thể trở về quay đầu bảo hộ chủ tướng của bọn họ. Cái này một trở lại cũng để bọn hắn có đầy đủ thời gian đuổi bắt Độc Cô Chiêu Dung mấy người kia. Xuất Vân Quốc bên này tướng quân nhìn thấy hai bên phá hiểu quân tại đánh tan bọn hắn kỵ binh trận doanh hai cánh về sau liền trở về truy kích, đồng thời không có phóng tới bọn hắn bên này trận doanh, lập tức xuống lệnh toàn quân tiến bước. Lúc này nếu như không tiến vào, như thế mấy phe chủ lực kỵ binh liền cùng trận doanh mình cách nhau càng ngày càng xa, hơn nữa công kích tập kích bất ngờ cự ly cũng vượt ra khỏi dự đoán. Liền xem như có thể đánh giết hoặc là bắt đối phương chủ tướng, cái kia cũng lại bởi vậy tạo thành thương vong không nhỏ. Bởi vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho toàn quân tiến bước, kéo vào cùng phe mình đội ngũ kỵ binh trong lúc đó cự ly, thậm chí nếu như phía trước kỵ binh bên kia chuyển đến tin vui, bọn hắn có thể thuận thế thẳng đến Phong Bình Thành. Lúc này Trường Thanh Pha, bởi với nó đất thế quan hệ, sườn núi xuống chi nhân đồng thời không thể nhìn thấy bình ngỗng ban đầu lên chuyện phát sinh, chẳng qua là thấp thoáng có thể nghe thấy vó ngựa buôn tập âm thanh cùng lộn xộn hét họ. Không nhiều thì, Trường Thanh Pha đỉnh sườn núi cùng bình ngỗng ban đầu chỗ va chạm, một đạo hồng sắc thân ảnh cưỡi toàn thân đồng dạng khoác áo giáp màu đỏ hiện hiện mà ra, màu nâu tóc dài theo gió về phía sau dương lên. Theo sát là hai cái đồng dạng hồng khải kỵ sĩ và mấy cái ngân bạch áo giáp kỵ sĩ. Độc Cô Chiêu Dung nhìn một tí phía trước Trường Thanh Pha, đây là một cái không tính dốc đứng lớn sườn dốc, bên trong con đường cũng không rộng, con đường hai bên đều là thật cao cỏ dại cùng dày đặc lùm cây. Không có bất luận cái gì dừng lại, đang hướng ra bình ngỗng ban đầu sau đó, mấy người bọn họ theo lấy Trường Thanh Pha đó cũng không tính chiều rộng đại đạo tiếp tục lao vùn vụt mà xuống, dương lên một đường bụi bặm. Độc Cô Chiêu Dung lúc này cũng không nghĩ tới, đối phương ngựa lại có thể chạy chậm như vậy, nàng đều đã chậm lại rất nhiều tốc độ, đối phương thế mà còn không có theo tới. Cũng không lâu lắm, Xuất Vân Quốc đội kỵ binh dài liền cái thứ nhất vỗ ngựa hướng ra bình ngỗng ban đầu, khi nhìn đến phía trước sườn núi xuống chính đang chạy trốn mấy người về sau, không có chút gì do dự, chào hỏi một tiếng liền tiếp theo đón đầu đuổi lên. Bởi với đầu này Trường Thanh Pha lên duy nhất con đường độ rộng không cao, đại khái chỉ có thể đồng thời chứa 5-6 người kỵ sĩ song song đồng hành, hai bên lùm cây chiến mã cơ hội là không thể đi qua. Điều này cũng làm cho tạo thành Xuất Vân Quốc bên này kỵ binh trận doanh ngăn chặn. Ngay từ đầu còn tốt, đến cắt đứt địa phương, đã có đại lượng kỵ binh ngăn ở bình ngỗng ban đầu cùng Trường Thanh Pha bên rìa, chờ đợi phía trước kỵ binh trước được. Nhất mã đương tiên đội kỵ binh dài đột nhiên cảm nhận được chiến hữu bên cạnh càng ngày càng ít, về phía sau xem xét, dậm dạp chẳng chịt bọn kỵ binh từ sườn núi lên liên tiếp chuyến về, cái này thời điểm nếu như lọt vào phục kích vậy đơn giản. Còn không chờ hắn suy nghĩ xong, liền thấy phía trước đi qua Trường Thanh Pha con đường hai bên lùm cây cùng cỏ dại bắn chúng ra 10 vài gốc tên nỏ, phương hướng đúng là bọn họ đội ngũ kỵ binh dày đặc nhất ở giữa. Trong nháy mắt, cái này 10 vài gốc tên nỏ liền quán xuyên cắt đứt bọn kỵ binh, cái này cả nhánh dày đặc đội ngũ kỵ binh lúc này phảng phất từ bên trong bắt đầu đổ sụp giống nhau, chỉ là mười mấy cây tên nỏ đồng thời sẽ không tạo thành như vậy lực sát thương, nhưng mà tên nỏ bắn trúng kỵ binh hoặc là chiến mã sau khi ngã xuống đất, đối với phía sau chính tại tập kích bất ngờ đồng bạn lại tạo thành lần thứ hai tổn thương, vấp ngựa. Nhìn thấy loại tình hình này, kỵ sĩ đội trưởng muốn rách cả mí mắt, quay đầu trở lại mắt nhìn phía trước, nhìn lấy cái kia đã cách hắn càng ngày càng gần Độc Cô Chiêu Dung, ánh mắt bên trong đã mang theo sát ý lạnh như băng. Độc Cô Chiêu Dung, đừng để ta bắt được ngươi, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Kỵ sĩ đội trưởng đây là biết mình trung tế, nhưng mà bây giờ đã không có đường lui có thể nói, chỉ có bắt được Độc Cô Chiêu Dung mới có thể đường cùng lập bàn. Chính tại đằng trước bỏ chạy Độc Cô Chiêu Dung cũng bị hắn đột nhiên này hét to giật nảy mình, nhìn lại, nguyên lai năm phiên đội ẩn tàng tại hai bên đường các binh sĩ đã phục kích thành công. Tảng sáng nỏ đối với kỵ binh tổn thương mức độ cái kia là không thể nghi ngờ. Bất quá bọn hắn tảng sáng nỏ số lượng vẫn là quá ít, bây giờ nhìn tựa như lệnh xuất Vân Quốc đội ngũ kỵ binh trước sau tách rời, nhưng mà phải biết số lượng của bọn họ thật sự là ưu thế quá lớn, rất nhanh dọn dẹp bị thương kỵ binh về sau, bọn hắn sẽ tiếp tục công kích. Mười mấy đài tảng sáng nỏ bắn liên tục mấy vòng phục kích, tạo thành Xuất Vân Quốc kỵ binh đại lượng thương vong. Mà kỵ sĩ đội trưởng bên này mắt thấy liền phải truy lên Độc Cô Chiêu Dung mấy người, phía trước là một cái con đường chỗ cua quẹo, kỵ sĩ đội trưởng quyết định muốn tại đi qua nơi đó về sau truy lên bọn hắn. Từ dọc theo con đường này đuổi theo tốc độ xem tới, Độc Cô Chiêu Dung mấy người này cưỡi ngựa kỹ thuật đồng thời chẳng ra sao cả, thế mà bị hắn đuổi tới gần như vậy, bởi vậy khúc cong này đường mới còn có tự tin có thể truy lên bọn hắn. Hắn nhìn bên cạnh mấy cái một đường theo sát thủ hạ nói ra, tận lực đường xếp rất mở, tốt nhất xếp thành một hàng, phía trước là một cái rất vội đường quanh co. Vâng. Bên cạnh bốn cũng được mấy cái kỵ binh lập tức làm theo. Liên tại Độc Cô Chiêu Dung mấy người đã cưỡi ngựa trải qua đường quanh co về sau, đội kỵ binh giải thấy được đường quanh co một bên bụi cỏ thoáng qua một đạo hàn quang, tức khắc thầm kêu không được. Cùng cái này đồng thời, trong bụi cỏ dại đang quan sát Trương Sinh lập tức nói ra, chính là bây giờ. Chân Tiểu Phàm đã sớm đem tảng sáng nỏ kéo căng, nghe được Trương Sinh, lập tức buông lỏng ra cầm thật chặt nỏ dây cung tay phải. Vang đến một tiếng, to lớn tên nỏ nổ bắn ra mà ra, thẳng tắp bay về phía cái kia phía trước nhất đối diện chạy tới đội kỵ binh dài. Đội kỵ binh dài trong nháy mắt này rốt cuộc hiểu rõ đạo hàn quang kia là cái gì, chính là cái này nọ khổng lồ mũi tên có chút lộ tại cỏ dại bên ngoài, tại ánh nắng chiếu xạ xuống chết xạ mà qua quan mang. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 47, hoa sen bệ đá ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kỵ sĩ đội trưởng tựa hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau hai chân đạp một cái thế mà từ trên ngựa đánh lên. Chân tiểu phàm phát ra nọ khổng lồ mũi tên cơ hồ là dán lấy y phục của hắn và táo sượt qua người, cái này vô cùng nhanh chóng một phát công kích thế mà bị hắn tránh qua, tránh né. Hắn là tránh qua, tránh né, nhưng mà phía sau hắn mấy tên kỵ binh lại bởi vì duy trì cánh quân nguyên nhân đồng thời không nhìn thấy tên nọ đột kích, bất quá dù cho thấy được bọn hắn cũng không tránh thoát. Phốc 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 phốc. Liên tiếp đâm xuyên năm cái kỵ sĩ, nọ khổng lồ mũi tên tốc độ vẫn là không có chút nào giảm trì hoãn, cái này một tí đến tuột cùng tạo thành nhiều ít thương vong của địch nhân đã không thể tính toán, bởi vì xuất vân quốc lúc đầu công kích bộ đội lúc này đã người ngã ngựa đổ. Nọ khổng lồ mũi tên định tại nửa sườn núi bên trên, thân mũi tên lên còn ăn mặc hai người. Cái này một cái tên nọ đã để cho phía sau truy đuổi xuất vân quốc bọn kỵ binh sợ vỡ mật, bọn hắn nào ảo xuống ngựa tránh hướng đạo hai bên đường ở bên trong. Phá Hiểu Quân có 4 người phiên đội số lượng kỵ sĩ, bình ngống ban đầu lên chỉ có không đến 100 kỵ, đây chẳng qua là hai cái phiên đội kỵ sĩ số lượng. Cái kia ngoài ra hai cái phiên đội kỵ sĩ đi nơi nào? Liên tại xuất vân quốc kỵ binh xuống ngựa chạy về phía hai bên bụi cỏ dại lúc đó, đã sớm chờ đợi ở nơi đó hai cái phiên đội kỵ sĩ lập tức xuất kích, bọn hắn đã lúc này mai phục nhiều thì, lúc này mặc dù không có cưỡi ngựa, nhưng mà thân từ một nơi bí mật gần đó lại mặc có tinh xảo khôi giáp bọn hắn thật sự là ưu thế to lớn. Phía sau còn có mấy cái chưa từ bỏ ý định kỵ sĩ thúc ngựa chạy đến, lại còn muốn truy sát độc cô chiêu dùng, chân tiểu phàm lúc này cũng là lần nữa đỡ tốt nọ khổng lồ mũi tên. Oanh một tiếng, tên nọ bay ra, giống như là tử thần giáng lâm giống nhau, trong nháy mắt liền mang đi bọn họ tính mệnh. Cái này xuống xuất vân quốc bên kia không ai dám cưỡi ngựa tới gần nơi này bên, ngồi trên lưng ngựa thời điểm căn bản không có khả năng né tránh cái kia sét đánh không kịp bưng thai nọ khổng lồ mũi tên. Độc cô chiêu dung mấy người lúc này cũng không có lại trốn, mà là tại đường ngầm nghèo một bên khác quan sát trường thanh pha lên thế cục. Xuất vân quốc kỵ binh đều bị chặn đường ở trường thanh pha bên trên, phía trước có lực sát thương to lớn nọ khổng lồ mũi tên uy hiếp, bên trong hai bên đường có tảng sáng nọ và địch nhân đại lượng mai phục, phía sau còn có hai cái khí thế hung hùng kỵ sĩ đại đội. Tứ diện bị bao bọc, đội trưởng lại một ngựa đi đầu hướng ở trước mặt sinh tử chưa biết, rắn mất đầu bọn kỵ binh chạy trốn tứ tán, thậm chí có kỵ binh cưỡi ngựa chạy đến lùm cây, không, cưỡi rất xa liền bị vấp ngã, trong lúc nhất thời trường thanh pha lên biến thành một phía ngã thế cục. Tại nhìn thấy trường thanh pha đỉnh cái kia màu trắng bạc kỵ sĩ xuất hiện về sau, độc cô chiêu dung rút bội kiếm ra, chỉ về quân địch, bên cạnh công kích kèn lệnh cũng lập tức vang lên. Sau một khắc, nàng trung quanh ven đường mai phục đông đúc phá hiểu quân thành viên từ cỏ dại cùng trong bụi cỏ bò ra, cho nên ngay cả 6 phiên đội hậu kỳ bộ đội đều gia nhập chiến đấu. Tiên hậu giáp kích, hai bên chặn đường, tứ diện vây đóng xu thế đã thành, trường thanh pha chính là xuất vân quốc hết thể kỵ sĩ nơi táng thân. Trong nháy mắt, trước sau hai làn sóng phá hiểu quân tiến công đồng thời mở rộng, xuất vân quốc kỵ binh bên này đã không hề có lực hoàn thủ. Độc cô chiêu dung cùng nàng chung quanh mấy tên kỵ sĩ cũng là một đường bọt lên trở về, huyền hồ gặp bầy dê. Phá hiểu quân các tướng sĩ nhìn thấy cái kia mấy đạo hồng sắc thân ảnh gia nhập, cũng là tinh thần lại thêm chấn, tăng nhanh chiến trường thu hoạch. Chân tiểu phàm cùng Trương Sinh lớn như vậy cái kia chưa từng thấy loại này tràn diện, song phương hơn ngàn người chém giết mặc dù để cho hắn trong lúc nhất thời khí huyết sôi trào, nhưng mà vẫn như cũng bị rung động chân tay luôn cuống. Liên tại bọn hắn cùng thì điều chỉnh xong trạng thái, chuẩn bị cũng gia nhập phía trước chiến trường lúc đó, Trương Sinh cảm giác được một bên trong bụi cỏ hơi có văn động. Không đúng, bây giờ phá hiểu quân trừ bọn họ ra hai cái tân binh, sẽ không có người còn núp trong bóng tối. Hắn tức khắc đề cao cảnh giác, tay theo bản năng đặt ở bên hông đao bổ tuổi bên trên, ho nhẹ một tiếng muốn nhắc nhở chân tiểu phàm. Nhưng mà người ở sau rất rõ ràng không có phát giác được gần bên nguy hiểm. Sau một khắc Trương Sinh liền thấy được cự ly chân tiểu phàm phía sau ước một trượng ra ngoài trong bụi cỏ một trôi trường đao ló ra, sau đó tay cầm trường đao chi nhân cấp tốc vào ra, từ phía sau thẳng đến chân tiểu phàm mà đi. Càng là cái kia tránh thoát một kích chí mạng xuất vân quốc kỵ sĩ đội trưởng. Cẩn thận. Trương Sinh chỉ tới kịp mở miệng nhắc nhở, bởi vì lúc đầu hắn liền đi về phía trước một đoạn thuận tiện quan sát trường thành pha lên thế cục, mà chân tiểu phàm thì còn lưu tại tảng sáng nọ bên cạnh. Chân tiểu phàm nghe được Trương Sinh nhắc nhở, cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức làm ra né tránh động tác, nhưng lại vẫn là không có có tránh thoát bất thình lình một đao. Thân đao chém vào chân tiểu phàm vài bụng, tại hắn hết sức trốn tránh xuống lại thuận thế tránh ra khỏi thân đao. Chân tiểu phàm mặc dù không có bị trúng vào chỗ yếu, nhưng mà lần này là kết thật thật chém trúng hắn, lại bị hắn tránh thoát, trong nháy mắt mất máu quá nhiều để cho chân tiểu phàm mắt tối sầm lại. Tiểu phàm, Trương Sinh đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía bên này, liền thấy quận mình trên đất chân tiểu phàm lúc này làm không ra phản ứng chút nào. Kỵ sĩ đội trưởng ở một bên hai mắt đỏ bừng cử động lên trường đao, nhắm ngay chân tiểu phàm cổ liền muốn một đao chém xuống. Chân tiểu phàm mơ hồ trong ánh mắt thấy được chạy như bay đến Trương Sinh cùng phía sau hắn một mặt lo lắng cưỡi ngựa chạy tới độc cô chiêu dung. Độc cô chiêu dung sớm liền phát hiện kỵ sĩ đội trưởng tránh thoát cái kia một kích chí mạng, ngựa gô về sau ngã rơi tại trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Nàng biết rõ đối phương khẳng định sẽ đối với nàng tiến hành đánh lén, cho nên nàng luôn luôn duy trì đối với chúng quanh canh gác, nhưng mà nàng không nghĩ tới, người kia mục tiêu càng là một tiễn quán xuyên người nọ đông đúc thân tín chân tiểu phàm. Tại chân tiểu phàm bị đánh lén trong nháy mắt nàng liền chú ý tới hậu phương tình huống, trước tiên liền lao đến, bất quá vẫn là chậm một bước. Mắt thấy chân tiểu phàm liền bị chém đầu, cự ly kỵ sĩ đội trưởng còn có mấy trượng xa Trương Sinh trong đầu hiện lên một chiêu thức. Hắn nhớ đến tại chính mình huyễn tưởng bên trong, lão đạo không có chết, hơn nữa còn dạy sẽ hắn một bộ cường đại đao pháp, phá quân đao pháp. Hắn không muốn trơ mắt nhìn Chân Tiểu Phàm chết trước mặt mình, nhưng mà hắn lúc này nhưng lại bất lực, nếu như mình có thể giống như từng huyễn tưởng bên trong cường đại như vậy, cái kia hắn nhất định không sẽ để cho xung quanh mình bằng hữu, thân nhân chịu đến bất kỳ tổn thương. Trương Sinh cái kia vốn là đã trống rỗng đại não, trong nháy mắt này, nổi lên rất nhiều tình cảnh, hắn nhớ lên huyễn tưởng bên trong một số việc, nhưng mà trong đầu trong nháy mắt tràn vào đại lượng tin tức, hắn căn bản không có chỗ xuống tay, làm sao cầm đao như thế mấu chốt chi tiết hắn cũng không tìm tới. Cơ hồ đồng thời, hắn như thường dân giống nhau, dùng một cái kỳ quái tư thế cầm đao bổ tuổi cán đao, hắn ngón cái tay phải ở phía trước trong lòng bàn tay hướng về phía lên nắm chặt bên trái bên hông cán đao, đột nhiên đem đao bổ tuổi quất ra, đã có chút ít dị xét đao bổ tuổi phát ra tiếng cọ sát chói tai. Chính là thân đao cùng vỏ đao trong lúc đó không thất xứng tạo thành. Sau đó tay cổ tay hướng xuống khẽ trụ, thân đao tại trước người hắn tiến nhanh một đạo tuyệt đẹp đường vòng cung, một cỗ cường đại nguyên lực từ đường vòng cung bên trong tóe phát mà ra. Liền thấy trung quanh hắn mấy trượng lớn nhỏ một cái hình tròn trong phạm vi, mặt đất hoành một tiếng lại chậm xuống một cái chớp mắt, thời gian tại trong cái phạm vi này thế mà dường như đình chỉ. Sau đó cùng hắn cầm đao vạch qua trình độ vị trí từ trong ra ngoài tiến nhanh một đạo hình khuyên đao quang. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại một cái chớp mắt thời gian, đạo này hình khuyên đao quang trực tiếp đem chính kia đối cái này Chân Tiểu Phàm cái cổ hạ đao kỵ sĩ đội trưởng một phân thành hai. Đi đôi với kỵ sĩ đội trưởng bị hắn cái này một cái đao quang chặn ngang chặt đứt, còn có chung quanh tình cảnh, phiêu tán lá cây, bên đường đá vụn, cỏ dại tươi tốt dường như đều bị một đao kia chặt đứt, ào ào bể ra. Trương Sinh tại dùng ra một chiêu này về sau, cuối cùng thấy rõ cái này bị hắn một đao chém vỡ thế giới, trí nhớ trong đầu cũng toàn bộ trở về vị trí cũ, cơ hồ đồng thời hắn cũng nghe thấy đến từ trong thức hải tầm tiền bối thanh âm. Trương Sinh, Trương Sinh, ngươi thế nào? Chỉ bất quá hắn cảnh tượng trước mắt vẫn chưa hết toàn bộ tiêu tán mất, Chân Tiểu Phàm lúc này còn nằm trên đất sông lên lấy hắn cười ha ha. Tựa hồ đối với dùng loại thần tiên này như vậy thủ đoạn đem hắn cứu xuống không có bất luận cái gì bất ngờ. Hắn thấy được Độc Cô Chiêu Dung cưỡi ngựa thẳng đến Chân Tiểu Phàm mà đi, mà kỵ sĩ đội trưởng cái kia cắt thành hai khúc thân thể cũng chính theo phía sau hắn bể tan cảnh cảnh tượng cùng tiêu tán, bể tan cảnh huyễn cảnh không ngừng lan tràn ra, tựa hồ cả mảnh trời đều muốn vỡ vụn ra. Hướng về phía trên đất Chân Tiểu Phàm hiểu ý cười một tiếng, Trương Sinh nhắm hai mắt lại, tại trong thức hải đáp lại tầm kêu gọi. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, hắn luôn luôn đang nhớ lại mấy ngày nay phát sinh, từng bức họa tại trong đầu hắn thoáng qua. Hắn muốn từ bên trong bắt lấy đến cái gì mấu chốt, nhưng lại luôn luôn tìm không thấy. Sau cùng chính là không ngừng hồi tưởng sau cùng một đao kia, hiện tại hắn nổi lên tới rồi, một đao kia là hắn tại mất trí nhớ tình huống xuống theo bản năng sử xuất Tàng Phong Phá Giáp, nhưng là lại có cùng Tàng Phong Phá Giáp có chút bất đồng. Xem như là từ Tàng Phong diễn sinh ra đao pháp a, tạm thời xưng hắn là Tàng Phong Huyễn Thức a, cụ thể thực chiến hiệu quả không biết làm sao, bất quá dùng để bài trừ huyễn cảnh nên hiệu quả không tệ. Thời gian trôi qua không sai biệt lắm, lại lần nữa mở hai mắt ra lúc đó, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn cải biến. Đầu tiên tiến nhập hắn trong tầm mắt chính là phía trước một trương phù ở giữa không trung trang sách vàng nóng, từ trang sách lên có thể nhìn thấy hai chữ, Liệt Hồn. Với tay, trang sách vàng nóng này thế mà tự động bay tới, đã rơi vào Trương Sinh trong tay, nhìn lấy giống như là đi qua luyện tâm lộ ban thưởng. Trương Sinh cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng không biết mới vừa vì sao sẽ giơ tay lên, vừa rồi đây chẳng qua là hắn động tác theo bản năng. Sau một khắc hắn liền đã nhận ra sau lưng khí tức, trước tiên đem trang sách trước để trở về trong túi càn khôn, sau đó hắn xoay người, nhìn thấy cách đó không xa trợn mắt hốc mồm mấy người lúc này toàn bộ đều theo dõi hắn. Trương Sinh cười khan hai tiếng, mở miệng hỏi, ai có thể giải thích cho ta một ý, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ nhớ đến lúc đó đám người bọn họ mở ra phong ba cung chắc điện cửa lớn, sau đó tiểu thất dẫn đầu chạy vào, bọn hắn theo sát phía sau tiến nhập cửa lớn, sau đó liền xuất hiện ở phong bình thành ở ngoài. Từ vào cửa một khắc này lên, hắn nên liền tiến vào tầm nói tới tên là luyện tâm lộ khảo nghiệm ở bên trong, nói cách khác hắn lúc đó lâm vào trong ảo cảnh. Tiến nhập luyện tâm lộ ngay từ đầu, hắn còn có thể duy trì thanh tỉnh, còn có thể làm đến nội thị hoặc cùng thức hải bên trên tầm trao đổi, nhưng mà theo tại trong ảo cảnh thời gian gia tăng cùng tiếp tục xâm nhập, trong lúc bất chi bất giác hắn đã dần dần cùng huyễn cảnh hòa làm một thể. Nhất là tại nhìn thấy trong ảo cảnh phụ mẫu về sau, cũng đã cơ hồ đắm chìm vào trong ảo cảnh. Kỳ thật đây chẳng qua là hắn từ trước đến nay thật sâu giấu ở đáy lòng bên trong một loại khát vọng, chính là loại này khát vọng, để cho hắn không muốn nhận là cái kia là huyễn cảnh, mà là thà rằng tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Khi nhìn đến sư phụ mộ bia về sau, hắn càng là nản lòng phách trí, trong tiềm thức hắn càng thêm không muốn tại trong ảo cảnh vùng ấy. Cho đến sau cùng Chân Tiểu Phàm sinh mệnh nhận lấy uy hiếp, hắn mới không thể không cưỡng ép thức tỉnh cái kia đã sớm ý thức ngủ say, tìm về cái kia vốn là liền thuộc về hắn người tu tiên thực lực. Trung hợp là, tại loại ngàn cân treo sợi tóc này hắn tựa hồ trong lúc vô tình lĩnh ngộ mới một thức phá quân đao pháp, đồng thời trợ hắn phá giải huyễn cảnh. Các ngươi đã đi qua luyện tâm lộ. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Trương Sinh quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là cái kia phía trước thấy qua Cổ Nguyệt Tông đệ tử Lư Khâu Cầm, phía sau nàng còn đứng mấy vị Cổ Nguyệt Tông đệ tử. Nàng lúc này chính đứng ở đằng xa một cái cửa lớn bên dưới, chính một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy hắn, rất hiển nhiên cái kia quạt phía sau cửa thông đạo chính là liên tiếp chủ địa bên kia. Không để ý tới sẽ vấn đề của nàng, Trương Sinh đầu tiên là bung ra thần thức đem bọn hắn bây giờ vị trí địa phương quan sát một lần. Bọn hắn bây giờ thân ở một cái hình tròn to lớn trong đầm nước chính giữa có một đóa hoa sen to lớn hình dáng bình đài, mỗi một đóa hoa sen đều tản ra màu u lam ánh sáng nhạt, hơn nữa từng cái hoa sen hình dáng đài bên cạnh đều có một cái bậc thang hướng về phía lên thông hướng ở giữa nhất hoa sen ở trung tâm. Trương Sinh mấy người bọn họ bây giờ chính là mỗi người đạp tại một mảnh cự hình cánh hoa bên trên. Trương Sinh chỗ tồn tại cánh hoa lớn nhất, cũng là trong khoảng cách nhụy hoa gần nhất địa phương. Vượt qua hoa sen bên ngoài một mảng lớn đen nhánh mặt nước nhìn đến, đầm nước rìa ngoài là đá xanh trải thành mặt đường vờn quanh lấy toàn bộ đầm nước, toàn bộ mặt đường bên trên khắc đầy kỳ kỳ quái quái phù văn. Mặt đường vòng ngoài hai bên phân biệt có hai cái thông đạo, một người trong đó thông đạo chính là Lư Khâu cầm đám người xuất hiện địa phương, một cái lối đi khác cách đó không xa chỗ thấp thoáng thấy rõ một đạo vô cùng quen thuộc cửa. Nơi đó chính là bọn hắn tiến nhập chắc điện thì thông qua cửa lớn. Chẳng lẽ mới vừa cái đó trang sách vàng nóng là thông qua luyện tâm lộ ban thưởng? Nhìn thấy Trương Sinh bọn hắn không người để ý nàng, Lư Khâu cầm lại chưa từ bỏ ý định hỏi. Nàng cho là sớm tiến nhập Phong Ba cung chủ điện về sau, nơi này chuyển thừa chuyện đương nhiên sẽ bị nàng đạt được, nhưng mà ai nghĩ tới chủ điện thế mà chẳng qua là Phong Ba cung dùng để trang trí cùng nên đón tân khách địa phương. Chỗ đó căn bản không có cái gì chuyển thừa, tại một phen tìm kiếm cùng thăm dò về sau, các nàng đoàn người cuối cùng phát hiện chủ điện chỉ thị. Tuân theo chủ điện chỉ dẫn, các nàng biết được chắc điện nắm giữ luyện tâm lộ cùng thông hướng tầng thứ 2 của vào, cái này mới đi đến được Trương Sinh đám người chỗ tồn tại chắc điện, nhưng là không nghĩ đến thì đã có người ở chỗ này, hơn nữa nàng vừa tiến đến liền nhìn thấy Trương Sinh thu lấy trang sách vàng nóng động tác. Vấn đề này không có tất yếu dấu giếm, ngược lại nàng đều nhìn thấy, Trương Sinh hướng về phía Lư Khâu cầm nhẹ gật đầu. Sau một khắc, khoảng cách gần hắn nhất một cái trên đài cánh sen, một đạo thân ảnh quen thuộc hiện ra. Tề Mặc mở ra mắt trong nháy mắt, liền thấy cách đó không xa chỗ tại một mảnh khác cánh sen đài bên trên Trương Sinh đang hướng hắn phất tay ra hiệu. Hắn lập tức thả ra thần thức đơn giản quan sát một tí vị trí hoàn cảnh về sau, giơ tay lên liền thu trước mặt hắn lơ lửng nửa ngày cặp kia ánh sáng tím sáng láng dày nhẹ. Trương Sinh cùng Tề Mặc làm sau cùng xuất hiện hai vị, hơi nghi hoặc một chút hỏi hướng về phía Tiêu Dật Tài bọn hắn, các ngươi đang chờ chúng ta? Còn có cái này hoa sen to lớn là làm cái gì? Đương nhiên là chờ các ngươi a, chờ các ngươi cùng tiến nhập tầng thứ 2. Tiêu Dật Tài hồi đáp. Nơi này còn có tầng thứ 2? Nghe gặp còn có tầng thứ 2, Trương Sinh ngược lại có chút bất ngờ. Tầng thứ nhất luyện tâm lộ tưởng thưởng trang sách vàng nóng hắn còn chưa kịp nhìn, bất quá nhất định là một đồ tốt, chờ ra Phong Ba cung lại nhìn cũng không muộn. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 48, 50 năm tuẫn lưu đồ tiến nhập tầng thứ 2 cần gì điều kiện, Trương Sinh còn không biết, bất quá hắn có một vấn đề bây giờ đặc biệt nhớ biết rõ. Đúng rồi, đại tráng, ngươi biết độc cô chiêu dùng sao? Nghe được vấn đề này, Chân Tiểu Phàm một mặt khiếp sợ nhìn lấy hắn, sau đó nhẹ gật đầu. Đó là chúng ta phá hiểu quân quân trường A. Câu trả lời của hắn tại Trương Sinh trong dự liệu, xem ra luyện tâm lộ trong ảo cảnh nhân vật không phải tất cả đều là hư câu A, cái này độc cô chiêu dung thật đúng là phá hiểu quân quân trường A. Bất quá, phá hiểu quân hắn nghe qua, nhưng mà hắn đối với vị này quân trưởng lại không có ấn tượng gì, làm sao sẽ chân thật như vậy xuất hiện tại chính mình trong ảo cảnh đâu. Đợi một chút, trong này còn có một người, đó chính là Chân Tiểu Phàm, hắn cũng xuất hiện ở trong ảo cảnh. Chẳng lẽ nói bản thân gặp phải cái đó Chân Tiểu Phàm tựa như cùng bản thân giống nhau cũng là chân thực? Rốt cuộc trong người ở chỗ này khả năng chỉ có hắn gặp qua độc cô chiêu dung chân diện mục. Các ngươi cũng thuận lợi đi qua luyện tâm lộ thí luyện rồi sao? Đương nhiên. Đại tráng, ngươi luyện tâm lộ không phải là đến đầu quân A? A, làm sao ngươi biết? Chân Tiểu Phàm có chút bất ngờ gãi đầu một cái. Quả nhiên, Trương Sinh trong lòng tự nhủ cái này luyện tâm lộ thế mà thần kỳ như vậy. Phía trước không có trả lời Lư Khâu cầm vấn đề, là bởi vì Trương Sinh đi ra thời điểm Tiêu Dật Tài bọn hắn liền đã ở chỗ này. Hắn là thật không biết rõ những người khác đã trải qua cái gì. Luyện tâm lộ sự tình để nói sau, đi trước tầng thứ 2A, phía sau còn có người nhìn chằm chằm đây. Có liên quan tầng thứ 2 tin tức đi lên xem một chút liền biết. Tiêu Dật Tài chỉ cự hình hoa sen bên trong nhụy hoa tồn tại phương hướng, nhìn chằm chằm tự nhiên chỉ chính là Lư Khâu cầm chờ cậu Nguyệt Tông đệ tử. Bọn hắn 5 người từ riêng phần mình cánh sen đài đi ra, dọc theo bên cạnh bậc thang đi lên hoa sen trung tâm. Hoa sen nhụy hoa chỗ thế mà cũng có một đạo trận pháp truyền tống, pháp trận trong bên trong nhưng là khắc rõ một loạt chữ nhỏ. Đi qua luyện tâm lộ người qua hai là có thể tiến nhập vi thú tính. Vi thú thính là địa phương nào? Trương Sinh hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Luyện tâm lộ cùng vi thú thính hẳn là tiên giới một phần thế lực vì bồi dưỡng cùng khảo hạch các đệ tử thực lực mà bày hai đạo khảo nghiệm. Tiêu Dật Tài đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được câu này Lư Khâu cầm biến sắc, nàng là tại chủ điện biết đến chuyện này về sau mới chạy tới nơi này, nhưng mà mấy cái này nhanh chân đến trước người thế mà ngay từ đầu liền biết luyện tâm lộ cùng tu la tràng. Nhóm đầu tiên tiến nhập Phong Ba cung nên chỉ có bọn hắn Cổ Nguyệt Tông cùng Lôi Thú Sơn đệ tử, nhìn Trương Sinh mấy người phục sức khẳng định không phải Lôi Thú Sơn người, như thế bọn hắn đến tụt cùng là như thế nào sớm tiến vào chấp điện. Lư Khâu cầm thật sự là không nghĩ ra hoa sen lên mấy người kia đến tụt cùng là làm sao làm được dẫn trước bọn hắn một bước, chẳng lẽ Cổ Nguyệt Tông bên này hoặc là Lôi Thú Sơn nơi đó có nội ứng. Trương Sinh nhưng không biết Lư Khâu cầm lúc này đang suy nghĩ gì, tại biết vi thú thính ý tứ đại khái về sau, bọn hắn 5 cái liền quyết định tiến nhập. Câu nói kia ý là có 2 cái trở lên người đi qua luyện tâm lộ về sau, là có thể mở ra cùng tiến vào vi thú thính ở bên trong. Quả nhiên, làm Tiêu Dật Tài cùng Kỳ Xanh đứng ở phía trên về sau, nhụy hoa bên trên truyền tống trận pháp liền bày ra lên, rất rõ ràng, hai người bọn hắn kích hoạt lên pháp trận này. Còn giữ lại Trương Sinh 3 người lập tức đứng lên trên, pháp trận không có bất kỳ bài xích, xem ra 2 người trở lên đều có thể cùng tiến nhập, cũng không biết cái này trận pháp truyền tống nhân số hạn mức tối đa là bao nhiêu. Ông ong tiếng vang từ pháp trận truyền đến, cả tòa hoa sen thế mà có chút xoay tròn lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, xoay tròn kéo theo lên cánh hoa tán phát quang mang tại đen nhánh không trung hoa ra từng đạo duyên dáng huỳnh quang. Nhìn thấy Trương Sinh bọn hắn tựa hồ khởi động thông hướng tu la chẳng trận pháp truyền thống, Lư Khâu cầm lập tức la lớn, không được. Nàng dường như tiên đoán được Phong Ba cung truyền thừa bị mấy cái này nhanh chân đến trước chi nhân lấy được đến, mà bản thân thì không thu hoạch được gì. Nàng lập tức lao đến, bất quá, tại nàng hướng ra thông đạo, một cước đạp tại khắp tại vòng ngoài quảng trường mặt đường bên trên kỳ quái phù văn một khắc này, thân ảnh của nàng liền biến mất không thấy gì nữa. Sư tỷ, sau lưng nàng mấy tên đệ tử nhìn thấy nàng đột nhiên tan biến gấp gáp hô một tiếng, lại chậm chạp không dám lên trước. Sợ cái gì, nàng cái kia là tiến nhập luyện tâm lộ ở bên trong, không muốn tay không mà về đã nắm chặt cùng tiến lên. Sau lưng các nàng, Lôi Tầm thanh âm truyền đến, hơn nữa hắn chút nào không có ngừng lưu ý tứ, trực tiếp đi qua các nàng, cũng tan biến ở phía trước quảng trường bên trên. Theo hoa sen chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, liền tại chân Tiểu Phàm cảm thấy mình nhanh muốn bị hất ra thời điểm, trận pháp từ xuống mà tăng lên lên. Đương nhiên chẳng qua là trận pháp quang văn trôi nổi mà lên, quang văn vạch qua thân thể liền biến mất không thấy gì nữa. Trương Sinh một mặt tò mò nhìn quang văn từng chút một nuốt sống thân thể của mình, từ chân đến đầu, sau cùng mọi người thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hoa sen chuyển động tốc độ cũng chậm lại, sau cùng khôi phục tới đứng im. Ở trước mắt một hồi biến hóa về sau, Trương Sinh đám người rốt cục đi tới phong ba cùng tầng thứ hai, Tu La Tràng. Tu La Tràng, từ danh tự lên nhìn lên cũng không phải là cái gì đất lành. Phong ba cung tầng thứ hai là một tòa trống rỗng đại điện, trong đại điện vật kiện gì đều không có, nhưng mà chung quanh trên tường lại treo từng cái kỳ quái vẽ. Trương Sinh nhìn một vòng tiểu thất cũng không ở nơi này ở bên trong, mới vừa đi qua luyện tâm lộ xuất hiện tại liên hoa đài lên về sau hắn dò xét một vòng cũng không có thấy tiểu thất, lợi dụng vì nó sẽ không sẽ tự mình chạy đến tầng thứ hai tới rồi, không nghĩ tới tầng thứ hai cũng không có tung tích của nó. Đây chính là vi thu thính, không có gì đặc biệt ta. Kỳ Xanh hơi có chút thất vọng nói ra, xem ra những bức họa này mới là trọng điểm, những thứ này cũng không là vẽ, mà là vi thú đồ. Tiêu Dật Tài tựa hồ đối với trên vách tường chung quanh vẽ hiểu rất rõ. Vi thú đồ. Trương Sinh lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Tiêu Dật Tài nói xong liền đi hướng về phía hắn bên trái tấm kia treo tại trên tường, dài không đến nửa trượng, bề rộng chừng hai thước vi thú đồ. Phía trên vẽ chẳng qua là thông thường sơn thủy có cây, so sánh nổi bật khả năng chính là cái kia trong bản vẽ bút mực nhiều nhất to lớn hồ nước, trong hồ nước thấp thoáng thấy rõ một cái to lớn hình chiếu, có lẽ hẳn là bên cạnh núi cao hình bóng. Đến dùng thần thức thử một chút thì sẽ biết. Tiêu Dật Tài chào hỏi mọi người đi qua thử một lần. Sau một khắc, ngoại trừ chân Tiểu Phàm, mấy người kia đều đưa thần thức bao phủ đến tấm này vi thú đồ bên trên. Sau đó trước mặt bọn hắn vi thú đồ thế mà phát sinh biến hóa, đồ lên xuất hiện mấy chữ, 50 năm, Thuấn Nhu. Đây là ý gì? Thuấn Nhu là cái gì cố chấp? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Kỳ Xanh có chút buồn cười mà hỏi thăm. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Tiêu Dật Tài làm một làm mẫu, hắn đem thần thức thâm nhập vào vi thú đồ ở bên trong, sau một khắc hắn cả người liền bị vi liệp đồ hấp thu vào. Chuyện này, Trương Sinh đột nhiên nghĩ đến còn chưa tới ngưng thần cảnh chân Tiểu Phàm, quay đầu nhìn lấy hắn nói ra, đại tráng, ngươi ở nơi này chờ chúng ta. Không đến ngưng thần cảnh là không có thần thức hội tụ, bởi vậy cái này vi thú đồ hắn không thể tiến đến. Chân Tiểu Phàm nhẹ gật đầu, ra hiệu không cần phải để ý đến hắn. Sau đó mấy người còn lại cấp tốc tiến nhập vi liệp đồ bên trong. Trương Sinh bọn hắn vừa tiến vào vi thú đồ, liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh thế mà cùng đồ lên vẽ cơ hồ nhất để, không phải nói có 50 năm thuẫn như sao? Ở chỗ nào? Lúc này Tiêu Dật Tài nhưng là đứng tại to lớn hồ bên rìa, nhìn chằm chằm bình tĩnh mặt nước. Chẳng lẽ nói, thuẫn như tại? Trong hồ nước cái kia màu đen hình chiếu run lên bần bật động. Thế mà chỉ hoan hướng về phía mặt nước phủ lên, hai cây sừng to dẫn đầu trồi lên, sau đó là Thuẫn Nhu cái kia đầu lâu to lớn cùng núi nhỏ giống nhau bản thân. Thuẫn Nhu thân thể lớn bộ phận thành màu xanh đậm, đỉnh đầu cái kia hai cái sừng trâu liền chiếm hắn một nửa thân dài. Lưng bên trên còn có mấy cây ngầm màu cam trông. Miệng rất dài, thấp thoáng có thể trông thấy nó cái kia có chút thử đi ra răng lớn. Từ trong hồ nước đứng dậy Thuẫn Nhu tựa hồ không có để ý bên hồ cái này mấy con kiến nhỏ, mà là bốn éo người, từ một bên khác lên mở. Tứ chi của nó mặc dù ngắn nhỏ nhưng mà phá lệ trắng kiện, Trương Sinh cảm giác nếu là bị nó một cước đạp trúng, sợ là muốn biến thành một nhão. Thuấn Nhu chân đại khái chỉ chiếm cơ thể hình độ cao 1/4, nếu như tính toán lên sau lưng đeo trồng, khả năng này chỉ có 1/5. Nhưng mà Trương Sinh nhìn thấy cự ly gần nhất Tiêu Dật Tài vẫn chưa tới Thuấn Nhu chân phân nửa vị trí, đủ thấy thân hình khổng lồ. Tiêu Minh, xem ra ngươi đối với cái này vi liệp đồ rất quen thuộc. Trương Sinh đi lên trước hỏi. Từ hắn tại hoa sen bên trên lời nói cùng tiến nhập tầng thứ 2 liền một chút nhận thức ra vi liệp đồ liền có thể nhìn ra, hắn đối với những sự việc này biết được rất nhiều. Xem ra Tiêu Dật Tài cùng Tề Mặc giống nhau là lấy được rồi tiên phủ truyền thừa người. Bất quá Tề Mặc có lẽ là bởi vì lúc đó trên tu vi thấp mới không tiếp xúc đến những thứ này, Tiêu Dật Tài thế nhưng thứ thiệt chút cơ cảnh. Vi liệp đồ là phân đẳng cấp, 50 năm là cấp thấp nhất, phía sau còn có 100 năm, 300 năm, 500 năm chờ chút, đều là tồn tại với tiên giới hoặc là thời kỳ viễn cổ cự thú. Cự thú? Cự thú chính là tiên giới một phần linh thú, tiên giới linh thú phần lớn tuổi thọ có thể so với cao dài tiên nhân, tu hành niên đại càng lâu, thực lực của bọn nó khả năng lại càng mạnh, trên người bọn họ ra, giáp hoặc nội đan loại hình đều là thượng hạng vật liệu luyện khí. Có chút tiên nhân sẽ chuyên môn bắt bù linh thú, sau đó đem phong ấn tại vi thú đồ ở bên trong làm thí luyện chi dụng. Tiên giới đáng sợ như vậy, tiên nhân đem những này hấp thu thiên địa chi linh cự thú bắt phong ấn tiến vào vi thú đồ ở bên trong, cần thời điểm lại giảng bọn hắn giết chết lấy đi người bên trên có dùng vật liệu, không cần lời nói liền lưu cho hậu bối làm thí luyện. Đơn giản làm trái thiên lý a. Tề Mặc có chút phẫn hận nói ra. Cái kia vi thú đồ ở bên trong cự thú còn có thể tiếp tục sống ra ngoài sao? Kỳ Xanh cũng thấy đến loại thủ đoạn này có chút tàn nhẫn, thế là mở miệng hỏi. Chỉ có chết linh thú mới có thể bị phong ấn tới vi thú đồ ở bên trong, liền giống chúng ta trước mắt Thuấn Nhu, nó tại bị phong ấn tới vi thú đồ phía trước sớm đã tử vong, nó sở dĩ bây giờ nhìn lên giống như vật sống, là bởi vì vi thú đồ đặc thù pháp quyết tác dụng, đây chỉ là cự thú một sợi tàn hồn biến thành. Tiêu Dật Tài tựa hồ đối với Tề Mặc đám người phẫn hận đồng thời không có gì ngoài ý muốn, hắn lần đầu tiên biết rõ vi thú đồ liên quan sự tình về sau cũng là tâm tình như vậy. Nhưng mà tu tiên giới vốn chính là một cái mạnh được yếu thua địa phương, vô luận là tiên giới vẫn là phàm giới, người tu tiên lẫn nhau trong lúc đó đều riêng loại tàn sát lại thêm đường sách những linh thú này, có vài người vì gia tăng tu vi, tăng cường thực lực dùng bất cứ thủ đoạn nào, tại hắn nhìn thấu những thứ này bản chất về sau, liền cũng trầm mặt xuống. Đi thôi, 50 năm cự thú mặc dù là cấp thấp nhất, nhưng mà đối với chúng ta tới nói vẫn tương đối khó đối phó. Tiêu Dật Tài thở dài chỉ hoãn nói ra. Nó có mạnh như vậy? Kỳ Xanh nhìn cách đó không xa cái này tại trên bãi có đi tản bộ Thuẫn Nưu có chút không tin nói ra. Xác thực, cái này Thuẫn Nưu thể trạng mặc dù lớn, da dày thịt béo, nhưng nhìn lên hẳn là rất đần, hơn nữa nó cái kia bốn cái chân nhỏ ngắn, nên linh hoạt không đi tới đâu. Ngươi thử một chút thì biết, thuận tiện nói một tí, trăm năm một cái cự thú chính là chuyên môn cho trúc cơ cảnh tu sĩ thí luyện dùng. Tiêu Dật Tài mở ra cây quạt, để ở trước ngực đong đưa lên, tựa hồ không có bất luận cái gì muốn ý xuất thủ. Kỳ Xanh cũng là trúc cơ cảnh tu vi, nghe lời này một cái, lập tức hứng thú. Tay phải nhoáng một cái to lớn binh khí liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn lấy phía trên cái kia năm cái bạc lấp lánh ống thép, Tiêu Dật Tài cũng là sửng sốt một tí, có chút giật mình hỏi, đây là ngũ lôi súng? Khục khục, đây cũng chỉ là phản phẩm. Kỳ Xanh cười khan một tí, có chút ngượng ngùng nói ra, xem ra đây cũng là phản phất từ Thiên Tượng Cung truyền thừa xuống tiên khí cụ đồ phổ. Các ngươi Thiên Tượng Cung làm sao đều là bắt chước tiên khí cụ a? Liền không có thể thật đang chế tạo ra một cái chân chính tiên khí cụ đi ra. Tiêu Dật Tài cảm giác có chút buồn cười, Thiên Tượng Cung tuyệt đối là lấy được rồi tiên giới luyện khí truyền thừa, bằng không thì cái kia sẽ có nhiều như vậy tiên khí cụ phản phẩm. Bất quá cũng nhìn ra được, dù cho có tiên khí cụ đồ phổ, cũng không có dễ dàng như vậy liền đem tiên khí cụ chế tạo ra. Tiên khí cụ nào có dễ dàng như vậy chế tạo, cái kia đồ phổ căn bản cũng không phải là người có thể xem hiểu, các trưởng lão chỉ có thể lục lọi trước làm một phần phản phẩm nhìn một chút hiệu quả. Bất quá liền xem như tiên khí cụ phản phẩm, uy lực cũng là không kém. Kỳ Xanh lời nói này không sai, liền xem như tiên khí cụ phản phẩm, tu tiên giới những người này còn không phải cướp bể đầu chảy máu. Rốt cuộc Thiên Tượng Cung lấy được đến tiên giới luyện khí truyền thừa mới thời gian hơn một năm, nếu như nhanh như vậy liền có thể nghiên cứu minh bạch tiên khí cụ đồ phổ hơn nữa thành công chế tạo ra tiên khí cụ, đó cũng quá yêu nghiệt. Biểu hiện ra xong hắn ngũ lôi súng về sau, Kỳ Xanh liền hướng về phía cách đó không xa Thuẫn Nưu đi qua. Khoảng chừng ở cách Thuẫn Nưu khoảng 3-4 trượng vị trí hắn ngừng lại, đem ngũ lôi súng cái kia năm cái lóe ngân quang nòng súng nhắm ngay Thuẫn Nưu cái kia nhìn lên tường đồng bách sắt như vậy sau đó khảo. Vành. Trương Sinh chỉ có thể thấp thoáng trông thấy ngũ lôi súng phát xạ ra mấy cái đạn dược, trong nháy mắt liền đánh trúng vào Thuẫn Nưu phía sau, xảy ra nổ tung to lớn. Trong lúc nhất thời Thuẫn Nưu cái mông khói đen cuồn cuộn, to lớn tiếng gào thét vang triệt vân tiêu, Trương Sinh cảm giác được bên cạnh hồ nước đều tại kịch liệt vận sóng. Thuẫn Nưu cái kia như ngọn núi nhỏ thân thể chỉ hoãn quay lại, trên đầu cái kia hai chỉ tròn trịa như nhãn giờ phút này đang có chút ít đỏ lên nhìn chăm chú về phía Kỳ Xanh. Rất hiển nhiên, nó bị chọc giận. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 49, Sơ Thủy, Độ Khách. Kỳ Xanh có chút lúng túng đem ngũ lôi súng giấu ở phía sau, nhưng mà hắn hình như đánh giá thấp trước mắt cái này cự thú trí thông minh. Liền thấy Tuấn Nưu đùi phải nhấc lên, nhẹ nhàng tại trên đất về phía sau trà sát, lỗ mũi bên trong cũng tản ra một cỗ địa nhiệt tức giận, tựa hồ sau một khắc liền muốn vọt qua đến đem Kỳ Xanh nghiền nát. Kỳ Xanh thấp giọng nói ra, mấy vị đạo hữu, nếu không các ngươi tới giúp đỡ chút. Nghe nói như thế Tiêu Dật Tài suýt chút nữa không căng lại, vừa rồi nhìn Kỳ Xanh còn một mặt tự tin, còn khoe khoang hắn cái kia linh khí cụ, kết quả sau một kích Tuấn Nưu cơ hồ lông tóc không thương, còn thành công cho nó chọc giận. Đổi người nào người đó không tức giận, nhân ra trên thảo nguyên đi bộ thật tốt, ngươi đi lên cho người cái mông tới một ước, người không quay đầu lại truy ngươi. Bất quá nghe được Kỳ Xanh cầu viện về sau, Trương Sinh cùng Tề Mặc một tả một hưu đánh bọc tới, tại Thuẫn Nưu còn không có hành động phía trước, ba người bọn họ đã thành thế đối chọi đem nó vây vào giữa. Bất quá Thuẫn Nưu tựa hồ đối với ở phía sau tới hai người đồng thời không có cảm giác gì, luôn luôn gắt gao nhìn chằm chằm đem ngũ lôi súng lần nữa lên tốt có dạng thuốc đồng thời nhắm chuẩn nó chính là cái người kia. Kỳ Xanh không hề không có quá thời hạn đợi Trương Sinh cùng Tề Mặc hai vị này tu vi tại ngưng thần cảnh tu sĩ có thủ đoạn gì, có thể hiệp trợ hắn cùng giải quyết con này Thuẫn Nưu. Bất quá nhìn thấy hai người bọn họ không có chút nào e sợ sắc, lập tức gia nhập chiến đấu vẫn còn có chút bất ngờ. Rốt cuộc Tiêu Dật Tài vừa rồi cũng đã nói, cái này Thuẫn Nưu là cho trúc cơ cảnh tu sĩ chuẩn bị. Trương Sinh cũng được đi, ngưng thần cảnh hậu kỳ, tới gần với đại viên mãn tu vi, miễn cưỡng còn có thể đi lên thử một lần. Cái kia Tề Mặc chỉ là vừa mới tiến nhập ngưng thần cảnh trung kỳ, hắn. A. Kỳ Xanh khỏe mắt quét nhìn thấy được Tề Mặc chân lên cặp kia đặc biệt dày về sau liền nổi lên tới rồi, vậy không chính là người ở sau đi qua luyện tâm lộ ban thường à? Lúc đó bởi với thời gian cấp bách, cũng không có hỏi. Còn có Trương Sinh hình như cũng thu hoạch một cái trang sách bằng nóng, hơn nữa cái kia trang sách làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ. Liên tại Kỳ Xanh cái này ngây người một lúc thời khắc, Thuẫn Nưu hướng về phía hắn lao đến. Tung 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 mặt đất truyền đến rung động dữ dội, Thuẫn Nưu cái kia nhìn như thân thể cục kịch trong nháy mắt tóe ra cực mạnh lực bộc phát, ngắn lại cường tráng tứ chi khiến cho nó tại lục địa lên chạy nhanh lên cũng không chậm. Thuẫn Nưu bề ngoài nhìn qua không có nhược điểm gì, trên đầu sinh ra sừng to, hiển nhiên đầu không phải nhược điểm, cong lên bắc từng hàng trông đem sống lưng bộ phận bảo vệ rất tốt, thân thể hai bên ra nhìn lấy giống như là trọng giáp giống nhau, mở trông chết, dày nặng vô cùng, nên lực phòng ngự cũng rất mạnh. Còn như phía sau, vừa rồi Kỳ Xanh cũng thử qua, hiệu quả không tốt. Như thế chỉ có cái kia nhìn như cường tráng bốn cái chân, mặc dù nó bốn cái chân rất thô, nhìn lên cường tráng hữu lực, nhưng mà chân lên đều là sống cơ bắp, da xuống mỡ hiển nhiên không giống như nó trên thân thể thịt mỡ giống nhau dày như vậy nặng, bởi vậy hẳn là nhược điểm của nó. Công kích chân của hắn, Tề Mặc la lớn. Trương Sinh nghe vậy lập tức hướng về Kỳ Xanh cùng Thuẫn Nưu bên trong khe hở thi triển ra một cái tảng phong phá giáp, sau một khắc, cấp tốc phóng tới Kỳ Xanh Thuẫn Nưu liền chính xác tiếp đến một kích này. Đao quang từ Thuẫn Nưu trái chân trước bên trong vỡ ra, Thuẫn Nưu nổi giận gầm lên một tiếng, bản thân sai lệch một tí, tốc độ có chút giảm trì hoãn, nhưng lại vẫn như cũ phóng tới Kỳ Xanh. Kỳ Xanh nhìn thấy Trương Sinh công kích có hiệu quả, lập tức hướng về khí thế hung hung Thuẫn Nưu phía dưới tới một thường, năm nòng súng đồng thời phát ra đặc chế đạn dược lần nữa bay về phía Thuẫn Nưu. Thuẫn Nưu vừa lung lay đầu, tựa hồ muốn dùng trên đầu nó sừng to ngăn cản những thứ đạn dược này, nó tựa đầu thấp xuống, sừng to một tí liền chỉ hướng phía trước. Kỳ Xanh nhìn thấy kinh khủng kia sừng to chỉ hướng bản thân đội vàng quay đầu chạy. Đao quang tán đi, mặc dù cũng không có bước ngừng Thuẫn Nưu, nhưng mà Trương Sinh vẫn là chú ý tới chân trái của nó có chất lỏng màu đỏ chảy ra, xem ra một kích này đối với nó cũng tạo thành tổn thương. Liên tại Thuẫn Nưu sắp truy lên Kỳ Xanh thời khắc, nó sau lưng xuất hiện mười mấy viên lưu quang. Đinh đinh đinh. Nguyên lai là một bên kia Tề Mặc thi triển đoạn tư pháp quyết. Âm phủ liên tiếp xuyên thấu Thuẫn Nưu phải chân sau, bất quá âm phủ mặc dù số lượng nhiều, lực xuyên thấu mạnh, nhưng mà một cái âm phủ phạm vi công kích thật sự là quá nhỏ. Thuẫn Nưu lớn như vậy chân sau, bị cái này mười mấy đạo âm phủ mặc đấu, phía trên xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ huyết động, nhưng mà huyết động quá nhỏ, hơn nữa Thuẫn Nưu đồng thời không có phía trước tức giận như thế, tựa hồ những công kích này chẳng qua là đang cấp nó gai ngứa. Trương Sinh cùng Tề Mặc không thể không đi theo, xem ra công kích mặc dù hữu hiệu, nhưng mà hiệu quả cũng không tính rất tốt, thêm lên Thuẫn Nưu còn đang không ngừng đuổi theo Kỳ Xanh, cách bọn họ cũng càng ngày càng xa. Hắn thôi động linh phong phủ, có thể miễn cưỡng cùng lên Thuẫn Nưu. Tề Mặc nhưng là không có chạy nhanh, dưới chân cặp kia tinh xảo giày giờ phút này chính không ngừng lưu chuyển lấy một ít đầy đủ ánh sáng, nếu như nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy giày trung quanh không ngừng có kỳ lạ phong ba lưu chuyển. Tề Mặc không có chạy nhanh, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hắn thế mà tại hai chân không nhúc nhích dưới tình huống, tại trên bãi cỏ cứ như vậy trượt sang đây, tốc độ thế mà cùng linh phong phủ ra chỉ xuống Trương Sinh cơ hồ tương đồng. Tiểu Bạch không hổ là huyền giai linh khí cụ, đang thi triển một lần tàng phong về sau y nguyên có thể nhẹ nhõm ra khỏi vỏ, quả nhiên linh khí cụ chính là không đồng dạng. Tàng phong phá giáp thi triển phải đi qua tàng đao, xuất đao, thu đao cái này ba bước, trước đây hắn dùng hành đao cơ hồ đều là thi triển xong thành thu đao về sau trong thời gian ngắn rất khó rút ra. Nhưng mà mới vừa hắn thi triển tàng phong phá giáp về sau, thử một tí, thế mà rất dễ dàng liền đem Tiểu Bạch lần nữa ra khỏi vỏ. Cứ như vậy hắn liền có thể tại nguyên lực đầy đủ dưới tình huống liên tục thi triển phá quân đao pháp. Trương Minh, ngươi có biện pháp bức ngừng nó sao? Tề Mặc tiếng la từ Thuẫn Nưu mặt khác truyền đến. Ta hết sức. Trương Sinh lập tức trả lời nói. Liên tại hắn muốn công kích lần nữa Thuẫn Nưu lúc đó, Trương Sinh cảm giác được sau lưng dị dạng, hắn lập tức trong nháy mắt quay đầu xem xét, sau khi phát hiện mặt không có thứ gì. Không đúng. Ngẩng đầu hắn, lúc này nhìn thấy hắn thân phương trên không, một cái to lớn thủy cầu chính trôi nổi ở nơi đó, sau một khắc một đạo. Không, là ba đạo thủy cầu hình dáng công kích liền từ giữa không trung đánh tới. Cẩn thận. Trương Sinh hô lớn một câu liền rút lui thân tiến hành né tránh. Hắn không biết rõ cái này nhìn lên mềm nhũn hơn nữa tốc độ không nhanh thủy cầu đến tột cùng uy lực như thế nào, nhưng mà hắn cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm tự mình đi thử một phen. Phúc. Đệ nhất đạo thủy cầu tại đánh tới Trương Sinh mới vừa đứng mặt đất về sau, trong nháy mắt phá tan đến, ẩn chứa trong đó lực trùng kích to lớn lập tức đem Trương Sinh hất bay, hơn nữa dẫn nổ còn trên không trung hai cái khác thủy cầu. Tam liên trùng kích, ba đạo thủy cầu theo thứ tự vỡ ra, uy lực nổ tung thế mà một người so với một người lớn, bị hất bay Trương Sinh cảm giác được bởi vì bạo tạc mà sinh ra hơi nóng phả vào mặt, sóng nhiệt bỏng gương mặt của hắn cùng hai tay. Cái này một tí đem hắn hất bay ra hơn 10 trượng xa, quần áo thế mà đều bị đốt xấu hơn phân nửa, vai phải bộ phận và toàn bộ cánh tay phải lên quần áo đã biến mất không thấy gì nữa. Trương Sinh trên mặt cũng bị phỏng, hắn nhẹ nhàng sờ lên quần cuộn nóng lên cái cằm, khi thấy trên tay màu đỏ về sau hắn thì biết rõ lúc này hắn sợ là máu me đầy mặt. Nhưng mà hắn cảm thụ không quá đến, bởi vì trên mặt thật sự là bị nóng đau nhức. Thuẫn Nưu cái này một cái đánh lén có thể rất bí mật, bởi vì thủy cầu là trong suốt, liền bên cạnh luôn luôn không có xuất thủ tiêu giật tại đều không thể phát giác được giữa không trung vụn trộm ngưng tụ mà thành thủy cầu. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, nhìn như chất phát kịch cợm Thuẫn Nưu thế mà còn có thủ đoạn âm hiểm như vậy. Kỳ Xanh một bên bỏ chạy một bên cũng nghiêng đầu thấy được Trương Sinh bị đánh lén tình huống, hắn giật mình là cái này Thuẫn Nưu một bên truy hắn đồng thời là làm sao làm được phóng thích cái kia thủy cầu pháp quyết. Tề Mặc thấy được Trương Sinh bên kia bạo tạc, cũng là giật nảy mình, làm xuống lại là một cái đoạn tư đánh út về phía Thuẫn Nưu. Thuẫn Nưu cái kia tích lưu lưu mắt tròn lúc này cũng lóe lên xảo trá quan mang, lại một cái thủy cầu sau lưng Tề Mặc trên không lặng lẽ hình thành. Tiêu Dật Tài tại mới vừa sau một lần kia liền luôn luôn nhìn chằm chằm chàng thượng thế cục, giờ phút này cũng là trước tiên chú ý tới Tề Mặc bên kia nguy hiểm. Sơn Thủy liền thấy Tiêu Dật Tài đột nhiên đem cây quạt đóng lên, nhắm thẳng vào hướng về phía nơi xa Tề Mặc phía sau đang nhanh chóng ngưng tụ thủy cầu, sau đó một đạo lớn bằng ngón cái xạ tuyến từ trong tay hắn cây quạt chóp đỉnh phát ra, sau một khắc liền đánh trúng vào trên không to lớn kia thủy cầu. Thủy cầu ở đạo này tia sáng trùng kích xuống xuất hiện một cái lỗ nhỏ, dường như xì hơi co lại nhỏ, sau đó tại tia sáng sau khi biến mất lại ngưng tụ thành hình. Hừ. Tiêu Dật Tài lạnh rên một tiếng, thôi động nguyên lực toàn thân, một đạo so cánh tay độ lớn xạ tuyến nhắm thẳng vào thủy cầu, hơn nữa Tiêu Dật Tài lần này vẫn còn duy trì nguyên lực truyền vào, xạ tuyến từ cây quạt đỉnh chóp luôn luôn kéo dài đến trên không thủy cầu, bên trong không có đứt gãy. Thủy cầu lần này cuối cùng vẫn không thể nào lần nữa ngưng tụ, mà là bị xạ tuyến hoàn toàn đánh tan. Thuẫn Nưu có chút bất ngờ nhìn về phía Tiêu Dật Tài, tựa hồ đối với người này có thể đánh tan bản thân pháp quyết có chút bất ngờ. Cùng cái này đồng thời, máu me đầy mặt áo quần rách nát Trương Sinh lần nữa một cái tảng phong phá giáp đánh trúng nó trái chân trước. Kỳ Xanh cũng là lấy ra một cái đánh nổ phù loại hình đồ vật hướng về phía Thuẫn Nưu ném đi. Tiêu Dật Tài nhưng là tại xạ tuyến đánh tan thủy cầu về sau, trực tiếp đem nó quét về phía Thuẫn Nhu hai mắt. Xạ tuyến chính xác đảo qua Thuẫn Nhu mắt phải, sau đó Tiêu Dật Tài liền bởi vì nguyên lực chống đỡ hết nội thu đủ pháp quyết. Đồng thời ba đạo công kích để cho Thuẫn Nhu toàn thân bị đau, truy kích kỳ xanh bước chân cũng dừng lại, nhất là ngay phía trước cái kia đạo công kích, đánh trúng vào đầu của nó, chấn toàn thân nó co rút, một cái liền ngược lại ở nơi đó. Kỳ xanh nhưng là có chút đau lòng cái kia đánh nổ phù, bất quá Trương Sinh đều bị thương thành như vậy, bản thân nếu không lấy ra điểm áp đáy hòm đồ vật cũng quá không nói được. Trương Sinh nhìn thấy Thuẫn Nhu bị đau bên cạnh ngược lại tại chỗ, lập tức xuống tới, xách lấy tiểu bạch trực tiếp đâm vào nó cái kia đã bị tảng phong vạch ra chóp thịt bong trái chân trước. Tiểu bạch là đoạn kiếm không phải đao, mũi kiếm vô cùng sắc bén, một cái liền theo lấy vết thương cắm vào Thuẫn Nhu giữa hai chân. Trương Sinh cắn răng một cái dùng sức đẩy tiểu bạch đem vết thương vạch lớn hơn. Ngao! Thuẫn Nhu nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà thân thể nó còn tại co rút ở bên trong, không thể làm ra cử động tác lớn, chỉ có thể có chút lắc lắc trái chân trước, muốn đem Trương Sinh bước lui. Kỳ Xanh nhìn thấy đánh nổ phù uy lực cũng nhanh phải biến mất, đội vàng nhắc nhở Trương Sinh, đi mau, nó muốn khôi phục hành động. Trương Sinh nghe vậy rút ra tiểu bạch, thuận thế thụt lùi mà ra. Cái này Thuẫn Nhu rõ ràng đã rất nổi giận, nếu như là để nó lại lần nữa khôi phục hành động, như thế đem trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Lúc này Tề Mặc nhưng là đi tới Thuẫn Nhu phía sau, hắn nhìn lấy bên cạnh nằm ở nơi đó không ngừng dãy rủa Thuẫn Nhu, thần sắc có chút kỳ quái. Hắn chú ý tới Thuẫn Nhu cái mông bên trên có một cái nho nhỏ cái đuôi, cùng nó thân thể những bộ vị khác bất đồng, cái đuôi nhìn lên rất là yếu ớt, không biết do nếu như công kích cái đuôi này, Thuẫn Nhu sẽ phải chịu tổn thương gì. Phía trước nó luôn luôn chạy nhanh, không có người chú ý tới cái này cái đuôi nhỏ. Bây giờ Thuẫn Nhu ngã xuống đất co rút, chính là công kích nó cái đuôi tốt cơ hội. Tề Mặc thật sâu thở ra một hơi, đem trong tay đệ tử chống đỡ ở trước ngực, sau đó một tay tại cây sáo lên ấn một cái đặc định giai điệu, bất quá nhưng vô dụng miệng thổi, mà là thuận thế rót vào nguyên lực. Ngay sau đó hắn đem cây sáo chỉ về phía trước, độ khách. Một cái màu xanh âm phủ từ trong cây sáo bắn ra, sau đó hóa thành một đoàn sâu quả cầu ánh sáng màu xanh lục, quang đoàn đang bay về phía Thuẫn Nhu cái đuôi thời điểm, ẩn chứa trong đó kinh khủng gợn sóng từng bước đem ánh sáng cầu bành ra, tựa như lúc nào cũng muốn vỡ tan mà ra. Từng vòng gợn sóng tại quang cầu phía trên không ngừng lưu chuyển, tựa hồ đang áp chế lấy quang cầu bên trong nguyên lực. Quang cầu phi hành tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà Thuẫn Nhu lúc này lại là động đậy không được. Tại quang cầu tiếp xúc đến Thuẫn Nhu cái đuôi trong nháy mắt, quang cầu đình chỉ phi hành, mà là dừng lại ở cái đuôi của nó lên, quang cầu chung quanh gợn sóng đông nhiên chuyển ra. Xì 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 cái kia như lôi điện phát ra vụ vụ âm thanh từ gợn sóng bên trên truyền đến, gợn sóng dùng hình khuyên lan tràn ra phía ngoài mở ra, phân nửa ảnh hưởng đến Thuẫn Nhu cái đuôi cùng cái khác da thịt bên trên. Sau đó Thuẫn Nhu liền cả người da thịt đều run rẩy lên cho đến kinh khủng kia gợn sóng tan biến, sau một khắc quang cầu nhỏ đi một phần, nhưng là lại một đạo mới gợn sóng từ trong quang cầu truyền ra. Bởi vì đánh nổ phù uy lực mà sinh ra co rút Thuẫn Nhu, lúc đầu lập tức liền phải chờ tới co rút kết thúc khôi phục hành động lực, không nghĩ tới sau một khắc so vừa rồi phóng đại không biết do mấy lần kịch liệt đau nhức từ phía sau truyền đến. Một ý, hai xuống về sau, dường như toàn thân bị lôi điện đánh trúng nó, trực tiếp đau đã mất đi ý thức. Nhưng mà trong quang cầu gợn sóng tựa hồ không có đình chỉ ý tứ. Quang cầu lưu lại tại Thuẫn Nhu cái đuôi trô hết thảy phát xạ ra 6 đạo màu xanh đen kinh khủng gợn sóng về sau mới tiêu tán. Gợn sóng cùng quang cầu tiêu tán về sau, con này như ngọn núi lớn Thuẫn Nhu đã hoàn toàn không có hô hấp. Tề Mặc bởi vì dưới chân dậy nguyên nhân đồng thời không có co quắp mềm ngồi xuống, nhưng mà lúc này toàn thân của hắn từ trên xuống dưới đã không có một tia khí lực, hắn không biết do mấy lần gợn sóng có thể giết chết con này Thuẫn Nhu, bởi vậy ngay từ đầu liền dốc hết toàn lực. 6 đạo gợn sóng độ khách là hắn dùng toàn thân còn dư lại hết thảy nguyên lực thôi động đi ra mức cực hạn. Sau một khắc, Thuẫn Nhu thi thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, một cái màu xanh đen cái túi nhỏ xuất hiện tại nó to lớn thân thể biến mất bên trong lên. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 50, bên trong có cản khôn Trương Sinh quả thực là bị chiêu này cho khiếp sợ đến, vội vàng chạy nhìn chằm chằm Tề Mặc trong tay cây sáo xem thật kỹ nhìn. Lúc này người ở sau mặc dù sắc mặt phát trắng hai chân phát mềm, nhưng mà vẫn như cũ trực đỉnh đỉnh đứng ở nơi đó. Tề Minh, mới vừa cái đó pháp quyết thật sự là quá mạnh mẽ. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là ngưng thần cảnh trung kỳ, ngươi nếu như đạt tới trúc cơ cảnh, cái kia trăm năm cự thú ngươi nên đều không tại lời nói xuống. Trương Sinh cảm giác mới vừa cái kia như sấm gợn sóng nếu như đánh kích trên người tự mình tựa hồ một tí đều thật không. Nhìn lấy máu me đầy mặt Trương Sinh, Tề Mặc có chút bất đắc dĩ cười một cái nói, độ khách uy lực rất mạnh, nhưng mà ngươi cũng thấy đấy, rất khó trúng mục tiêu, may mắn mà có các ngươi đem hắn đánh ngã xuống đất, ta mới có cơ hội xuất thủ. Các ngươi mau tới đây, trong này có đồ tốt. Kỳ Xanh ở bên kia hô, ra hiệu hai người bọn họ cái mau chóng tới. Vi thú đồ là làm thí luyện dùng, tự nhiên sẽ có tương ứng ban thưởng. Xuất hiện ở lên cái túi nhỏ cùng túi càn khôn rất giống như, tựa hồ bên trong chứa chính là ban thưởng. Đợi Trương Sinh hai người sang đây về sau, bốn người bọn họ liền ngồi vây quanh tại trên đất. Một trận chiến này, bọn hắn tổn thất không ít nguyên lực, cái này vi thú đồ ở bên trong nguyên khí vẫn rất sung túc, vừa vặn một bên khôi phục một bên xem xét cái này vi thú đồ ban thưởng. Kỳ Xanh làm Thiên Tượng Tông đệ tử, lúc này tự nhiên sung đương dám bảo nhân vật. Ồ, đây là tiên giới túi chữ vật. Nhìn lên so với chúng ta tu tiên giới dùng túi càn khôn muốn mạnh rất nhiều à, loại này túi chữ vật tựa hồ còn có thể nhỏ máu nhận chủ. Tiên giới túi chữ vật bất đồng với tu tiên giới túi càn khôn là tại trong tay hai người đó liền có thể mở ra, mà loại này túi chữ vật có thể nhỏ máu nhận chủ, một khi hoàn thành cái này trình tự, như thế người khác đem không thể mở ra người túi chữ vật. đương nhiên trong tay hắn bây giờ túi đựng đồ này còn không có nhận chủ, bởi vậy có thể trực tiếp mở ra. Đúng rồi, chúng ta không ngại nói một chút phía trước tại luyện tâm lộ về sau lấy được ban thưởng a. Kỳ Xanh có chút hưng phấn mà nói ra, bởi với tông môn duyên cớ, hắn đối với những thứ này tiền giới đồ vật tò mò rất mạnh. Trải qua hắn vừa nói như thế, Trương Sinh mới nổi lên trước khi đến cái đó trang sách và nóng, lúc đó hắn chỉ cần nhìn liền thu vào trong túi càn khôn. Tại xử lý một phen trên thân cùng vết thương trên mặt thế về sau, trang sách vàng nóng lại hiện ra tại Trương Sinh trên tay, liền tiền muôn bạc biển tiêu giật tài đều ló đầu nhìn lại. Liệt hồn. Thế mà thật là liệt hồn cấp bậc tiên khí cụ đồ phổ. Kỳ Xanh khi nhìn rõ trang sách bên trên hai chữ kia về sau kích động nói. Liệt hồn cấp bậc. Trương Sinh phía trước cũng đoán được đây là tiên khí cụ đồ phổ, nhưng mà đối với tiên khí cụ cấp bậc hắn còn không rõ ràng lắm. Bình phục một tí vẻ mặt kích động, Kỳ Xanh nghiêm trang nói ra, tiên khí cụ cùng chúng ta linh khí cụ giống nhau, đều có cấp bậc. Cấp thấp nhất tiên khí cụ xương cái đó là tuổi kim, cái thứ hai cấp bậc chính là liệt hồn. Tuổi kim, liệt hồn, thật là bá đạo cấp bậc thiết lập. Phá hủy kim loại, xé rách linh hồn, dù bày ra lấy tiên khí cụ uy lực không ngừng tăng cường. Xem ra cái này tiên giới thật vẫn như trong tưởng tượng dạng kia không phải rất thái bình a, không lạ đến xảy ra tiên vẫn loại cấp bậc này thiên tai. Đừng xem liệt hồn chẳng qua là cái thứ hai cấp bậc, nhưng đây chính là tiên khí cụ a, có lẽ phóng tại tiên giới liệt hồn tiên khí cụ cũng không tính hi hữu, nhưng mà chúng ta phàm giới thế nhưng cực kỳ hiếm hoi a. Nhìn thấy Trương Sinh thần sắc vẫn như cũ như thường, Kỳ Xanh có chút không bình tĩnh nói, hơn nữa, theo ta được biết, Thiên Tượng Cung bây giờ cũng chỉ có một chương liệt hồn cấp bậc tiên khí cụ đồ phổ. Còn lại mấy cái đều là tuổi kim cấp bậc. Trong tay ngươi cái đó ngũ lôi súng cũng là phản phất từ tuổi kim cấp bậc tiên khí cụ. Tiêu Dật Tài đột nhiên lên tiếng hỏi. Rất rõ ràng, trong tay hắn ngũ lôi súng chính là phản phất từ tiên khí cụ tuổi kim ngũ lôi súng mà đến, nhưng mà mới vừa ngũ lôi súng biểu hiện cũng không tính tốt. Không cục, đương nhiên là, nhưng mà ngũ lôi súng bản thân liền là nhiều một chút công kích, uy lực không đủ tập trung, đối mặt thuẫn như loại lực phòng ngự này cực mạnh cự thú là hiện ra chúng tuyển dung một chút. Kỳ Xanh có chút ngượng ngùng nói ra, ta cho là cũng chỉ là muốn luyện tay một chút, không nghĩ tới đối mặt thuẫn như. Chờ một chút, ngươi nói cái đó ngũ lôi súng là ngươi tự mình luyện chế. Tiêu Dật Tài chú ý tới Kỳ Xanh lời nói bên trong trọng điểm ngắt lời nói. A, đúng a, thế nào? Kỳ Xanh một mặt mở miệng hỏi. Tiêu Dật Tài nghe nói như thế cũng thu lên vốn có chút khinh thường biểu tình, loại chuyện này không cần phải nói láo, hơn nữa nhìn Kỳ Xanh thần sắc cũng là không có làm bộ. Hắn một cái Thiên Tượng Cung trúc cơ cảnh tu sĩ thì đã có thể một mình bắt chước tồi kim cấp bậc tiên khí cụ, cái kia Thiên Tượng Cung những thứ kia còn tại bế quan luyện khí sư chẳng phải là càng kinh khủng. Luyện khí một đạo tuy rằng cùng bản thân tu vi quan hệ không lớn, nhưng mà tu vi càng cao, kiến thức cùng thủ đoạn cũng càng nhiều, đối với luyện khí một đường vẫn là có không ít tăng thêm. Ngươi cái này ngũ lôi súng là cái gì phẩm giai cấp? Ngạch, huyền giai trung phẩm. Kỳ Xanh đối mặt Tiêu Dật Tài luân phiên vấn đề có chút không rõ ràng cho lắm, còn lấy là đối phương là nhìn chúng hắn ngũ lôi súng, cái này cũng để cho hắn có chút ít đắc ý, rốt cuộc thân là một cái luyện khí sư, bọn hắn tạo ra linh khí cụ nếu như bị tu sĩ khác xem trọng, cái kia là đối với bọn hắn tay nghề một loại tán đồng. Không sai. Tiêu Dật Tài chừa cho hắn xuống hai chữ như vậy liền tiếp theo nhìn về phía cái kia trang sách. Trang sách rất mỏng, tại Trương Sinh xông vào một ít nguyên lực về sau, cái này tiên khí cụ đồ phổ mới phát hiện ra nó diện mục chân chính, dậm dạp chẳng chịt văn tự cùng hình vẽ hiện ra tại đồ phổ bên trên. Liệt hồn thần tí nổ. Cụ thể quá trình chế tạo dính đến luyện khí phương diện danh từ chuyên môn Trương Sinh nhìn không hiểu nhiều, cần vật liệu có chút hắn cũng chưa từng thấy qua, chỉ có năm chữ này cùng một bên phối đồ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Một cái chừng hơn phân nửa phổ thông người trưởng thành thân cao nọ dài lại hiện ra tại đồ phổ bên trên, nhìn thấy vật này Trương Sinh trước tiên nghĩ tới luyện tâm lộ bên trong phá hiệu quân năm phiên đội tảng sáng trọng nọ. Thân này cánh tay nọ không có tảng sáng trọng nọ rộng như vậy, nhưng lại hắn không sai biệt lắm dài, hơn nữa tựa hồ không có đỡ tại xe lên. Giá như vậy nọ thân chẳng lẽ muốn con sao? Mặc dù bình thường thu vào trong túi chứa vật cũng được đi, dùng thời điểm cảm giác rất không tiện. Ai có thuộc lấy vật này? Trương Sinh đột nhiên nghĩ đến một cái thân hình cao lớn người. Cái này thần tí nỗ hình như rất thích hợp đại tráng a, thân là liệt hồn cấp tiên khí cụ, cái này thần tí nỗ uy lực nên không thể coi thường. Có thể cho ta nhìn một chút không? Kỳ Xanh có chút mong đợi hỏi. Trương Sinh không do dự liền đem đồ phổ đưa cho hắn, Kỳ Xanh cũng không nghĩ tới hắn thế mà hào phóng như vậy, cảm kích gật gật đầu, tiếp nhận đồ phổ. Cái này thần tí nỗ quả thực là công kích từ xa sắc khí cụ a, nếu như tạo ra, không, nếu như bắt trước đi ra, mới vừa cái kia thuẫn như một tiễn liền có thể đưa nó mang đi, ta tới xem một chút chế tạo tài liệu của nó. Nhìn một chốc Kỳ Xanh thì có chút ít nhụt chí nói, đỏ thâm bất lộ, cố chấp sống lương tông. Đây đều là tài liệu gì? Đây mới là phía trước hai cái vật liệu, cũng đã là nghe đều chưa từng nghe qua. Sau đó hắn liền lưu luyến không rời đem đồ phổ đưa cho Trương Sinh, tiếp nhận đồ phổ Trương Sinh cười cười, chậm chậm nói ra, trong số mệnh có thì cuối cùng tu hữu, trong số mệnh không thì chớ cơ cầu. Kỳ Xanh sửng sốt một tí, cười khổ lắc đầu, lấy ra một cái thẻ tre nói ra, đây là ta luyện tâm lộ ban thưởng, một viên thẻ tre. Bên trong ghi lại một loại gọi là thì dừng pháp quyết, cụ thể nội dung ta còn chưa kịp nhìn. Nghe nói như vậy Tiêu Dật Tài con ngươi đột nhiên chấn động một tí, thì ngừng. Hắn không nghe lầm chứ, ngay sau đó hắn lại nghe được Kỳ Xanh tiếp tục nói, bất quá tờ thứ nhất liền đem ta quên lui, đáng tiếc, cái này pháp quyết ta tạm thời tu luyện không được, đi theo ta không phải một cái lộ tuyến. Kỳ Xanh trong miệng lộ tuyến dĩ nhiên là chỉ tinh tú sắp xếp lộ tuyến, bất đồng pháp quyết đối ứng muốn khai tịch bất đồng tinh tú sắp xếp. Các ngươi có cần a, không có ta quay đầu đến phòng đấu giá đổi điểm vật liệu hoặc là đồ phổ. Chờ một tí. Tiêu Dật Tài vừa nói vừa lấy ra hắn tại luyện tâm lộ lấy được ban thưởng. Bất quá nói xong hắn vẫn là nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy Trương Sinh cùng Tề Mặc đối với cái này pháp quyết không có gì mục đích liền lại tiếp tục nói, không biết rõ vật này ngươi cảm thấy hứng thú sao? Nói xong hắn cũng lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho Kỳ Xanh. Đây là bạch kim. Kỳ Xanh tra xét một tí lập tức hoảng sợ nói, vẫn là nhiều như vậy bạch kim. Thân là luyện khí sư, Kỳ Xanh đối với bạch kim tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được, bạch kim là luyện khí một đường phẩm chất cao nguyên vật liệu. Sau đó hắn giống như là sợ Tiêu Dật Tài đổi ý tựa như đem thẻ che ném cho hắn, đồng thời đem chứa đại lượng bạch kim túi càn khôn thu tốt. Đồng ý. Tiêu Dật Tài tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, Kỳ Xanh cũng vui vẻ không ngậm miệng được, một cọc vẹn toàn đôi bên giao dịch như vậy là thành. Đúng rồi, Tề Mặc, có thể nói một chút ngươi cái này giày ống sao? Kỳ Xanh vẫn là không có quên này đôi giày ống, thế là lại hỏi hướng về phía Tề Mặc. Hắn đối với loại này mới lạ linh khí cụ đơn giản không có sức chống cự, hắn không được lấy tới từng cái nghiên cứu một phen. Tôi kim đạp vân hoa, cụ thể tác dụng còn không có thời gian nghiên cứu, trước mắt chỉ biết là có thể tại bất kỳ địa phương nào như dẫm trên đất bằng. Tề Mặc lạnh nhạt nói. Hả, tôi kim đạp vân hoa? Cái gì? Thành phẩm tiên khí cụ. Kỳ Xanh ngay từ đầu còn chưa phản ứng kịp, sau một khắc hắn đã đụng lên. Thành phẩm tiên khí cụ là khái niệm gì? Mặc dù là tuổi kim cấp, nhưng đây chính là tiên khí cụ à? Mặc dù đồ phòng ngự tương tự đồng thời không có vũ khí tương tự tác dụng lớn như vậy, nhưng mà tiên khí cụ cấp bậc đồ phòng ngự ai biết có đặc thù gì công hiệu. Tiêu Dật Tài hướng về phía Tề Mặc giơ ngón tay cái, ý kiến là huynh đệ ngươi vận khí này không người nào. Cái này phong ba cung lai là gì? Một cái luyện tâm lộ ban thưởng thế mà sẽ trực tiếp cho tuổi kim cấp bậc thành phẩm tiên khí cụ, đó cũng không phải là đồ phổ à? Đương nhiên, nếu như là tại tiên giới, như thế liệt hồn thần tí nỗ đồ phổ khẳng định muốn so thành phẩm tuổi kim đạp vân hoa giá trị cao rất nhiều, nhưng mà cái kia là tại tiên giới, đồ phổ luyện chế ra thành phẩm tỷ lệ rất lớn, vật liệu đồng thời không có khó như thế tìm. Nhưng mà tại phàm giới, vừa rồi Kỳ Xanh cũng nhìn một lần vật liệu, cái kia căn bản chính là thiên phương giả đàm, hắn cũng không nhận ra lại thêm đường sách góp nhặt. Yên tâm, ta không có sẽ đem mấy ngày nay chuyện phát sinh nói ra. Kỳ Xanh đột nhiên lời thề son sắt nói, liền thấy tay phải hắn giơ cao, ngón cái đè ngón út, còn lại ba ngón hướng thiên, một cỗ nhàn nhạt khí tức từ trên thân hắn thoát khỏi mà ra sông thẳng tới chân trời. Đây cũng là đám tu tiên giả trong lúc đó phát hiện, đem chính mình cực kỳ nhỏ bé một sợi thần thức cùng lời thể kết hợp, như thế nó đem dung nhập thiên cơ ở bên trong, người vi phạm nhất định sẽ gặp phải thiên cơ phản vệ. Tiên khí cụ tồn tại với một cái ngưng thần cảnh trung kỳ tu sĩ trên thân là khái niệm gì? Nếu như tin tức truyền đi, khẳng định có tu sĩ cấp cao không để ý nguyên lực cắn trả nguy hiểm cưỡng ép xuất quan đến đây cướp đoạt hắn tiên khí cụ. Đem vật này ném đến tu tiên giới không thể nghi ngờ là sẽ dẫn lên một cỗ sóng to gió lớn, đến lúc đợi liền sẽ vén lên một hồi tình phong huyết vũ. Tề Mặc lại không giấu giếm chút nào đem hắn nắm giữ tiên khí cụ sự tình nói ra, bởi vậy Kỳ Xanh mới sẽ đứng xuống mới vừa rồi lợi thể. Ngược lại cũng không cần như vậy. Tề Mặc gặp được hắn hành động này ngược lại có chút bất ngờ, bất quá lời thể như vậy đứng xuống đối với hắn mà nói ngược lại cũng không có cái gì chỗ xấu. Trương Sinh cùng Tiêu Dật Tài liếc nhìn nhau, liền quyết định không đi theo làm, cũng không phải nói bọn hắn sẽ tiết lộ những việc này, Tiêu Dật Tài thì không muốn vô duyên vô cớ chia lịa thần thức, mặc dù chỉ có rất nhỏ một phần rất nhỏ, nhưng mà hắn cảm thấy hoàn toàn không tất yếu. Trương Sinh nhưng là bởi vì không sẽ, hắn không học qua loại này thể phương pháp. Hình như không sẽ nhìn lên rất mất mặt, bởi vậy dứt khoát lướt qua, ngược lại hắn cũng không sẽ nói lung tung. Tốt, luyện tâm lộ ban thưởng xem xong, chúng ta lại đến nhìn một chút vi thú đồ ban thưởng. Kỳ Xanh nhìn thấy Trương Sinh hai người không cùng lấy thể, nhưng mà Tề Mặc cũng không nói gì liền thôi, nhìn về phía trong tay túi đựng đồ hắn tức khắc lại có chút kích động lên. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 51, Thiên Lý Truyện Âm Lệnh. Kỳ Xanh đầu tiên là từ trong túi trữ vật lấy ra một chồng vật liệu, nhìn lấy giống như là phía trước Thuẫn Nưu trên thân rất xuống. Đây là Thuẫn Nưu lông trên lưng. Lúc trước hắn liền chú ý tới Thuẫn Nưu cong lên ngoại trừ gai bên ngoài còn có một phần cọp lông. Hẳn là, mặc dù không biết cái này có tác dụng gì, nhưng mà Trương Sinh phân tích nói, lời nói nói phân nửa, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đội vàng lấy ra liền hồn thần tín nô bản vẽ, nhìn về phía tài liệu cái kia một cột. Dáng bất lộ, lông bẩm Nưu, cái này không phải là lông bẩm Nưu a? Kỳ Xanh cũng là nhãn tình sáng lên, rất có thể a. Hắn lập tức đưa tay kéo kéo cái này mới bó lông trâu, co giãn vô cùng tốt, xem ra cái này lông bẩm như cường độ dùng để làm thần tí nổ dây nọ phù hợp cực kỳ. Mặc dù không nhiều, nhưng mà dùng để làm mấy cây dây nọ đều dư xài. Kỳ Xanh đem bọn nó trước đặt ở một bên, sau đó lại từ trong túi chứa vật lấy ra một cái giáp nhẹ. Đây là phàm thiết cấp bậc giáp nhẹ. Phàm thiết cấp bậc, cái này lại là cái gì đẳng cấp? Trương Sinh có chút không rõ ràng cho lắm, trong lòng tự đủ cái này linh khí cụ tiên khí cụ phẩm giai thiết lập thật đúng là rườm rà rất. Kỳ Xanh thanh thanh tiếng nói, một bên kiểm tra giáp nhẹ vừa nói. Phàm thiết cũng là tiên giới luyện chế tiên khí cụ, chỉ bất quá nó cũng không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa tiên khí cụ. Phàm thiết cấp bình thường là luyện chế thất bại hoặc là trình độ không đủ luyện khí sư đám bọn chúng tác phẩm, hắn giá trị cùng công hiệu xa xa thấp với tuổi kim cấp bậc. Vậy nó cùng tu tiên giới tiên địa huyền hoàng bốn loại phẩm giai cấp linh khí cụ so đâu? Nó nên ở vào huyền giai đến địa giai bên trong phạm vi a, cái này quyết định bởi cùng nó phụ thêm thuộc tính thế nào. Tiên khí luyện chế thất bại thành phẩm, lại có thể bắt kịp huyền giai thậm chí địa giai linh khí cụ trình độ, không lạ đến tiên tượng cũng có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm quật khởi. Xem ra tiên giới luyện khí chi pháp so với phàm giới phải mạnh hơn nhiều lắm. Vậy cái này giáp nhẹ có đặc thù gì thuộc tính đâu? Trương Sinh tò mò hỏi. Cái này tạm thời còn không biết, tiên giới đại đa số đồ vật đều yêu cầu nhỏ máu nhận chủ, tiên khí cụ cũng là muốn nhỏ máu nhận chủ về sau mới có thể biết do nó kỹ càng. Kỳ Xanh tiếp tục cho Trương Sinh phổ cập khoa học nói. lại đem phàm thiết giáp nhẹ bỏ qua một bên, Kỳ Xanh lại lấy ra bốn khối lệnh bài, phát đến trong tay mỗi người. Cái này ta có, gọi thiên lý chuyện âm lệnh, tại tiên giới không tính là quá mức với hi hữu, ta tại thiên tượng cùng trong truyền thừa cũng không ít, ta lần này trước lúc đi ra cũng hướng về phía sư phụ ta muốn một khối, khối của ta một chốc ra ngoài liền cho tiểu phàm a. Mọi người nghe xong nhẹ gật đầu, thiên lý chuyện âm lệnh, nghe danh tự liền biết đây là dùng để làm gì. Tu tiên giới có một loại linh phù gọi là truyền âm phù, chắc hẳn chính là cái này thiên lý chuyện âm lệnh bản đơn giản hóa. Từng cái chuyện âm lệnh bên trong đều có đặc biệt trận pháp mô phỏng, thôi động trận pháp mô phỏng có thể làm được phóng thích khí tức hoặc thu thập khí tức, ta đến biểu hiện ra các ngươi một chút liền hiểu. Chuyện âm lệnh tại tiên giới rốt cuộc chỉ là cái tầm xa giao lưu công cụ, bởi vậy không hề yêu cầu nhỏ máu nhận chủ. Kỳ Xanh lúc này lấy ra một cái khác thuộc về chính hắn chuyện âm lệnh, linh lực rót vào về sau, chuyện âm lệnh trùng quanh tựa hồ tản ra một cỗ đặc biệt khí tức. Đây chính là trận pháp mô phỏng phát ra khí tức. Trương Sinh ngạc nhiên nhìn chằm chằm Kỳ Xanh trong tay chuyện âm lệnh. Ừ, ngươi thử xem dùng nguyên lực thôi động chuyện âm lệnh bên trong trận pháp mô phỏng, sau đó nghịch hướng vận chuyển nó, hấp thu ta đây mai chuyện âm lệnh khí tức xung quanh. Kỳ Xanh nhẹ gật đầu nói ra. Trương Sinh nghe vậy về sau làm theo, thôi động nguyên lực về sau hắn cảm thụ liền cảm nhận được trong tay chuyện âm lệnh bên trong pháp trận tựa hồ có hai loại chức năng, chính hướng về phía vận chuyển pháp trận là phát ra khí tức, nghịch hướng vận chuyển thì là hấp thu khí tức xung quanh. Nghịch hướng thôi động trận pháp mô phỏng, quả nhiên, Kỳ Xanh chuyện âm lệnh phụ cận khí tức bị hắn hút đi một chút, sau một khắc, hắn liền cảm nhận được chuyện âm lệnh ở bên trong dị thường. Lại đem thần thức bao phủ đến trong tay mình chuyện âm lệnh về sau, tựa hồ nghe được Kỳ Xanh truyền âm, thế nào, dùng tốt chứ? Thần kỳ như vậy, ngươi vừa rồi cho ta truyền âm rồi. Trương Sinh nhìn về phía Kỳ Xanh hỏi, hắn mới vừa cũng không nghe thấy Kỳ Xanh nói câu nói này, nhưng lại tại chuyện âm lệnh bên trong cảm nhận được hắn lời nói. Ừ, chuyện âm lệnh có thể dùng thần thức trực tiếp thay thế nói chuyện, cái này tại chúng ta tu tiên giới là kết đan cảnh người tu tiên mới có thể có năng lực, nhưng mà có vật này, chỉ cần có thần thức tu sĩ đều có thể làm được. Nói xong Kỳ Xanh ra hiệu hai người khác cũng nếm thử một tí sử dụng chuyện âm lệnh. Rất nhanh, đang trao đổi riêng phần mình chuyện âm lệnh khí tức về sau, bốn người liền đem riêng mình chuyện âm lệnh thu lên. Trương Sinh không khỏi nghĩ đến, nếu có cơ hội lại lấy tới hai cái chuyện âm lệnh, nhất định cho lão đạo cùng Đinh Quân phân biệt làm một cái, cũng không biết Phá Quân phủ sẽ không sẽ ngăn cách chuyện âm lệnh trong lúc đó tin tức truyền lại. "Tốt, không có, liền những vật này." Nói xong Kỳ Xanh còn đem túi chứa vật đưa cho Tiêu Dật Tài, ra hiệu hắn kiểm tra một phen. Tiêu Dật Tài cũng là dứt khoát, thật đúng là thăm dò vào thần thức kiểm tra một lần, phát hiện thật không có đồ vật. Xem ra cái này vi thú đồ ban thưởng không hề sẽ bởi vì đồng thời người tiến vào số mà thay đổi. Tiêu Dật Tài đối với kết quả này không có bất kỳ bất ngờ. Nhưng mà chuyện âm lệnh vì sao lại có bốn cái? Điểm này hắn có chút nghĩ không thông. Cái này hai cái chiến lợi phẩm làm sao chia? Kỳ Xanh nhìn lấy trên đất một chồng lông bẩm như cùng cái này phàm thiết cấp bậc giáp nhẹ hỏi. Cái này trồng chất lông bẩm như mặc dù là chế tác liệt hồn thần tí nô vật liệu, nhưng mà cho dù có nó cũng còn kém rất nhiều vật liệu, bởi vậy có vẻ hơi gân gà, mà cái này phàm thiết cấp bậc giáp nhẹ cơ hồ tương đương với một cái huyền giai linh khí cụ, vận khí tốt lời nói rất có thể tiếp cận địa giai linh khí cụ, nhưng mà bốn người hiển nhiên là không còn tốt phân. Tiêu Dật Tài bình tĩnh nhìn thoáng qua nói ra, ta không ra sức gì, liền lấy một chút vật liệu được rồi. Nói xong hắn từ cái kia trồng chất lông bẩm như bên trong rút ra một điểm thu lên. Tề Mặc suy nghĩ muốn cũng làm theo, hắn có một cái tội kim đạp vân hoa liền đã có chút thất phu vô tội hoài bích kỳ tội ý tứ. Hơn nữa Hiển Dương đạo nhân từ vừa mới bắt đầu liền truyền thụ cho hắn một cái đạo lý, cường đại ngoại vật quá nhiều đồng thời không phải là chuyện tốt, người tu tiên trọng yếu nhất không phải nhờ vào ngoại lực mà là tăng lên bản thân, bởi vậy hắn lấy được tối kim đạp vân hoa thời điểm mới sẽ bình tĩnh như vậy. Kỳ Xanh nhìn thấy hai người bọn họ không có muốn phàm thiết giáp nhẹ ý tứ, lại nhìn một chút Trương Sinh trên thân cái kia cơ hồ bị Thuẫn Ngưu đánh lén về sau quần áo rách nát, cũng rút đi một bộ phận lông bẩm ngưu, đem phàm thiết giáp nhẹ cùng còn giữ lại lông bẩm ngưu để lại cho Trương Sinh. Trương Sinh thấy thế cũng không có khách tức giận, nói tiếng cảm ơn liền đem phàm thiết giáp nhẹ nhỏ máu nhận chủ về sau đổi lại. Cái này hay là hắn lần đầu tiên nhỏ máu nhận chủ, đồng thời không có gì ngoài ý muốn cảm giác, hoàn thành cực kỳ tự nhiên. Phàm thiết nhẹ huy, cái này phàm thiết giáp nhẹ tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn, trước mắt dùng Trường Sinh tu vi chỉ có thể nhìn thấy một cái thuộc tính, chính là có thể dựa vào ý thức tùy thời biến hóa giáp nhẹ mặt ngoài. Trường Sinh đơn giản thử một tí, sau một khắc, cùng lúc trước giống nhau quần áo liền xuất hiện ở hắn thân lên. Nhìn thấy tràng cảnh này, ba người khác đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Cái này giáp nhẹ có thể tùy ý biến thay quần áo mặt ngoài. Trường Sinh cũng là không có giấu giếm, rất là thỏa mãn nói ra, phía trước quần áo trên người ăn mặc quen thuộc, nếu như đột nhiên đổi đi hắn sẽ có chút ít khó chịu. Đồ tốt, không hổ là phàm thiết cấp bậc độ phòng ngự. Kỳ Xanh tán thán nói, đồng thời thuận tay đem túi chứa vật ném cho Tề Mặc, thuận như là bị hắn sau cùng thi triển cường đại pháp quyết đánh chết, túi lượng đồ này cũng coi như là đồ tốt, liền dứt khoát cho hắn. Đúng rồi, chúng ta làm sao ra ngoài? Trương Sinh mấy người lúc này cũng là cuối cùng chia xong hết thể chiến lợi phẩm, cái này thì hắn mới phát hiện nơi này ngay cả một cái cửa đều không có, làm sao ra ngoài à? Rất đơn giản, đem thần thức đi ra mảnh không gian này là được. Tiêu Dật Tài nói xong liền đem thần thức tán ra xông thẳng tới chân trời, sau một khắc thân ảnh của hắn liền biến mất ở tại chỗ. Hắn tựa hồ đối với cái này vi thú đồ rất có hiểu rõ. Kỳ Xanh có chút kỳ quái nói ra. Trương Sinh cổ quái nhìn hắn một cái nói ra, cái kia là khá hiểu. Sau đó, Tiêu Dật Tài bốn người lần nữa lần lượt xuất hiện tại vi thú thính ở bên trong, bọn hắn chú ý tới trong đại sảnh lúc này ngoại trừ Chân Tiểu Phàm, còn có mấy cái những người khác, nhìn lên hẳn là Cổ Nguyệt Tông cùng Lôi Thú Sơn đệ tử. Ở đại sảnh rắc rơi ngồi xếp bằng Chân Tiểu Phàm mở hai mắt ra đứng lên. Kỳ Xanh đi tới vụng trộm đưa cho hắn một cái chuyện âm lệnh nói ra, "Tiểu Phàm, cái này cho ngươi, chuyện âm lệnh, chờ ngươi đến ngưng thần cảnh có thần thức liền có thể sử dụng bình thường. Chân tiểu phàm nhẹ gật đầu tiếp nhận sư phụ đưa cho hắn chuyện âm lệnh, sau đó nói, các ngươi từ vào đến đi ra khoảng chừng có nửa canh giờ, các ngươi đi ra phía trước đồi đàn mới vừa mang theo Cổ Nguyệt Tông hai vị khác đệ tử cùng Lôi Thú Sơn Lôi Tầm cùng tiến nhập tấm kia vi thú đồ. Bốn người cùng nhau nhìn về phía chân tiểu phàm chỉ phương hướng, đúng là bọn họ chỗ vào 50 năm tuấn lưu đồ bên cạnh. Chờ một chút, điều này cũng làm cho biểu thị bọn hắn chỉ dùng không đến nửa canh giờ liền đi qua luyện tâm lộ. Kỳ Xanh có chút kinh ngạc nói ra, cái này cũng gần như à, rốt cuộc luyện tâm lộ là ảo cảnh, bên trong thời gian cùng ngoại giới hoàn toàn khác nhau. Chúng ta nên lúc đó nên cũng dùng không sai biệt lắm thời gian. Bọn hắn vì sao cũng chỉ có tiến vào bốn người? Trương Sinh chú ý tới lưu tại vi thú thính bên trong mấy người kia nói ra. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là cái này vi thú đồ một lần nhiều nhất đồng thời tiến nhập bốn người. Tề Mặc phân tích nói ra. Trương Sinh nhẹ gật đầu, cái này hoặc giả liền là vì cái gì phần thưởng của bọn hắn ở bên trong có bốn cái thiên lý chuyện âm lệnh nguyên nhân. Cái này vi thú đồ một người tiến vào cũng là những phần thưởng này, bốn người tiến vào giống nhau vẫn là những phần thưởng này. Sau một khắc, bọn hắn đi ra phía trước, cái kia mấy tên Cổ Nguyệt Tông cùng Lôi Thú Sơn đệ tử vừa thấy được bọn hắn đến gần vi thú đồ thì có chút ít cảnh giác nhìn lại. Các vị đạo hữu, chớ sốt sắng, chúng ta nhất định náo nhiệt. Trương Sinh lên tiếng chào nói ra. Mặc dù nghe được hắn nói như vậy, nhưng mà những người kia vẫn là không có giảm xuống cảnh giác, vẫn nhìn chằm chằm vào bọn hắn, để phòng bọn hắn làm ra cử động thất thường gì. Ai biết đối phương có cái gì thủ đoạn đặc thù sẽ đối với cái này vi thú đồ tiến hành phá hỏng, hơn nữa cũng không biết phá xấu vi thú đồ sẽ đối với người ở bên trong tạo thành tổn thương gì. Bất quá điểm này ngược lại thật là bọn hắn suy nghĩ nhiều, Trương Sinh mấy người thật đúng là không có ý nghĩ này, thứ nhất bây giờ nói thế nào cũng là tại người ta địa bàn, thứ hai loại này hại người không lợi mình sự tình Trương Sinh bọn hắn cũng làm không được. Bọn hắn thật chỉ là ra với hiếu kỳ, đứng tại vi thú đồ bên cạnh, bọn hắn nhìn thấy cái này vi thú đồ phía trên cùng cái kia thuẫn như đồ có một chút bất đồng, cái này đồ lên đồng thời không có vẽ hồ thủy chi tương tự, chỉ có đen ngòm dãy núi cùng bầu trời xanh thăm thẳm. Lại nhìn cái kia thuẫn như đồ, quay đầu muốn làm một tí so sánh, Trương Sinh lập tức phát hiện nguyên bản còn treo ở bên trái trên vách tường 50 năm thuẫn như đồ không thấy. Cảm thấy Trương Sinh dị thường, mấy người còn lại cũng theo lấy ánh mắt của hắn nhìn đến, cũng đều phát hiện thuẫn như đồ biến mất, bọn hắn lẫn nhau đúng rồi một tí ánh mắt. Cái kia ý tứ rất rõ ràng, loại tình huống này rất có thể là đánh chết vì thú đồ về sau hiện tượng, tại đánh chết thuẫn như, đồng thời rời đi thuẫn như đồ về sau nó liền sẽ biến mất. Nói cách khác, cái này vi thú đồ là một lần duy nhất. Không lạ đến Lư Khâu cầm bọn hắn sau khi đi vào, liền không kịp chờ đợi tiến nhập một bên còn không người tiến vào vi thú đồ, nếu như bọn hắn thành công hoàn thành đi săn, như thế Trương Sinh mấy người liền không có cơ hội lấy được đến tấm đồ kia ban thưởng. Ngược lại nói cái đó, Lư Khâu cầm bọn hắn tự nhiên cũng không cách nào tiến nhập thuẫn như đồ, bởi vì thuẫn như đồ đều đã biến mất rồi. Minh bạch sau chuyện này, mấy người kia lại lần nữa nhìn về phía trong toàn bộ đại sảnh cái khác vi thú đồ ánh mắt liền biến. Sau một khắc, bọn hắn trước đem thần thức bao phủ Lư Khâu cầm bọn hắn chỗ tiến vào vi thú đồ bên trong, liền biết hiểu cái này tên vi thú đồ. Trăm năm, thần điêu. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 52, trước người khác một bước trăm năm. Tiêu Dật Tài có chút chấn kinh, Lư Khâu cầm cùng Lôi Tầm cũng bất quá là chút cơ cảnh sơ kỳ, bọn hắn làm sao dám tiến nhập trăm năm vi thú đồ? Theo hiểu biết của hắn, trăm năm vi thú đồ bên trong cự thú thế nhưng có ngang ngửa với kết đan cảnh tu sĩ thực lực, dùng Lư Khâu cầm bọn hắn bốn người kia tu vi vào sát suất rất lớn sẽ không công mà lui. Còn có một tấm khác trăm năm vi thú đồ. Tề Mặc thanh âm truyền đến, nguyên lai lại tiến vào trong một chút trên tường lại còn treo một chương trăm năm đồ. Trăm năm, cước bối tích. Trương Sinh đem thần thức bao phủ về sau thấy được bức tranh này tin tức, sau đó hắn tò mò tiếp tục đem thần thức tiếp tục quét về phía tấm kế tiếp vi thú đồ. Tấm này sao không biểu hiện? Thần thức bao phủ về sau, tấm này vi thú đồ lên vẫn là chỉ có cảnh sắc, lại không thấy được bất luận cái gì cự thú tin tức. Tấm kia nhất định là 300 năm hoặc là 300 năm trở lên cự thú, bằng vào chúng ta thần thức cường độ tạm thời còn không thể nhìn đấu. Tiêu Dật Tài nghiêm mặt nói ra. Cái này Phong Ba cung tầng thứ 2 vi thú thính thế mà có nhiều như vậy vi thú đồ, đây là để cho hắn có chút không nghĩ tới, một chương 50 năm tuấn nhu đồ, hai chương trăm năm vi thú đồ, cái đại sảnh này một vòng rắn có thể có mười mấy tấm bản đồ, chẳng lẽ nói nơi này còn có nghìn năm trở lên vi thú đồ hay sao? Bất quá suy đoán này hắn không có cách nào đến nghiệm chứng, bởi vì bọn hắn cũng không thể nhìn thấu 300 năm trở lên vi thú đồ, đoán chừng cũng tiến nhập không được trong đó. Ngươi nói những thứ này vi thú đồ có thể lấy đi sao? Kỳ Xanh đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Nghe được Kỳ Xanh thắc mắc, mọi người cũng là ngây ngẩn cả người, đem những này vi thú đồ lấy đi. Phía trước làm sao không nghĩ tới? Cách bọn họ cũng không xa, Cổ Nguyệt Tông đệ tử nghe được bọn hắn thế mà muốn lấy đi nơi này vi thú đồ, mở miệng cười nhạo nói, đừng suy nghĩ, cái này vi thú đồ đều là Phong Ba cùng yêu cầu nhỏ máu nhận chủ, làm sao có thể để cho các ngươi nhẹ nhõm? Hắn giọng nói chưa rơi, liền nhìn thấy người nói lời này một cái vén xuống một tấm khắc trăm năm cước bối tích đồ, sau đó thu vào trong túi càn khôn. Kinh ngạc hắn trong nháy mắt nói không ra lời. Động thủ. Tiêu Dật Tài cùng Trương Sinh bọn hắn nhìn nhau một tí, không nghĩ tới thật đúng là để cho Kỳ Xanh chó ngáp phải rồi nói chúng. Theo lý thuyết, loại này chân quý vi thú đồ nhất định là nhận chủ qua, chế tác vi thú đồ người khẳng định có phương diện này bảo hiểm, nhưng mà tình huống hiện tại là tiên giới không tồn tại nữa, những thứ này tiên phủ bên trong đồ vật tồn tại, không có nghĩa là chủ nhân của bọn nó cũng tồn tại. Rất rõ ràng, chế tác những thứ này vi thú đồ tiên nhân cũng không có ở đây, nhỏ máu nhận chủ tự nhiên là mất hiệu lực, bây giờ chỗ này tất cả vi thú đồ đều là vật vô chủ, tự nhiên là có thể lấy xuống mang đi. Liên tại Cổ Nguyệt Tông cùng Lôi Thú Sơn cái kia mấy tên đệ tử chấn kinh thời khắc, Tiêu Dật Tài bọn hắn đã đem ngoại trừ Lư Khâu Cầm các nàng tiến vào tấm kia trăm năm đồ bên ngoài hết thảy vi thú đồ đều lấy xuống. Ha ha, cái này thu hoạch cũng lớn. Kỳ Xanh vui vẻ nói ra. Những thứ này trăm năm, 300 năm, 500 năm vi thú đồ bọn hắn có lẽ bây giờ bởi vì tu vi không đủ không thể thành công hoàn thành đi săn, nhưng mà để chờ sau này tu vi được rồi lại vào đồng dạng. Người các ngươi. Cổ Nguyệt Tông một vị nữ đệ tử tức giận đơn giản nói không ra lời, mấy người này liền giống thổ phỉ đồng dạng, thế mà ở ngay trước mặt bọn họ đem nơi này hết thảy vi thú đồ đều lấy đi. Dù nói thế nào nơi này cũng là Cổ Nguyệt Tông sân nhà, thế mà một chương không cho bọn hắn lưu. A, lưu lại một chương, Lư Khâu Cầm bọn hắn chỗ tồn tại trăm năm thần điêu đồ lưu lại. Cái này mấy tên đệ tử lập tức vây ở trăm năm thần điêu đồ trung quanh, tuy thời đề phòng trước mắt mấy cái này thổ phỉ sang đây đoạn, bọn hắn cũng không dám động thủ. Thứ nhất lúc này mấy người bọn họ tu vi đồng thời không có trước mắt cao, thứ hai bọn hắn còn có người tại vi thú đồ bên trong, trước mắt ở ngoài một chó cùng rất dậu thừa cơ phá hủy thần điêu đồ, ai biết sẽ đối với người ở bên trong tạo thành ảnh hưởng gì. Bất quá bọn hắn cái này một di chuyển, lập tức bộc lộ ra bọn hắn lúc đầu chỗ đứng, chỗ đó lại có một trận pháp nho nhỏ. Trương Sinh bọn hắn tiến đến lúc đó dùng thần thức đảo qua toàn bộ vi thú thính, đồng thời không có phát hiện trận pháp này. Hắn lúc đó cũng có chút buồn bực, cái này vi thú thính muốn làm sao rời đi, bất quá còn không chờ hắn tìm được đáp án của vấn đề này, bọn hắn liền tiến vào thuẫn nhu đồ ở bên trong. Bây giờ nghĩ lại, nhưng là có chút kỳ quặc. Chẳng lẽ là bởi vì những thứ này Cổ Nguyệt Tông đệ tử duyên cơ trận pháp này mới hiện ra. Xem ra Cổ Nguyệt Tông bọn hắn tại chủ điện cũng không phải thu mạch gì cũng không có. Chân Tiểu Phàm không có thần thức, tự nhiên cũng phát hiện không được Cổ Nguyệt Tông đệ tử ở trước mặt hắn động tay chân. Thời điểm đó thừa dịp Trường Sinh bọn hắn không tại, Cổ Nguyệt Tông đệ tử cầm tại chủ điện lấy được phương pháp vụng trộm mở ra thông hướng tầng tiếp theo trận pháp truyền tống. Sau đó chờ đợi Lư Khâu Cầm bọn hắn vừa ra tới liền đoạt ở nơi này mấy cái thổ phỉ phía trước tiến vào tầng tiếp theo. Nhưng là không nghĩ đến mấy người tới này như thế một ra, bọn hắn không thể không đi qua bảo hộ thần điêu đồ, cái này mới đưa đến trận pháp truyền tống bạo lộ. Cái này trận pháp truyền tống Tề Mặc nhìn rất quen mắt, hắn một chút liền nhận ra được, bởi vì Lang gia các bên trong có rất nhiều tương tự trận pháp truyền tống. Xem ra cái này chính là thông hướng tầng tiếp theo pháp trận, chúng ta đi thôi, tầng này cũng không có vật gì. Nhìn thấy bọn hắn tựa hồ không có xuống tay với thần điêu đồ cướp đoạt ý tứ mà là thẳng đến pháp trận mà đi, Cổ Nguyệt Tông mấy tên đệ tử cũng thở phào nhẹ nhõm, đây cũng là không có cách nào, ai để bọn hắn tu vi không tốt đâu, đoán chừng một chốc sư tỷ lại muốn nổi trận lôi đình. Trương Sinh năm người vượt qua vây tại thần điêu đồ chung quanh Cổ Nguyệt Tông các đệ tử, dẫn đầu tiến vào trận pháp truyền tống ở bên trong. Mới vừa tiến vào tầng thứ 3, Trương Sinh liền thấy được ở bên trong đại điện đương bàn lên, một đạo thân ảnh quen thuộc nằm sấp ở phía trên nằm ngáy ho ho, chính là từ chắc điện cửa sau khi mở ra liền biến mất không thấy gì nữa tiểu thất. Nó thế mà bản thân chuồn luôn đến tầng thứ 3, một chốc nhất định muốn tốt tốt hỏi một chút nó đến tột cùng là làm sao làm được. Trương Sinh mấy người vừa hướng đi về trước đi qua, một bên quan sát cái này tầng thứ 3 đại điện. Cái này phong ba cung phía trước hai tầng đã để bọn hắn thu hoạch tương đối khá, không biết rõ cái này tầng thứ 3 còn có cái gì chờ đợi bọn hắn. Nơi này tựa hồ có hơi cổ quái. Tiêu Dật Tài nhìn một chút cái đại điện này bày biện về sau nói ra. Cái đại điện này hai bên bày có bốn xếp nhìn lấy giống giá sách đồng dạng bài trí, phía trên trưng bày các loại vật kỳ quái. Trong đó làm cho Trương Sinh khắc sâu ấn tượng thuộc về bên trái một cái giá sách tầng cao nhất trưng bày cái xương đầu kia. Nhìn lấy giống như là một loại linh dương xương đầu, bởi vì tả hữu có hai cái rất dài sừng hình dáng xương cốt. Trên giá sách còn có các loại sách cùng số ít thẻ tre. Đây cũng không phải là truyền thừa hoặc là thí luyện địa phương a. Kỳ Xanh đảo qua mấy khối thẻ tre về sau nói ra. Xác thực, một cái tiên giới thế lực truyền thừa hoặc là thí luyện chi địa là không thể nào giảng nhiều vật chân quý như vậy bày tại ngoại sáng bên trên. Như thế rất hiển nhiên, nơi này chính là Phong Ba Cung hoạch tâm chỗ. Tại trong đại điện này, có lẽ có thể tìm tới Phong Ba Cung chân diện mục, cái này tòa thật to tiên cung đến tột cùng tại tiên giới là một cái như thế nào tồn tại. Chúng ta động tác nhanh hơn một phần, hữu dụng trước hết đều thu, vô dụng lưu lại một chút ít, ta đi gọi tỉnh tiểu thất, nhìn thấy thế nào có thể rời đi nơi này. Trương Sinh mở miệng nhắc nhở. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Cổ Nguyệt Tông trên quảng trường còn có người nhiều như vậy chờ lấy tiến đến thử vận khí đâu, theo hắn tính ra đi qua tầng thứ nhất luyện tâm lộ thí luyện đại khái chỉ cần muốn chừng nửa canh giờ, tính toán thời gian, bọn hắn tiến nhập tầng thứ 2 thời gian nên cũng không bao lâu. Mà Lư Khâu Cầm bọn hắn cũng mới vừa tiến vào vi thú đồ không bao lâu, mặc dù không biết bọn hắn tại chính điện lấy được rồi cái gì tựa hồ rất có đối với trăm năm thần điêu rất có lòng tin cầm xuống, không biết thời điểm Lư Khâu Cầm bọn hắn đi ra đụng phải người của thế lực khác sẽ giải thích thế nào. Nói tầng thứ 2 cái gì đều không có thì sẽ không có người tin tưởng, treo trên tường vi thú đồ là bị bọn hắn lấy đi, nhưng mà đinh trên tường còn giữ đây. Coi như Lư Khâu Cầm ăn ngay nói thật có mấy người so với bọn hắn còn trước tiến vào nơi này, sau đó lấy đi tất cả vi thú đồ, lời này quỷ đều không tin. Phong Ba Cung luôn luôn tại Cổ Nguyệt Tông trong địa bàn, còn có người có thể so sánh các ngươi tiên tiến đến nơi đây. Bởi vậy, vì để bọn hắn không giải thích rõ ràng, Trương Sinh mấy người tốt nhất lặng yên không tiếng động rời đi nơi này, liền giống như bọn hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ Phong Ba Cung đồng dạng. Mấy người lập tức phân biệt hành động lên, bốn người dáng điệu vừa vặn một người một cái, Chân Tiểu Phàm không thể sử dụng túi càn khôn chỉ có thể chọn một chút ít hắn cảm thấy thuận mắt sách bỏ vào hắn luôn luôn nghiêng khoát trong túi, rốt cuộc không gian không cao. Trương Sinh thì là đi tới tiểu thất đi ngủ bàn dài bên trên. Bàn dài phía sau có một cái nhìn lên rất đắt tiền ghế dựa. Có lẽ ngồi tại cái bàn này bên trong tiên nhân nhất định là Phong Ba Cung đại nhân vật. Bàn dài bên trên ngoại trừ cái đó khò khò ngủ say tiểu gia hỏa bên ngoài, còn bày một loạt hình bông hộp gấm, Trương Sinh đến một tí, hết thảy 14 hộp gấm, tựa hồ cùng tầng thứ 2 treo vi thú đồ số lượng không sai biệt lắm à, chẳng lẽ hai thứ đồ này trong lúc đó có liên quan gì? có hai cái hộp gấm nắp đậy giống như là bị thứ gì chảo phá hư. Trương Sinh nghi ngờ nhìn về phía tiểu thất bên kia, tiểu gia hỏa này hai chỉ thịt hồ hồ móng đuốt chân trước chính song song đệm tại đầu nhỏ của nó bên dưới. Nhìn lấy móng của nó nhìn nhìn lại hộp gấm lên vết chảo, ừ, 89/10. Trong hộp gấm có một cái màu đỏ vải đệm, phía trên có một cái bán cầu hình vết lõm. Trương Sinh lấy ra trong đó một cái, sau khi mở ra phát hiện là một khối màu đỏ khăn bông, bốn cái góc hướng về phía trung tâm đối với gãy về sau phóng tại trong hộp gấm. Tựa hồ phía trước là cái gì chân quý đan dược bày ra ở khăn bông phía trên. Hắn lại tùy tiện cầm một cái không có mở ra hộp gấm, do xét tính đem nó mở ra, không có cái gì trở ngại, dễ như trở bàn tay liền đem hộp gấm nửa bộ phận trên xốc lên, xem ra hộp gấm này chủ nhân cũng không tồn tại nữa. Xuất hiện tại Trương Sinh trong tầm mắt là một viên đại thể màu đỏ không quy thì đáng cầu, phía trên có một ít màu vàng đường vân, cái này thì hắn mới chú ý tới hộp gấm nửa bộ phận trên vách trong trên có khắc mấy chữ, 300 năm, Viêm Lang. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết cự thú nội đan? Thiếu cái này hai cái rất có thể là bị tiểu thất trực tiếp chảo phá hư hộp gấm móc đi ra ăn, trên trăm năm cự thú trong nội đan ẩn chứa nguyên lực quả thực là linh thú đại bổ cái đó nguyên. Nhưng mà tiểu thất bây giờ còn tại nằm ngáy o o, chẳng lẽ? Trương Sinh lập tức đi kiểm tra cái kia hai cái bị bắt xấu hộp gấm nửa bộ phận trên, chắp vá lung tung đem chúng quanh mấy cái mảnh vỡ đóng lên, có thể miễn cưỡng nhìn thấy một là 300 năm, còn có một cái thì là ghép lại không ra, bắt rất nát. Bất quá có thể để nó rơi vào trạng thái ngủ say xem ra nhất định niên đại không thấp. Tầm tiên bối, tầm tiên bối. Trương Sinh lập tức nội thị kêu gọi lên tầm. Tiểu thất tựa hồ ăn hai cái cự thú nội đan, bây giờ lâm vào trong giấc ngủ say, không sẽ xảy ra vấn đề gì sao? Bao nhiêu năm? Tầm tựa hồ không có cái gì rất phản ứng lớn, vẫn là bộ kia không nhanh không chậm lưỡi nhác. Một viên là 300 năm, một viên khác không thể nào kiểm tra lên, bất quá nên cũng gần như. Kia đối nó mà nói thế nhưng đại bổ, đơn giản sẽ thêm ngủ say một hồi mà thôi, trong thời gian này ngươi bảo hộ tốt nó. Dặn dò một phen về sau, Trương Sinh kết thúc nội thị vội vàng đem cái khác chứa nội đan hộp gấm thu lên, sau đó bắt đầu nghiên cứu lên sao có thể rời đi Phong Ba Cung. Tề Mặc mấy người thì là chọn chọn lựa lựa. Một phần nhìn lên vô ích sách bị bọn hắn lần nữa sắp xếp tại giá sách bên trên, nguyên bản trưng bày rất là dày đặc mấy cái giá sách bây giờ hiện ra đến rộng rãi rất. Cũng là phía trên mỗi một hàng đều có lưu lại như thế một hai bản sách, thẻ tre thì bởi vì không có thời gian nhìn, mặc kệ có tác dụng hay không đều lấy đi. Trương Sinh đem ngủ say tiểu thất để ở một bên, nhìn lấy trống chân như giá bàn dài suy nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy có chút không ổn, thế là hắn đi qua tại đại tráng ánh mắt kỳ quái trung tướng giá sách tầm cao nhất to lớn xương đầu lấy xuống, đặt ở cái bàn trung ương. Tề Mặc đi tới, nhìn trên bàn xương đầu nhẹ gật đầu nói ra, "Ừ." Dạng này nhìn lên bình thường hơn nhiều. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 53, Vũ Văn Thành đem bên trong đại sảnh hết thảy đều lần nữa sau khi bố trí xong, ngồi tại trên ghế Trương Sinh vẫn còn đang suy tư lối ra sẽ ở nơi nào, bọn hắn dùng thần thức cơ hồ đem toàn bộ đại sảnh đều quét mấy lần, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, thật chẳng lẽ muốn đường cũ trở về. Kỳ Sanh thì là đi tới một bên cảm thán một bên khẽ bước ve đắt tiền ghế dựa. Hoa, cái ghế này xem xét cũng không phải là phàm phẩm, chúng ta có muốn thử một chút hay không đưa nó cũng mang đi. Ngươi xem tài liệu này, ngươi xem cái này tay vịn. Giang giác một tiếng, còn lại bốn người lập tức mảnh lại nhìn về phía hắn. Kỳ Xanh có chút lúng túng gãi đầu một cái, chỉ ghế dựa phía bên phải tay vịn. Trương Sinh cũng cúi đầu nhìn đến, cái kia nguyên bản thật tốt tay vịn thế mà bị hắn vô bẻ đi. Ta cũng không dùng sức a. Không đúng, cái này giống như là một cơ quan. Trương Sinh chú ý tới cái này tay vịn mặc dù sập phân nửa đi xuống, nhưng lại dẫn lên trong đại sảnh một địa phương khác vang động. Trương Sinh ngẩng đầu nhìn lại, đại sảnh phía đông cũng chính là hắn bây giờ tầm mắt bên trái, lại có một cái cửa ngầm từ từ mở ra. Một mảnh hẹp nhỏ không gian độc lập thế mà ẩn tàng ở trong tối cửa về sau. Bởi vì cái này cửa ngầm góc độ vấn đề, nơi này từ bọn hắn tiến vào địa phương là không thấy được, chỉ có ngồi tại đắt tiền trên ghế dựa mới có thể thấy được một chút khe hở. Phía trước thần thức dò xét thời điểm đều bị sách này trên kệ đồ vật hấp dẫn, cái này cửa ngầm tồn tại bọn hắn thế mà không có phát hiện. Quả nhiên đem thần thức dò vào về sau, bên trong thật có một cái trận pháp truyền thống, chắc hẳn đây chính là vị này Phong Ba Cung đại nhân vật chuyên dụng cửa ngầm. Trương Sinh lập tức từ trên ghế dựa đánh lên, lấy lên một bên ngủ say tiểu thất liền đi tới, mấy người khác cấp tốc cùng lên. Tại đi qua trận pháp truyền tống về sau, bọn hắn liền phát hiện mình lại đi tới một chỗ khác trong đại sảnh. Nơi này không gian rất lớn, bốn phía đều là đen như mực gạch đá đắp lên đi ra thật cao tường đá, nơi này diện tích đều nhanh bắt kịp cổ Nguyệt Tông quảng trường kia. Cảm giác phía trước vi thú đồ bên trong gặp phải thuẫn như thả cái 4-5 đầu ở chỗ này đều hiện ra đến dư xài. Trương Sinh tựa hồ biết rõ nơi này là làm gì. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Trở lại bình thường mấy người cũng đều phát giác khác thường vận động, chính là tới từ tại bọn hắn sắp vách. Chẳng lẽ nói, theo lấy vang động nguồn gốc, bọn hắn đi tới đại sảnh bên rìa, đi qua tường đá xuống một chỗ thông đạo. Khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt về sau, Trương Sinh cuối cùng xác nhận phỏng đoán của mình. Phong Ba Cung là bởi khoảng chừng hai cái chắp điện cùng bên trong chủ điện cấu thành, bọn hắn tiến vào địa phương là phía bên phải điện, như thế cùng thần bí kia cửa ngầm ở bên trong trận pháp truyền tống liên tiếp tất nhiên là bên trái điện hoặc là chủ điện, từ những thứ kia gạch đá đen đắp lên đổ sộ vách tường xem tới hẳn không phải là Lư Khâu cầm bọn hắn từng đi qua chủ điện. Phía trước còn có một phần hắn không nghĩ ra, nhưng mà đi qua thông đạo thấy được đông đúc trong chủ điện dò xét các phái tu sĩ về sau hắn mới hiểu được. Trải qua thông đạo về sau bọn hắn lúc này mới đã tới Phong Ba Cung chủ điện, nhìn về phía bên tay phải nơi xa cái kia đã triệt để rộng mở hai phiến cửa lớn, nơi này hẳn là Phong Ba Cung cửa chính. Chủ điện tây bắc, đông bắc, đông nam, tây nam bốn phương tám hướng phân biệt có bốn cái cường tráng sơn hồng của đá bên trên khắc lấy các loại cự thú đồ án, sinh động như thật. Chủ điện bên trong thì là để khoảng chừng hai hàng thật dài tân khách tiểu ghế dài, có mấy tên không biết là cái nào tông môn tu sĩ đang bưng sách ngồi tại ghế dài lên nghiêm túc nghiên cứu. Đây chính là Phong Ba Cung chủ điện. Kỳ Xanh đối với cái này lúc này trong chủ điện tình cảnh hơi có chút kinh ngạc. Cái này thì trong chủ điện đương nhiên cũng có những người khác chú ý tới Trường Sinh mấy người từ trong thông đạo đi ra, thậm chí có người mở miệng nhắc nhở bọn hắn nói ra, mấy vị đạo hữu, ở trong đó đồ tốt đều sớm bị lấy sạch, các ngươi lại còn vào thử bất khí, nhanh đi bên kia chắc điện đem, bên kia nghe đâu có một giống liên hoa đài đồng dạng thí luyện tràng. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Trường Sinh thừa cơ trả lời một câu, làm bộ hướng trong chủ điện bên trong đi qua. Sau đó mấy người bọn hắn liền bụng trộm nửa đường thay đổi tuyến đường theo lấy chủ điện cửa lớn chạy ra ngoài. Dọc theo Phong Ba Cung bên ngoài đại điện bậc thang trì hoãn đi xuống, Trường Sinh rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Từ vừa rồi người kia lời nói cùng cái này Phong Ba Cung mở ra thời gian xem tới, hiện tại quá khứ khoảng chừng vẫn chưa tới 2 canh giờ. Tin tưởng đã có không ít tu sĩ cũng đi qua luyện tâm lộ thí luyện rồi. Không biết rõ bọn hắn sau khi đi lên nhìn thấy trống chân như vậy vì thú tính về sau sẽ có cảm tưởng thế nào. Trường Sinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thi triển vọng khí thuật quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Phong Ba Cung. Lúc đầu Phong Ba Cung đại thể trên khí tức nhan sắc là từ trái sang phải vàng vàng cam, nhưng mà bây giờ đã toàn bộ không thấy, vậy đã nói rõ phát ra hơi thở căn nguyên bị người che lại. Che giấu thủ đoạn có rất nhiều loại, đem đồ vật bỏ vào trong túi càn khôn chính là phương pháp đơn giản nhất. Xem ra bên trái điện cùng trong chủ điện đồ vật bị Cổ Nguyệt Tông bọn hắn cầm đi, không chừng đó chính là bọn hắn đi qua trăm năm thần điêu đồ ỷ bảo. Bất quá coi như Cổ Nguyệt Tông bọn hắn lấy được cái này hai cái tản ra màu vàng hơi thở bà bối, thu hoạch cũng đổi không lên mấy người bọn hắn chuyến này 1/10. Kế tiếp có tính toán gì? Lần này thu hoạch đơn giản không nên quá nhiều. Mấy người rời đi Cổ Nguyệt Tông phạm vi về sau, Kỳ Xanh có chút hưng phấn nói, mới vừa đi ra trên một đường hắn đều cực lực khắc chế nội tâm tình kích động, cho đến xác định ra Cổ Nguyệt Tông phạm vi thế lực về sau hắn mới nói như thế. Mấy người còn lại không có hắn khuyết đại như vậy, bất quá cũng là nho nhỏ bông lòng một tí, rốt cuộc mấy người bọn họ cơ hồ len lén rời chống nhân ra chiếm lĩnh tiên phủ ở bên trong hơn phân nửa chuyển thừa. Ta dự định đến Đông Châu phồn hoa nhất Vũ Văn Thành, chỗ đó hẳn là có thể thỏa mãn ta luyện khí cần vật liệu. Sau này một đoạn thời gian rất dài ta khả năng sẽ tại Vũ Văn Thành phát triển, sau đó khai hỏa ta thiên tượng cùng mỹ danh. Kỳ Xanh gặp mấy người còn lại không có gì biểu thị, thế là trước tiên nói ra tính toán của mình. Trương Sinh thì là bởi vì sắp trúc cơ duyên cớ, yêu cầu một viên trúc cơ đan, nếu như đi Vũ Văn Thành, tin tưởng dùng hắn bây giờ tài lực một viên nho nhỏ trúc cơ đan tự nhiên là không tại lời nói xuống. Trúc cơ về sau, hắn cũng gần như phải về phá quân phủ, bởi vì Đinh Quân đã nói với hắn tại hắn đạt tới trúc cơ cảnh về sau nhất định muốn trở về một chuyến. Chân Tiểu Phàm không ra ngoài dự liệu lời nói nên sẽ cùng theo Kỳ Xanh tại Vũ Văn Thành tu hành, rốt cuộc đã thành công bái sư, hắn bây giờ cũng là thiên tượng cùng đệ tử. Thế Minh cùng Tiêu Minh đâu? Trương Sinh hỏi hướng về phía Tề Mặc cùng Tiêu Gia Tài, không biết rõ bọn hắn có tính toán gì. Tề Mặc suy nghĩ một tí nói ra, ta ngược lại là không có vấn đề, ở nơi nào tu hành đều đồng dạng, lo lắng duy nhất chính là Tôn gia sự tình. Hắn đồng thời không có cấm kỵ Kỳ Xanh cùng Tiêu Gia Tài, mà là trực tiếp sáng tỏ nói ra. Cái nào Tôn gia? Cùng các ngươi có thủ? Tiêu Gia Tài thì là tò mò hỏi. Ừ, là Đông Châu một cái tiểu gia tộc mà thôi, có mấy cái kết đan cảnh cao thủ, bây giờ còn chưa có xuất quan. Tề Mặc như thật nói ra, nhưng mà không có sách Liên Vân Sơn mạch sự tình. Kết đan cảnh người tu tiên xử lý nguyên lực cắn trả tình huống cụ thể ta không rõ lắm, bất quá trúc cơ cảnh tu sĩ trong vòng 1 năm nên đều sẽ lần lượt xuất quan. Tiêu Dật Tài nhắc nhở một phen. Ừ, ta cùng đến Vũ Văn Thành, chỗ đó khả năng sẽ thu được một phần tin tức liên quan tới Tôn gia. Vậy còn ngươi Tiêu Minh? 4 người bọn họ đều quyết định đến Vũ Văn Thành, chỉ còn dư xuống Tiêu Dật Tài. Tiêu Dật Tài suy nghĩ nói ra, ta lần này đi ra mục đích chủ yếu là bắt Thanh Nhãn, nhiệm vụ xem như là hoàn thành, muốn trở về bằng giao, có chuyện gì chúng ta chuyện âm lệnh liên hệ a. Trương Sinh cũng không biết, Tiêu Dật Tài phía trước kiểm tra Thanh Nhãn túi càn khôn cùng vật phẩm tùy thân về sau, đem thi thể của hắn cũng đóng gói đi, xem ra đã sớm chuẩn bị báo cáo kết quả nhiệm vụ. Đúng rồi, đây là tại Vi Thú Thính cùng tầng thứ 3 trên giá sách vơ vét một ít gì đó, đối với ta mà nói nên cũng không có tác dụng gì, liền giao cho các người, ta lần này đã lấy được rồi thứ ta muốn. Tiêu Dật Tài nói lấy đem một cái túi càn khôn đưa cho Kỳ Xanh, vật hắn muốn dĩ nhiên là chỉ từ Kỳ Xanh chỗ đó đổi lấy pháp quyết Tỳ Đỉnh, xem ra cái này pháp quyết sẽ đối với thực lực của hắn có tăng lên rất nhiều. Về sau hắn liền hướng về phía mọi người tiêu sái vừa chắp tay tiếp tục nói, các vị, cảm giác chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp lại, sau này còn gặp lại. Giọng nói chưa rơi, Tiêu Dật Tài đã mở ra cây quạt, một hồi gió lốc nổi lên, sau một khắc thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở ngoài 10 mấy trượng trên không, sau đó lại là đem cây quạt nhẹ lay động, lại lần nữa mượn nhờ gió lốc hướng về phía nơi xa xê dịch một khoảng cách. Hoa, cái này Tiêu Minh thật không phải người bình thường à, ngay cả cáo biệt đều làm được cái này à tiêu sái. Kỳ Xanh nhìn lấy Tiêu Dật Tài cái kia dần dần biến mất thân ảnh không cầm được thở dài. Vũ Văn Thành là quảng nguyên cảnh Đông Châu lớn nhất cũng là thành thị phồn hoa nhất, trong thành nổi danh nhất thế lực thuộc về người tu tiên gia tộc Vũ Văn gia tộc. Bởi với tiên vẫn về sau tử tu xuất hiện, đám tán tu độc hành bên ngoài đã là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Giống Cổ Nguyệt Tông Lôi Thú Sơn dạng kia tông phái chỉ sẽ bảo hộ bản thân môn hạ đệ tử, hơn nữa bọn hắn hàng năm thu người thời gian cố định, điều kiện lại rất nghiêm ngặt, muốn lâm thời gia nhập loại tông phái này gần như không có khả năng. Mà người tu tiên gia tộc nhưng không như thế, chỉ cần ngươi có thực lực hơn nữa không phải tâm hoài quỷ thai hạng người, cái kia tại thời kỳ này rất dễ dàng liền có thể thành vị gia tộc khách khanh thậm chí ở ngoài cửa trưởng lão. Gia nhập loại gia tộc này về sau liền có thể hoặc nhiều hoặc ít bị một chút bảo hộ. Vũ Văn gia mặc dù thực lực tổng hợp không kịp Cổ Nguyệt Tông dạng kia Đông Châu đại tông phái, nhưng mà tại Đông Châu cũng là số một số hai người tu tiên gia tộc, mỗi tháng đến cửa đến từ tiến đám tu tiên giả suýt chút nữa liền đạp phá bọn hắn nhà cửa lớn hàm. Vũ Văn thành độ lớn cực lớn, nếu như là tiên vẫn phía trước ngược lại cũng còn tốt, gia tộc bọn họ bên trong cao thủ không ít, còn che lại tới. Nhưng mà tiên vẫn về sau đám tu tiên giả hào hào bế quan xử lý nguyên lực phản vệ, Vũ Văn gia tộc cũng là như vậy, riêng lớn Vũ Văn thành ban đầu chỉ còn dư xuống mấy tên luyện khí cảnh đệ tử tuần tra. Nhắm thẳng vào về sau tử tu xuất hiện, tự nhiên nhìn chằm chằm Vũ Văn thành cái này dê béo lớn. Phàm là dám ra thành luyện khí cảnh tu sĩ toàn bộ đều bị tử tu sát hại hấp thụ nguyên lực. Loại tình huống này cho đến đại lượng ngưng thần cảnh đệ tử xuất quan cùng ngoại lai người tu tiên tìm nơi nương tựa về sau mới tốt một phần. Vũ Văn Thành rất nhiều đám tu tiên giả trải qua 2 tháng điều tra, bên ngoài thành không ít tử tu cứ điểm đều bị từng cái diệt đi. Bất quá, cũng đúng là như thế, có tin tức truyền ngôn Vũ Văn Thành trung quanh tử tu sẽ có một lần mãnh liệt phản công, mà thời gian chính là Vũ Văn Thành cái thứ nhất trúc cơ cảnh cao thủ xuất quan trước đó. Lúc này, Vũ Văn Thành bên trong, phụ thành chủ nghi thức trong sảnh. Một vị nhìn qua ước chừng 20 thanh niên cao mày, hắn đang theo dõi mặt bàn bên trên thành phòng đồ, suy tính đối sách kế tiếp. Thanh niên tên là Vũ Văn Lạc, mặc dù chỉ có ngưng thần hậu kỳ tu vi, nhưng lại có xuất sắc lãnh đạo lực. Hắn với 3 tháng trước xuất quan, sau khi xuất quan lập tức liền bị đảm nhiệm mạng là thay mặt tộc trưởng, toàn quyền xử lý Vũ Văn gia tộc cùng với Vũ Văn Thành hết thảy sự vật. Cũng chính là tại hắn sau khi xuất quan dẫn đầu xuống, Vũ Văn Thành trùng quanh nguyên bản ngang ngược tử tu mới bị cơ hồ tận số thanh lý. Nhưng mà mấy ngày trước đây ở tại bọn hắn dọn dẹp bên ngoài thành một tòa tử tu chiếm lĩnh miếu hoang về sau, khảo vấn bên dưới thế mà biết được một cái tin tức trọng yếu. Đó chính là Vũ Văn Thành trung quanh tử tu quần thể chính tại kế hoạch một đợt cường thế phản công, mục đích cuối cùng nhất là xáo trộn trong thành cao thủ bế quan, mục tiêu chủ yếu nhất chính là hắn cái kia còn chưa xuất quan trúc cơ cảnh đại ca, Vũ Văn Cát. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 54, tương kế tiểu kế đại ca hắn Vũ Văn Cát quả thực là Vũ Văn gia tộc, không, thậm chí thành Vũ Văn bên trong hết thảy thế hệ trẻ tuổi tầm gương. Vũ Văn Cát vẹn vẹn so với hắn lớn hơn một tuổi. Tại gia tộc đại lực nâng đỡ cùng tự thân cố gắng xuống đã sớm tiến nhập trúc cơ cảnh. Thành Vũ Văn trung quanh tử tu náo động chỉ chờ tới lúc Vũ Văn Cát xuất quan, cái kia hết thể liền sẽ giải quyết dễ dàng. Vũ Văn gia tộc không hề đề xướng dùng đan dược trồng chất loại hình quá độ sử dụng ngoại vật tấn thăng trúc cơ cảnh phương pháp. Bởi vậy Vũ Văn gia tộc trúc cơ cảnh đệ tử thực lực đều là nhất đẳng. Cái này cũng đưa đến bọn hắn bây giờ còn chưa có một cái trúc cơ cảnh đệ tử thành công giải quyết nguyên lực phản vệ xuất quan, nếu không làm sao sẽ đến phiên hắn cái này ngưng thần hậu kỳ tiểu bối ở nơi này Đông Châu lớn nhất trong thành chủ trì đại cuộc. Đây cũng là thành Vũ Văn trung quanh tử tu tràn lan nguyên nhân một trong. Liên tại hắn suy nghĩ thời khắc, môn khẩu một trước một sau tiến đến 2 người, đi ở phía trước là một cái mang trên mặt mặt nạ tông bào tu sĩ, phía sau hắn vị kia thì là một vị ăn mặc cà sa, cầm trong tay quyền trượng tăng nhân, vừa đi, quyền trượng lên vòng đồng va chạm vào nhau lấy phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Đại sư, Hoàng huynh thương thế thế nào? Vũ Văn Lạc hỏi hướng về phía một bên tăng nhân, nhưng mà ánh mắt nhưng là nhìn về phía trước che mặt tu sĩ. Cái này che mặt tu sĩ chính là trong miệng hắn Hoàng huynh, tên đầy đủ Hoàng Giác. Là Vũ Văn gia tộc bây giờ chỉ có một vị trúc cơ cảnh khách hành, là hắn dùng giá tiền rất lớn mới đưa hắn tạm thời mời chào được. Mặc dù người này xem xét chính là dùng đan dược đắp đi lên tu vi, nhưng mà dù sao cũng là trúc cơ cảnh, thành Vũ Văn có trúc cơ cảnh tọa chấn về sau, trình độ rất lớn lên hóa giải áp lực của hắn. Mà vị này tăng nhân thì là một vị tại tu tiên giới cũng ít khi thấy y thuật phương diện người tu tiên, tự nhiên cũng là Vũ Văn gia tộc khách hành, pháp danh gọi là Quan Chân. Ở phía trước mấy ngày lần kia vây quét tử tu hành động bên trong, vị này trúc cơ cảnh khách hành bị nhiều tên tử tu vây công, chịu điểm tổn thương. Thế là Vũ Văn Lạc liền để cho Quan Chân đại sư đi hỗ trợ trị liệu một phen. Bần tăng đến là Hoàng đạo hữu bắt mạch lúc đó, hắn liền đã cũng không lo ngại, thật sự là không giúp lên cái gì. Quan Chân thực sự nói ra. Ồ, xem ra Hoàng huynh nắm giữ tâm pháp rất là tinh diệu à, bất quá nếu Hoàng huynh đã khôi phục, như thế chúng ta liền tới thương thảo một tí liên quan với gần đây chuyển ra tử tu nhóm sắp phản công sự tình, tại ta đại ca xuất quan phía trước cần phải không thể để bọn hắn tìm được đại ca chỗ bế quan. Quyền gia chủ chẳng lẽ có cao kiến gì sao? Quan Chân cũng nhìn thấy Vũ Văn Lạc trước mặt trên bàn bản đồ phòng thủ thành. Hắn biết rõ vị này tuổi quá trẻ Vũ Văn gia quyền gia chủ đã nghĩ kỹ đối sách. Vũ Văn Lạc cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói, cao kiến nói không lên, chờ một chốc người tới đông đủ ta lại cặn kẽ nói rõ với chư vị. Cũng không lâu lắm lại có một nam một nữ hai cái tu sĩ trẻ tuổi đi đến, đồng thời hướng về phía Vũ Văn Lạc chào hỏi, gặp qua quyền gia chủ. Thanh Hàm, viện viện các ngươi tới. Vũ Văn Lạc nhẹ gật đầu đáp lại nói, mời ngồi đi, người đến đông đủ một nam một nữ này đều là cùng hắn đồng dạng ngưng thần hậu kỳ tu vi, mặc dù không phải giống hắn loại này trực hệ thành viên gia tộc, mà là cái gọi là chi thứ. Nhưng mà y nguyên lấy được Vũ Văn Lạc cái này quyền tộc trưởng trọng dụng. Vũ Văn gia tộc, thậm chí đại đa số tu tiên gia tộc đều là như vậy, bất luận là ngươi trực hệ thành viên gia tộc vẫn là chi thứ, chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, đều sẽ lấy được đến ủng hộ của gia tộc, đây cũng là các đại tu tiên gia tộc có thể trưởng kỳ sừng sững không ngã nguyên nhân chủ yếu. Lần trước đối với tử tu vây quét các vị đều biểu hiện rất tích cực, về sau gia tộc cũng sẽ đối với các vị tiến hành bồi thường thỏa đáng. Vừa nghe đến bồi thường, Hoàng Giác cùng Quan Chân đồng thời không có phản ứng gì, ngược lại là Vũ Văn Thành Hàm cùng Vũ Văn Viện Viện lộ ra một ít vẻ kích động, bọn hắn bây giờ đều là ngưng thần hậu kỳ tu vi, không bao lâu khả năng liền sẽ muốn xung kích trúc cơ cảnh, bởi vậy bọn hắn đối với trúc cơ đan khát vọng vô cùng. Cái này cũng là bọn hắn đang cùng tử tu trong lúc giao thủ biểu hiện tích cực nguyên nhân, đối với gia tộc cống hiến càng lớn, tự nhiên nhận được trúc cơ đan tỷ lệ lại càng lớn. Bất quá gần nhất 2 ngày này tin tưởng các ngươi cũng nghe được một ít truyền ngôn nói còn lại tử tu thế lực đã tra rõ ràng đại ca nơi bế quan, sẽ tại gần đây tiến hành đánh lén. Vũ Văn Lạc vừa nói vừa nhìn chằm chằm trước mắt mấy người biểu tình. Ngoại trừ Hoàng Giác theo thói quen mang mặt nạ không thể xem thấu bên ngoài, cái khác 3 người biểu tình đều tận số thu vào trong mắt hắn. Đồng thời không có cái gì dị dạng. Xem ra không có vấn đề gì. Vũ Văn Lạc nhìn thấy mấy người biểu tình về sau trong lòng suy tính. Không thể nào, ngay cả chúng ta cũng không biết Vũ Văn Cắt đại ca bế quan vị trí, đám kia tử tu làm sao biết? Vũ Văn Thành hàm kinh ngạc hỏi, sau một khắc hắn liền phản ứng lại, "Hả? Thì ra là thế, đám này tử tu thả ra tin tức giả, đến lúc đợi chúng ta ở nơi nào tăng cường phòng ngự đơn giản chính là tự bộ vị trí." Vũ Văn Lạc nhẹ gật đầu, trong lòng tự đủ xem ra tiểu tử này mạch suy nghĩ chuyện còn không tính chậm. Không sai, những thứ này truyền ngôn có xác suất rất lớn chính là tử tu nhóm thả ra tin tức giả. Mục đích đúng là để cho chúng ta tự loạn trận cước bạo lộ đại ca bế quan vị trí. Vũ Văn Lạc dừng lại một tí, cầm lên bản đồ phòng thủ thành tiếp tục nói, mà ta dự định tương kế tự kế, cho bọn hắn tới cái một mẹ hốt gọn. Cái này xuống quan chân cũng minh bạch dụng ý của hắn, ngoại trừ Hoàng Giác vẫn như cũ hai mắt vô thần không nhìn thấy biểu tình bên ngoài, chỉ có Vũ Văn Viện Viện còn ngây ngốc nhìn lấy cầm bản đồ phòng thủ thành bắt đầu bố trí chiến thuật Vũ Văn Lạc. Nàng cũng nghĩ không thông cũng không muốn nghĩ, chờ lấy quyền gia chủ xuống mệnh lệnh liền xong rồi, làm xong quyền gia chủ lời nhắn nhủ sự tình sau đó nhận được gia tộc ban thưởng trúc cơ đan là nàng mục tiêu duy nhất. Viện Viện, ngươi đi theo Thành Hàm cùng Quan Chân đại sư cùng một chỗ là được rồi, bọn hắn sẽ như thường lệ mang theo gia tộc đệ tử cùng người bị khách hành. Vũ Văn Lạc cũng biết cái này dòng thứ muội muội không sợ trường động não, nhưng mà thực lực của nàng cũng không chênh lệch, cho nên mới để cho luôn luôn nàng đi theo Vũ Văn Thành Hàm. Ngưng thần cảnh hậu kỳ đương nhiên xem như là bây giờ Vũ Văn gia tộc chủ lực, Vũ Văn Lạc đem 3 người này bố trí đến một chỗ giả bế quan chẳng sợ, đồng thời ở nơi đó bố trí xuống trùng điệp mai phục, mục đích đúng là để cho những thứ kia tử tu cho là nơi đó chính là đại ca hắn Vũ Văn Cắt nơi bế quan. Bế quan xử lý nguyên lực phản vệ kiêng kỵ nhất chính là bị người quấy rầy, nếu như tại chỗ bế quan trùng quanh phát sinh kịch liệt giao chiến, đó không thể nghi ngờ sẽ đối với bế quan chi nhân tạo thành ảnh hưởng thậm chí tổn thương. Bởi vậy Vũ Văn Lạc tự nhiên không thể nào thật đem mai phục an tại Vũ Văn Cắt chỗ bế quan, nhưng mà phàm là đều có ngoại lệ, hắn cũng cân nhắc qua nếu như tử tu nhóm thật biết Vũ Văn Cắt vị trí, như thế hắn loại này an bài không thể nghi ngờ là đem nó gác lên với trong tuyệt cảnh. Hoàng huynh lưu xuống chốc lát, những người khác trở về chuẩn bị đi. Tại bố trí xong 3 người nhiệm vụ về sau, Vũ Văn Lạc lưu lại tu vi cao nhất Hoàng Giác. Đợi đến 3 người khác rời đi về sau, Vũ Văn Lạc thở dài thấp giọng nói ra, "Ai, Hoàng huynh là bây giờ thành Vũ Văn bên trong chỉ có một vị trúc cơ cảnh cao thủ. Tuy rằng tử tu không thể nào tìm được ta vị trí của đại ca, nhưng mà vì để phòng ngoại nhất, ta liền đem đại ca ta chỗ bế quan cáo chi cùng ngươi, hy vọng ngươi có thể trong tối ẩn tàng tại phụ cận lấy tinh chế động." Tiên vẫn phía trước, trúc cơ cảnh cũng không phải cái gì bánh trái thơm ngon, bởi vậy tại tiên vẫn về sau, đông đúc người tu tiên chuẩn bị tiến nhập bế quan thời điểm, liền Vũ Văn Cắt loại này trong thế hệ thanh niên nhân tài kiệt xuất cũng không có tư cách tiến nhập Vũ Văn gia tộc bên trong tràng sở tiến hành bế quan. Bởi vì nơi bế quan thực sự là có hạn, đồng thời nhiều trưởng lão như vậy cùng tiền bối cũng tại bế quan, bọn hắn những thứ này trúc cơ cảnh thậm chí ngưng thần cảnh tiểu bối căn bản không có được coi trọng. Bởi vậy Vũ Văn Cắt bọn hắn loại này trúc cơ cảnh tiểu bối chỉ có thể tự tìm kiếm địa điểm thích hợp tiến hành bế quan. Những trưởng lão kia thậm chí gia chủ tự nhiên cũng là không ngờ rằng tử tu loại thế lực này xuất hiện, lại càng không sẽ ngờ tới bởi vì nguyên lực cắn trả duyên cớ, thế mà về sau trong một thời gian ngắn gia tộc yêu cầu dựa vào trúc cơ cảnh tiểu bối để duy trì. Vũ Văn Lạc tự nhiên biết mình hai vị huynh trưởng chỗ bế quan, bây giờ nói cho Hoàng Giác cũng là vạn bất đắc dĩ, bởi vì thật sự là không thể xảy ra bất chắc gì. Đương nhiên, chính hắn cũng sẽ dẫn đầu một bộ phận tu sĩ tiến về một chỗ khác nơi bế quan thủ vệ, cái này tự nhiên cũng là dự định kế sách. Tại đem Vũ Văn Cắt chỗ bế quan nói cho Hoàng Giác về sau, sau chẳng qua là bình tĩnh nhẹ gật đầu, liền cáo lui. Coi như thật bị đám kia tử tu tìm đúng địa phương, có Hoàng Giác tồn tại, nên cũng có thể ngăn cản đến bọn hắn đến đây trợ giúp. Tại hoàn thành tất cả bố trí về sau, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn trông thấy bên ngoài bên trên bầu trời bay một đám mây đen lớn, bao phủ thành Vũ Văn phủ gần một mảng lớn chân trời, hắn luôn cảm giác cái này biểu thị cái gì, bởi vậy tâm tình cũng không phải rất tốt. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái này mấy lần ra khỏi thành nhắm vào tử tu vây quét, mặc dù kết quả đều là lấy được rồi thắng lợi, nhưng cùng với thì cũng để bọn hắn bên này tổn thất không nhỏ. Nhất là theo thời gian trôi qua, tử tu số lượng không giảm trái lại còn tăng, cái này để cho hắn có chút bất an. Thành Vũ Văn xem như là Đông Châu cái thứ nhất đại quy mô cùng tử tu giao thủ thế lực, đối với địch nhân bọn hắn còn chưa đủ hiểu rõ. Tử tu cụ thể dạng tổ chức gì, do ai tại tổ chức, bọn hắn dựa vào là cái gì, bọn hắn đến tột cùng có cái gì mục đích cuối cùng nhất. Những vấn đề này hắn đều còn không có làm rõ ràng. Chỉ biết là tử tu có thể hấp thu tu sĩ khác nguyên lực, hơn nữa gần một đoạn thời kỳ tử tu đám bọn chúng mục tiêu từ bên ngoài đi lại cấp thấp tu sĩ chuyển tới còn đang bế quan tu sĩ cấp cao. Là nguyên nhân gì để cho tử tu nhóm rời đi mục tiêu, đây hết thảy đều muốn không thông, bọn hắn bây giờ có thể làm chỉ có chờ đợi. Chờ đợi đông đúc trúc cơ cảnh tu sĩ xuất quan, có lẽ liền có thể ngăn cản tử tu tiến một bước mở rộng. Lắc đầu không nữa suy nghĩ những thứ này, liên quan với tử tu hết thảy không phải ở chỗ này chỉ mới nghĩ liền có thể suy nghĩ ra, xem ngày sau đó phải được thưởng cùng tử tu giao thiệp. Vũ Văn Lạc cũng là dành thời gian tu luyện lên. Hắn mặc dù thiện với tài dùng binh cùng quản lý, nhưng mà tu hành lên thật sự là thiên phú giống nhau, chỉ có dựa vào cần có thể bổ khuyết đến khích lệ bản thân tu hành. Tuy rằng trong thời gian ngắn hắn còn đột phá không được trúc cơ cảnh, cũng không thời gian đến bế quan đột phá, nhưng mà tu vi có thể tinh tiến một điểm là một điểm. Huống hồ Thành Vũ Văn trung quanh nhất cử nhất động bây giờ đều ở trong lòng bàn tay của hắn, cho đến trước mắt bọn hắn Vũ Văn gia thám tử còn không có bất kỳ liên quan với tử tu tin tức truyền đến. Hôm nay Thành Vũ Văn chỉ có phía tây thành cửa còn mở, còn lại ba cái thành cửa tận số đóng kín, mục đích đúng là vì phòng ngừa tử tu nhóm lẫn vào trong thành. Liên tại hắn mới vừa chuẩn bị bàn tọa tu hành trải qua cái này đêm dài lúc đó, thành tây truyền đến một tiếng giống như là bạo tạc như vậy tiếng vang. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 55, viện quân nghe thấy tiếng vang Vũ Văn Lạc lập tức mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Đám này tử tu như thế nhịn không được tinh khí. Đây là trong lòng của hắn trước tiên phản ứng, bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại. Theo lý thuyết hôm trước mới vừa phá hủy tử tu ở ngoài thành sau cùng một chỗ cứ điểm, bọn hắn dù cho phản công cũng không sẽ hồi tới nhanh như vậy, hắn tin tưởng dù cho tử tu nhân số gia tăng rất nhanh, nhưng cũng không đến mức như thế đừng mạng. Tương phản, tử tu ở bên trong phần lớn đều là tham sống sợ chết, đầu cơ trục lợi hạng người, bởi vậy bọn hắn mới sẽ buông tha cho nghiêm chỉnh phương pháp tu luyện, ngược lại đi vào tà đồ. Bất kể nói thế nào, vẫn là đi nhìn một chút so sánh tốt. Hắn vừa mới đi ra viện môn, liền trông thấy một tên Vũ Văn gia thám tử phi tốc hướng về phía hắn chạy tới. Báo cáo quyền gia chủ, cửa thành tây phụ cận có người trong tối sử dụng nhiều mai bùa nổ, tạo thành một phần thương vong cùng mấy chỗ phòng đổ sụp, trước mắt còn không nhìn thấy người khả nghi. Nghe nói như thế Vũ Văn Lạc ngược lại thở phào nhẹ nhõm, xem ra con này là đối phương phô trương thanh thế, tử tu đây là chuẩn bị chế tạo chút ít hỗn loạn một mặt nhiễu loạn một tí phán đoán của hắn, một mặt thừa dịp loạn đưa vào mấy cái nội ứng. Dựa theo danh sách dần dần loại bỏ sau ngày hôm nay vào thành hết thảy người ngoại lai, tử tu nên đưa vào không chỉ một người, Vũ Văn Lạc hạ mệnh lệnh, còn nữa, tăng cường gấp đôi cửa tây thủ vệ, từ bây giờ bắt đầu, hết thảy ngoại lai vào thành người hỏi rõ ràng gần đây hoạt động lộ tuyến. Từ chỗ nào đi tới đi đâu, xác minh về sau mới có thể cho qua. Dựa theo Vũ Văn Lạc phán đoán, nếu tử tu bên kia lựa chọn tại cửa thành Tây phụ cận gây ra hỗn loạn, như thế hắn tự nhiên muốn theo ý của bọn hắn gia tăng thành Tây bề ngoài lực lượng thủ vệ, để cho tử tu nhóm cho là hắn đem đại lượng tinh lực đều đầu nhập vào bên này, kỳ thật hắn đã sớm làm xong bố trí. Xem ra đám này tử tu thật đúng là đem bọn hắn Vũ Văn gia tộc trở thành trái hồng mềm bóp, đường đường Đông Châu gia tộc lớn nhất, chỉ có thể nói đám này tử tu khẩu vị không nhỏ. Không sai biệt lắm ngày mai viện quân thì sẽ đến. Vũ Văn Lạc vừa nghĩ tới viện quân sắp đến, trong lòng càng lại an ổn một chút. Sáng ngày thứ hai, thành Vũ Văn cửa thành tây ở ngoài đã là đứng lên ba hàng cọc gỗ nhọn, tạo thành một đạo hình rắn vào thành thông đạo. Lúc này, lối đi bên trong cùng sau cùng ra đều có binh sĩ canh gác, từng cái người muốn vào thành đều phải qua kiểm tra, đăng ký, hỏi dò ba đạo cửa ải về sau mới sẽ bị cho qua. Làm như vậy tự nhiên là vì hết khả năng phòng ngừa tử tu nhóm lẫn vào trong thành, nhưng mà thành Vũ Văn làm Đông Châu thành phố lớn nhất, nhân viên lưu động thật sự là quá lớn, làm như thế kết quả chính là tại cửa thành tây ở ngoài xếp lên đội ngũ thật dài. Tránh ra. Từ đâu tới quy củ nhiều như vậy? Làm trễ nải ta lão cựu sinh ý các ngươi thường nổi sao? Có người đã chờ không nổi nữa, bởi vì ngày hôm qua Vũ Văn Lạc hạ lệnh thêm vào một hạng vào thành cửa ải, đó chính là còn muốn hỏi cơ bản thân phận tin tức cùng ngày gần đây hành tung, cái này phân đoạn 10 phần tiêu hao thời gian, hơn nữa có một bộ phận người cũng không quá nguyện ý phối hợp. Tỷ như bây giờ chính tại lớn tiếng cờ mắng lấy cản ở trước mặt hắn binh lính vị này ra. Lão cựu tuổi gần 40, hắn tuổi trẻ thời điểm liền biết mình không phải tu tiên người có tài. Tu vi miễn cưỡng đến luyện khí trung kỳ về sau liền khó có thể tinh tiến, thế là đi theo gia tộc thúc bối tại từng cái chủ thành trong lúc đó chạy lên sinh ý dựa vào gia tộc ban cho mười mấy năm qua ngược lại cũng coi là làm bất được, sinh ý cũng là càng ngày càng lớn, thậm chí còn thuê bắt đầu ngưng thần cảnh thậm chí trúc cơ cảnh hộ vệ. Không quá gần đến hắn cũng là rất phiền não, hắn thuê tên kia trúc cơ cảnh hộ vệ còn đang bế quan, chậm chạp không thấy xuất quan, từ khi tiên vẫn về sau, bởi vì tử tu xuất hiện, hắn liền không có chạy qua sinh ý, đây có thể để cho tiêu tiền như nước không có gì tích góp hắn gấp quá chừng. Cái này không hôm trước nghe nói thành Vũ Văn trung quanh tử tu bị dọn dẹp không sai biệt lắm, hắn liền quyết định mạo hiểm sang đây chạy một đơn, bên cạnh chỉ dẫn theo hai cái ngưng thần cảnh hộ vệ. Kết quả đến tự nhiên là bình yên vô sự đến thành Vũ Văn, trên một đường cũng không nhìn thấy tử tu, cũng là tại cửa thành bị cản lại một trận đưa ra nghi vấn. Thành chủ mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không được chống lại. Chớ nhìn hắn náo đến rất hung, nhưng mà đối diện binh sĩ vẫn như cũ không có cho qua. À, bắt các ngươi thành chủ đệ ta, đừng cho là ta không biết, thành chủ tại bế quan, bây giờ sợ là cái nào ngưng thần cảnh tiểu hài tử tại quyền thành chủ a. Ngươi để cho hắn đi ra, ta ngược lại muốn xem bây giờ thành Vũ Văn ai định đoạt. Ai định đoạt cũng không tới phiên ngươi. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ thành cửa bên trong truyền đến. Sau đó liền gặp được một thanh niên dạo bước mà ra, cặp mắt của hắn như ưng thẳng tắp nhìn chằm chằm gây chuyện lão cửu, thần tình nghiêm túc, không giận tự uy. Lão cửu bị thanh niên này chằm chằm đến run rẩy, hắn chẳng qua là tính khí không tốt phát cầu nhau, hơn nữa cũng chỉ dám hướng về phía những thủ vệ này nổi giận mà thôi. Thanh niên nơi hông treo quả thực Vũ Văn gia tộc lệnh bài, nhưng mà lệnh bài này cùng hắn phía trước thấy qua lại có một số khác biệt. Vũ Văn gia tộc người hắn có thể rước lấy không lên. Lão cửu ngươi nhà một nửa sinh ý đều dựa vào ta Vũ Văn gia tộc, thời gian lâu dài, không khỏi đề cao bản thân. Thanh niên thanh âm trầm thấp để cho lão cửu sau lưng mồ hôi lạnh rơi xuống. Hắn không nghĩ đến cái này thanh niên thế mà nhận biết mình, hơn nữa đối với gia tộc mình làm ăn hiểu rõ ràng như thế. Quả thực, nếu như không có Vũ Văn gia tộc trông nom, tại bây giờ loại này đặc thù thời kỳ hắn lão cửu cũng chỉ có thể nhịn đói. Lão cửu dọa đến mồ hôi lạnh đều đi ra, mới vừa còn làm mưa làm gió hắn bây giờ thì như một con chuột đồng dạng cẩn thận. Đây, liền tại hắn suy nghĩ làm sao vãn hồi một cái thời điểm, thanh niên khoát tay áo nói ra, thả hắn đi qua, bây giờ không có thời gian lãng phí tại hắn trên thân. Vâng, thành chủ. Lão Cửu trước mặt thành cửa thủ vệ lên tiếng về sau hướng về phía một bên đẩy ra, cho lão Cửu mấy người nhường đường đường. Cái gì? Ngài chính là bây giờ thành chủ? Lão Cửu mới vừa nhận được cho đi cho phép như xá đại lệnh, sau một khắc nghe được thủ vệ xưng hô về sau dọa đến chân một mềm. Bây giờ thành chủ, cũng chính là Vũ Văn gia quyền gia chủ, chính là cái này mới vừa bị bản thân trên miệng xấu mấy câu thanh niên. Lão Cửu lúc này còn nào dám đợi thêm, túi đầu áo não mang theo hai gã hộ vệ tiến vào thành. Thanh niên chính là Vũ Văn Lạc, hắn tự mình đến cửa thành Tây là vì nên đón đường xa mà đến biệt quân, không nghĩ tới vừa đến đã nghe thấy có người chửi mình, tức khắc cảm thấy rất không may. Hắn làm như vậy cũng là không có cách nào, liên quan với tử tu động tính bọn hắn bây giờ một điểm đều nắm giữ không đến, chỉ có thể hy vọng viện quân đến về sau cũng có thể mang đến tin tức tốt gì a, tính toán thời gian cũng nên đến, khó hay sao trên đường xảy ra điều gì bất ngờ. Liên tại hắn mới vừa có chút chi viện quân chậm chạp không có đến mà có chút lo âu lúc đó, đi đôi với bụi mù của quận, thấp thoáng có thể nhìn thấy một cỗ đầu trâu xe từ ngoài thành đại đạo bên trên lao vùn vụt tới. Đầu trâu xe không phải thật dùng trâu kéo xe, mà là tu tiên giới một loại thay đi bộ công cụ, chỉ cần muốn rót vào số ít nguyên lực liền có thể thôi động nó tự động chạy, phương hướng gì gì đó nhờ vào thần thức điều khiển là có thể. Mặc dù nó phí tổn không ít, hơn nữa đối với cao giai người tu tiên mà nói thật sự là tác dụng không lớn, nhưng mà vật này tại một vài gia tộc lớn thế hệ trẻ tuổi ở bên trong vẫn tương đối được hoan nghênh. Nó chạy tốc độ so một cái trúc cơ cảnh người tu tiên toàn lực chạy nhanh có thể nhanh hơn nhiều, đến kết đan cảnh đại đa số người tu tiên cũng có thể lăng không phi hành về sau vật này liền gân gà rất nhiều. Đầu châu xe ngay phía trước là một cái to lớn ngân sắc đầu châu tượng, cơ hồ chiếm cứ đầu xe tất cả địa phương, xe phía sau có một cái xám bố bảo bọc giáp nhỏ, bên trong khoảng chừng có thể ngồi 3-4 người. Bốn cái bánh xe cực nhanh chuyển động, không thì đè đến ven đường đá nhưng không thấy thân xe có bất kỳ chập trùng. Đầu châu xe chạy tốc độ rất nhanh, không một chốc liền tới đến thành Vũ Văn Tây môn rìa ngoài hàng dài bên cạnh. Tình huống như thế nào? Thành Vũ Văn bây giờ như thế lựa sao? Từ đầu châu xe bên trên nhảy xuống một thanh niên, nhìn về phía trước đội ngũ thật dài có chút buồn cười nói: "Đến, xuống xe a, huyền muội." Lần lượt từ trên xe bước xuống ba nam một nữ, xem bọn họ ăn mặc nên lai lịch không đơn giản. Sau đó đầu châu xe to lớn như vậy một kiện đồ vật thế mà bị cái thứ nhất nhảy xuống xe thanh niên thu lên, túi càn khôn hẳn là chứa không xuống thứ này, xem ra hắn là có khác phương pháp. Vũ Văn Lạc nhìn thấy bốn người này, lập tức để cho thủ vệ đem một bên bảng gỗ dịch chuyển khỏi một phần, sau đó hắn hướng về phía bên kia mấy người tìm tay. Hắn lúc này đứng tại thành môn hạ, rất là dễ thấy, đối phương liếc mắt liền thấy được. Vị này chính là Vũ Văn gia tộc quyền gia chủ Vũ Văn Lạc. Bốn người đi lên phía trước, rất rõ ràng, bọn hắn không cần xếp cái kia đội ngũ thật dài. Tại hạ Vũ Văn Lạc, hoan nghênh mấy vị Đông Châu Minh đạo hữu. Vũ Văn Lạc theo tiếng mà nói. Thành chủ khách khí, thế mà tự mình đến đây nên đón chúng ta, tại hạ Bước Hoàng Châu, ba vị này cũng là Đông Châu Minh đạo hữu. Vị kia thu lên đầu châu xe thanh niên tu sĩ đáp lại nói, bất quá ngữ khí của hắn cùng thần sắc nhưng lại không có đem đối diện thành chủ để vào mắt. Bất quá cái này cũng nói đến thông. Hán Quốc Hoàng Châu là Đông Châu Minh bên trong tên tuổi xếp hạng thứ 3 trúc cơ cảnh tu sĩ, Vũ Văn Lạc mặc dù là tạm thời trưởng quản thành Vũ Văn cùng gia tộc, nhưng lại không quản được thân chi viện quân hắn, mấu chốt thời điểm nói không chừng còn đến xin hắn. Vũ Văn Lạc tránh ra bản thân, đem bốn vị này Đông Châu Minh đường xa mà đến viện quân nhường tiền đến. Lúc này tại đây, một bên xếp hàng hàng dài trong đám người cũng đi ra bốn người, tựa hồ cũng muốn từ nơi này tạm thời lối đi nhỏ vào thành. Bọn thủ vệ thấy thế lập tức vây quanh. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể tiến tới chúng ta phải xếp hàng a? Bốn người bên trong có người lên tiếng hỏi. Vũ Văn Lạc nhướng mày, quay đầu nhìn về phía mấy người kia, thần thức thả ra hắn phát hiện thế mà chỉ có thể nhìn ra một vị trong đó tu vi, ba người khác tu vi hắn đều nhìn không thấu. Bước Hoàng Châu đám người cũng tò mò nhìn lại, tại hắn thấy rõ trước mắt mấy người tu vi về sau có chút hiếu kỳ vị này thành chủ sẽ xử lý như thế nào. Vũ Văn Lạc thầm nghĩ, trong mấy người này đến tột cùng có mấy vị là trúc cơ cảnh, cũng là tới nhờ và hắn Vũ Văn gia tộc. Nhất là cái đó dáng người đặc biệt đồ sộ lại nhìn không thấu tu vi chẳng hán, người này nên thực lực không tầm thường, nhất định là trúc cơ cảnh cao thủ. Trong nháy mắt này, hắn cực nhanh trong đầu cân nhắc một tí lợi và hại, sau đó không có chút nào dừng lại, khách khí đáp lại nói, các vị đạo hữu cũng là đến giúp đỡ thành Vũ Văn cùng chống lại tử tu sao. Nghe nói như thế, vừa rồi mở miệng hỏi thăm thanh niên tu sĩ sửng sốt một tí, ngay sau đó bên cạnh hắn vị kia bên hông chớ một cái màu trắng đoạn kiếm tu sĩ lên trước một bước nói ra, chúng ta chẳng qua là đến thành Vũ Văn làm ăn, tử tu sự tình hơi có nghe thấy, nếu như thành Vũ Văn đến thời điểm cần chúng ta ra một phần lực, chúng ta mấy người tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Nghe nói như thế, Vũ Văn Lạc trong lòng vui mừng, trong lòng tự nhủ vị này cũng là nói thẳng tâm hắn khảm ở bên trong đến. Hắn bây giờ chính là thiếu người thời điểm. Hắn sở dĩ lựa chọn tự mình ra nên tiếp Đông Châu Minh viện quân, chính là nhân là phải làm cho chỗ tối tử tu nhóm nhìn, ý là nói cho bọn hắn bên này có viện quân đến, hơn nữa đó cũng không phải phô trương thanh thế, tới viện quân là thực sự trúc cơ cảnh cao thủ. Mục đích tự nhiên là muốn để cho tử tu nhóm biết khó mà lui, mặc dù hắn không rõ lắm vì sao tử tu muốn cùng bọn hắn thành Vũ Văn chết giật đầu, nhưng mà nếu như có thể không đánh thì không đánh, hắn đúng lực muốn tránh đánh, phía trước xuất kích vây quét cũng là vội vã bất đắc dĩ. Như thế chư vị xin mời tiến vào a. Phía sau các đạo hữu nếu có chút cơ cảnh trở lên tu vi còn muốn cùng chúng ta cùng chống lại tử tu về sau liền đều đi bên này, một suất cho qua. Chút cơ cảnh lá chất biến, nhưng thần cảnh hắn bên này không hề thiếu, thiếu hụt là cao cấp chiến lực. Cái này xuống đột nhiên nhiều chừng mấy vị chút cơ cảnh cao thủ có thể để cho hắn trong lòng có dự tính không ít. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 56, Đông Châu Minh Vũ Văn Lạc mang theo hai gã thủ vệ, 8 người đi theo phía sau, chia hai cái đội ngũ, tự nhiên là Đông Châu Minh 4 vị cũng không muốn xếp hàng 4 vị. đạo hữu xưng hô như thế nào? Vũ Văn Lạc hỏi hướng về phía cái kia nhìn lấy giống như là đội ngũ người nòng cốt hỏi. Tại Hạ Kỳ Xanh, mấy người chúng ta đều là tán tu, nếu như có chỗ cần dùng đến, thành chủ phái người liên hệ chúng ta là được. Cái này bốn người không muốn xếp hàng chính là Trương Sinh mấy người bọn hắn, Tiêu Dật Tài rời đi về sau, bốn người bọn họ liền một nhóm đi tới thành Vũ Văn. Nhìn lấy tất cả mọi người đang xếp hàng, bọn hắn cũng đành phải đi theo xếp, nhưng mà Đông Châu Minh người thế mà vừa đến đã có thể từ bên cạnh vào, thân là Thiên Tượng Cung đệ tử lại là trúc cơ cảnh Kỳ Xanh có thể nhịn không được, cho nên mới có chuyện phát sinh phía sau. Hắn nhìn một tí Đông Châu Minh mấy người kia thực lực, không phải liền là ba cái trúc cơ một cái ngưng thần à, thật đánh lên không nhất định ai chiếm ưu thế đây. Chống lại tử tu loại sự tình này đương nhiên là tại không tổn hại bản thân lợi ích dưới tình huống khả năng giúp đỡ tận lực rút, cũng không có gì vấn đề. Không cần xếp hàng còn có một cái chỗ tốt chính là đã giảm bớt đi ghi danh quá trình, không thì miễn không được một phen hỏi dò, từ chỗ nào đến, cái nào tông môn, của gia tộc nào, mấy ngày trước đây đều đi đến những nơi nào bọn hắn chúng quy không thể trả lời từ Liên Vân Sơn mạch bên trong, đi qua cổ người tông, mới từ trong tay người ta cầm đi Phong Ba Cung đại bộ phận chiến lợi phẩm về sau trốn đến thành Vũ Văn. Mặc dù lúc đó tiến nhập cổ người tông thời điểm ghi danh đều là tên giả, nhưng mà tu tiên giới đám người này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ngươi cũng không biết nhân gia thông qua phương pháp gì liền có thể tìm được ngươi. Đang cùng Vũ Văn Lạc sau khi chào hỏi bọn hắn liền rời đi, lần đầu tiên tới thành Vũ Văn trước dạo chơi lại nói, như thế nào thành này gian nhà phía tây còn không xây tốt, cái này mấy tòa nhà như thế nào rách dưới, dưới đất còn có hố, xem ra cái này thành Vũ Văn không hề giống trong truyền thuyết như thế thật sao? Nhìn lấy chung quanh tình cảnh, Trương Sinh có chút hoài nghi bọn hắn có hay không đi nhầm thành. Hắn tự nhiên không biết rõ nơi này mới vừa bị tử tu đánh lén qua, còn lấy là thành Vũ Văn cứ như vậy rách nát không chịu nổi. Đông Châu Minh là tử tu xuất hiện về sau, Đông Châu một phần thế hệ trẻ tuổi tu sĩ tự phát tổ chức một cái phản tử tu liên minh, mặc dù thành lập lên cái liên minh này, nhưng mà Đông Châu Minh cũng không có cùng tử tu đánh nhau vài lần, nhiều nhất cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Có chuyện muốn nói, bọn hắn tại loại này thời điểm thành lập Đông Châu Minh hoàn toàn là làm một dáng vẻ mà thôi, một phần tu tiên đại gia tộc ăn chơi thiếu gia vì trong tu tiên giới thanh danh mà ở trong đó trên danh nghĩa, nếu thật là đụng phải tử tu chạy so với ai khác đều nhanh. Vũ Văn Lạc hướng về phía Đông Châu Minh thỉnh cầu viện quân, ngay từ đầu hắn đối với cái này Đông Châu Minh đồng thời không có báo hy vọng quá lớn. Bất quá hôm nay gặp được viện quân về sau hắn ngược lại là cảm thấy cũng không tệ lắm. Mấy người này mặc dù không biết kinh nghiệm như thế nào, ít nhất tu vi không tệ, ba cái trúc cơ, một cái khác cũng sắp, bất quá ở cái này trước mắt liền xuất quan trúc cơ kỳ tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít dùng điểm ngoại vận. May mắn tử tu bên kia nên cũng mạnh mẽ không được quá nhiều, rốt cuộc đánh nhau vài lần, Vũ Văn Lạc đối với tử tu vẫn là có chút hiểu ít nhiều. Lúc này Đông Châu Minh bốn vị này chính tại Vũ Văn gia tộc nội sảnh nghe được Vũ Văn Lạc giảng một phần lúc trước hắn cùng tử tu giao thủ quá trình. Cùng tử tu giao thủ tốt nhất tận lực trì hoãn, bọn họ nguyên lực thời khắc đều tại tiết ra ngoài, thời gian dài chiến đấu không chiếm được mới bổ sung sẽ để bọn hắn lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Mọi người đều biết, tử tu chỉ là bọn hắn xưng hào, những người này phía trước cũng đều là bình thường người tu tiên, chỉ bất quá tại xử lý nguyên lực phản phệ lên gây ra rủi ro, đưa đến đủ loại vấn đề, làm cho bọn hắn không thể bình thường hấp thu nguyên khí đồng thời đem nó chuyển hóa, hơn nữa đại bộ phận đều lại bởi vậy không thể rất tốt khống chế nguyên lực, dẫn đến nguyên lực tiết lộ. Bởi vậy những người này chỉ có thể thông qua không ngừng cưỡng ép hấp thu người khác nguyên lực để duy trì thậm chí tăng trưởng thực lực, bởi vậy ưu điểm của bọn hắn cũng rất rõ ràng, đó chính là tu vi có thể không ngừng nhanh chóng tăng trưởng, trong thời gian ngắn lực bộc phát cũng rất kinh người. Cứ thế mãi, những người này đều biến đến điên điên cùng, thậm chí dễ dàng làm ra tự giết lẫn nhau sự tình. Đương nhiên cũng có ít đến một bộ phận có thể duy trì lý trí, loại này tử tu là đáng sợ nhất. Vũ Văn Lạc tại gần nhất một lần vây quét bên trong liền gặp được một cái cùng với những cái khác tử tu hoàn toàn bất đồng người, thoạt nhìn như là đám kia tử tu đầu mục, hơn nữa sau cùng bị hắn chạy thoát rồi. Không cần lo lắng, Vũ Văn thành chủ, vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mấy cái tử tu mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy dễ dàng liền giải quyết hết. Bốc Hoàng Châu không nói gì, ngược lại là vị kia luôn luôn cùng tại Đông Châu Minh trong đội ngũ duy nhất nữ tử thanh niên nam tử bên người mở miệng. Vũ Văn Lạc bề ngoài lên nhẹ gật đầu, trong lòng lập tức đem vị thanh niên này tính vào con nhà giàu hàng ngũ. Chi này Đông Châu Minh viện quân tiểu đội ngoại trừ nhìn như cầm đầu Bốc Hoàng Châu coi như đáng tin cậy bên ngoài, một nam một nữ này đều là trúc cơ cảnh, nhìn lấy giống như là đạo lữ, không biết là của gia tộc nào. Mà còn dư lại vị kia ngưng thần cảnh hậu kỳ thanh niên hắn chỉ cần chú ý, tự nhiên sẽ không để trong lòng lên. Tại hạ cho mấy vị sắp xếp xong xuôi chỗ ở, mấy vị chuyến này rất xa không bằng trước đi nghỉ ngơi. Vũ Văn Lạc cũng là không muốn lại cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi, người ta cũng nói binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tử tu bên kia nhất định cũng biết Đông Châu Minh người đến, nếu quả như thật có kế hoạch gì khẳng định cũng sẽ lần nữa bố trí, chí ít hôm nay nên không sẽ xuất kích. Vũ Văn Lạc lần này không có tự mình đưa bọn hắn đi ra, mà là để cho người mang bốn người bọn họ đi an bài tốt chỗ ở. Cái này Vũ Văn gia tộc thực sự là tịch mịch a, thế mà để cho một cái ngưng thần cảnh làm quyền gia chủ. Đi chỗ ở trên đường, nữ tử vừa đi vừa thầm nói, luôn luôn cùng tại bên người nàng thanh niên thì là phụ họa theo đôi. Đúng vậy, phía trước thế mà còn có người nói bọn hắn là Đông Châu đệ nhất gia tộc, thực sự là không đem các ngươi hoàng phủ ra để vào mắt ta. Đồng hành Bốc Hoàng Châu nghe được một nam một nữ này đối thoại, trong tối lắc đầu. Ngươi cho là Vũ Văn gia giống như các ngươi? Hắn nghe nói Vũ Văn gia tộc bên trong ngăn chặn đệ tử nhờ vào đại lượng đan dược loại hình tận lực tăng lên tu vi, bởi vậy Vũ Văn gia tộc tu sĩ người người đều là chân tài thực học, tự nhiên xử lý lên nguyên lực phản vệ phải tốn nhiều chút thời gian. Cái này cũng là bọn hắn cho đến bây giờ còn không có chút cơ cảnh đệ tử xuất quan nguyên nhân. Hắn nhìn ra, hai người này tu vi mặc dù là cùng hắn đồng dạng trúc cơ cảnh sơ kỳ, nhưng mà lượng nước rất lớn. Bốc Hoàng Châu là gần nhất mới đột phá tới trúc cơ cảnh, thật cũng không có quá mức với mượn nhờ đan dược loại hình, bởi vậy ở phương diện này hắn cảm thấy Vũ Văn gia tộc lợi hại hơn một phần. Nữ tử này tên là Hoàng Phủ Uyển, tại Hoàng Phủ gia thế hệ trẻ tuổi bên trong xem như là so sánh nổi danh. Bản thân bọn hắn Hoàng Phủ gia tộc tại Đông Châu liền xem như số một số hai đại gia tộc, lại thêm lên nàng tuổi còn trẻ liền đạt đến trúc cơ cảnh, xứng lên nàng cái kia tướng mạo tốt nét mặt cùng dáng người, muốn làm nàng đạo lữ người xếp đội so vừa rồi cửa thành Tây bên ngoài chi kia còn muốn dài. Mà luôn luôn đi theo nàng nam tu sĩ thì là đông đúc người theo đuổi bên trong so sánh nổi trội một vị, tên là Triệu Hạ. Triệu Hạ gia tộc mặc dù không giống Hoàng Phủ gia, Vũ Văn gia dạng này tại Đông Châu chiếm cứ một phương, nhưng mà hắn không biết nơi nào đã tu luyện duyên phận thế mà bái nhập Trung Châu Tam Đại Tông một cái Bắc Sơn Tông, từ đây gả đất biến vượng hoàng. Ngay cả Đông Châu Thiên Chi tiểu nữ Hoàng Phủ Uyển đều không thể không đối với hắn nhìn với con mắt khác. Nghĩ tới đây, hắn vừa ngắm một tí cùng tại ba người bọn hắn phía sau không nói tiếng nào ngưng thần cảnh thanh niên, hắn nhìn lấy tuổi số muốn nhỏ hơn 1-2 tuổi, là Triệu Hạ từ Bắc Sơn Tông mang về tiểu sư đệ, nghe nói là sư phụ hắn để cho đi theo sang đây học hỏi kinh nghiệm một chút. Cái khác tin tức Bốc Hoàng Châu cũng không biết, liên quan với Bắc Sơn Tông hắn mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng mà cũng không tốt hỏi quá nhiều, rốt cuộc bọn hắn đều không phải là quá quen, chẳng qua là trùng hợp đều trên danh nghĩa trong Đông Châu Minh mà thôi. Bốc Hoàng Châu huynh trưởng làm Đông Châu Minh người đề xuất, lần này chính là phái hắn dẫn đội, mang theo ba vị này đến đây lịch luyện, hắn ngược lại có chút đợi chờ cùng tử tu giao thủ, vừa vặn có thể nhìn một chút Trung Châu Tam Đại Tông một cái Bắc Sơn Tông đệ tử có chỗ đặc thù gì. Vừa đến chỗ ở, hắn liền tiến vào gian phòng của mình, lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện. Hắn mới vừa tiến vào trúc cơ sơ kỳ không bao lâu, đối với cái này còn muốn tiến hành một phen củng cố, hắn cũng không muốn tại đối mặt tử tu thời điểm phát sinh nguyên lực không yên tình huống. Còn như ba người khác thì là cùng đến thành Vũ Văn bên trong đi dạo, hắn có thể không còn được, chỉ có thể mong mọi bọn hắn đến thời điểm đối mặt tử tu thời điểm có đầy đủ sức mạnh a. Càng đi trong thành đi, Trương Sinh phát hiện cái này thành Vũ Văn sát thực phồn hoa, xem ra thành Tây chỗ đó chẳng qua là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn việc nhỏ để cho hắn sinh ra dạng kia hào giác. Kỳ Sanh tại trên đường đại khái nói rõ với bọn họ tiếp xuống dự định. Hắn tính toán tại thành Vũ Văn trường kỳ đặt chân, hơn nữa chậm rãi phát triển hắn luyện khí sự nghiệp, trong thời gian ngắn liền không trở về Thiên Tượng Cung. Đã như vậy, hắn quyết định trực tiếp trong thành mua sắm một cái nhà làm điểm dừng chân. Hiện tại hắn thế nhưng cực kỳ giàu nứt khố đổ bách, rốt cuộc phân qua phòng ba cung chiến lợi phẩm về sau, liền hắn cái này Thiên Tượng Cung đệ tử đều cảm thấy mình trước đây quá nghèo. Tại Thiên Tượng Cung vi thú thính bọn hắn hết thảy thu trừ bỏ thuẫn nhu đồ cùng thần điêu đồ bên ngoài tổng 11 tấm vi thú đồ, mà tại tầng thứ 3 bên trong thu hoạch phong phú hơn. Ngoại trừ Trương Sinh bên này bắt được đồng dạng 11 khỏa cự thú nội đan bên ngoài, mấy người khác từ trên giá sách thu được ghi lại pháp quyết thẻ che tặng cái, còn có mấy chục quyển sách. Trương Sinh thô sơ giản lược lật nhìn một tí, lại bộ phận sách đều là ghi lại tiên giới cự thú tin tức tương quan, một số ít là ghi chép những tin tức khác. Mà theo Tề Mặc đám người nói, bọn hắn lưu tại trên giá sách những thứ kia còn thừa sách cơ bản đều là sổ sách cùng ghi chép một phần thế lực trong lúc đó lui tới loại hình tin tức, cái này đối với bọn hắn mà nói không có tác dụng gì. Dựa vào những tin tình báo này, Trương Sinh bọn hắn suy đoán ra được Phong Ba Cung đại khái. Phong Ba Cung tại tiên giới hẳn là chuyên môn thu thập cùng mua bán cự thú tư nguyên một cái cỡ lớn thế lực. Bọn hắn bắt những thứ này tiên giới cự thú sau đó tại vơ vét trên người bọn họ tài nguyên về sau lại đưa nó nhóm chế tác thành vi thú đồ bọn hắn có thể dùng đến bán ra cho một phần đại môn phái cung cấp đệ tử thí luyện, mà cự thú trên người vật liệu cùng nội đan thì bị bọn hắn bán ra. Phong Ba Cung bên trái điện lớn như vậy không gian hiển nhiên là dùng để giam giữ cự thú địa phương, chủ điện hẳn là tiếp khách địa phương, phía bên phải điện chính là Phong Ba Cung hoạch tâm chỗ tồn tại, nhất là cái đó mang theo giá sách tầng thứ 3. Hẳn là Phong Ba Cung người chủ sự nơi ở. Trường Sinh mặc dù không biết loại chuyện này tại tiên giới có hay không bình thường, nhưng tại phàm giới khẳng định cũng có, không có mua bán liền không có sát hại, có chút đám tu tiên giả vì lợi ích của mình cũng có thể lẫn nhau giết hại, huống chi những sinh linh khác. Đương nhiên, cự thú cũng không phải là không sẽ phản kháng, liền giống tu tiên giới mạnh được yếu thua đồng dạng, hàng năm chết tại cự thú trước mặt người tu tiên thật là nhiều đến không hết. Hắn đột nhiên nghĩ đến, có lẽ đây chính là tiên giới sụp đổ một trong những lý do. Có hay không có một ngày tràn đầy dạ tâm bừng bừng tu tiên giới cũng sẽ như cùng phía trước tiên giới đồng dạng sụp đổ vỡ vụn, có lẽ là từ nơi sâu xa tự có nhân quả báo ứng. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ, các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 57, thần rèn ban đầu kỳ minh, ngươi mua viện lớn như vậy làm gì? Kỳ Sanh tại Trương Sinh đám người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, bàn tay mở ra lấy ra hai khối thượng phẩm nguyên thạch đưa cho người đối diện, sau tiếp nhận nguyên thạch nhìn kỹ một chút, sau đó đem nguyên thạch thu lên đồng thời đem khế đất cung kính đưa cho Kỳ Sanh. Lúc đầu Trương Sinh cho là Kỳ Sanh nói muốn tại thành Vũ Văn trường kỳ lưu lại, nhiều nhất cũng liền đợi lên mấy tháng có thể một năm. Nhưng mà hắn còn đánh giá thấp Kỳ Sanh quyết tâm. Sau đang tra nhìn cái này thành Vũ Văn lớn nhất vài tòa đại viện về sau thế mà trực tiếp mua trong đó một cái. Viện tử này dài ước chừng gần 30 trượng hơn, rộng cũng có 20 trượng hơn. Tiến nhập cửa lớn về sau là một cái không nhỏ sân nhỏ, một trái một phải hai viên to lớn cây phong cực kỳ dễ thấy, không hiểu vì cái gì quả nguyên cảnh người đối với loại này to lớn cây phong đều vô cùng vì yêu thích. Sân nhỏ trong bãi có một cái đường đá vụn từ viện môn nối thẳng tiền điện. Cây lấy tường viện trái phải tách ra hai đầu bảy khắp đá xanh hành lang một bên là tường viện, một bên khác là từng cây sơn hồng cột gỗ liên tiếp màu xám xanh hàng rào liên tục kéo dài hướng vào phía trong. Hai bên hành lang khúc quanh tường viện lên thậm chí còn có mấy chỗ lom lom vào bệ đá, phía trên tất cả bày rất nhiều tiên hỏa hoa, nhìn lấy vô cùng là lóa mắt. Đi qua chỗ ngoặc về sau, hai bên hành lang một trái một phải thông hướng viện từ phía sau, trong lúc đó còn có thể đi qua viện tử tiền điện. Không có sai, chính là tiền điện, cái nhà này quá lớn, nó có một cái so sánh nhỏ một chút tiền điện, phía sau còn có một cái chủ điện. Vì cái gì gọi điện? Bởi vì nó so bình thường gian nhà muốn lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa mặt trên của nó thế mà dùng là hai tầng sống lưng mái hiên nhà kết cấu, chỉ có điện mới sẽ như thế trang trí, nóc nhà ngay phía trên thế mà còn có chính sơn diêm loại này trang trí. Phía sau chủ điện có thể từ hai bên hành lang có thể xuyên qua tiền điện cửa sau đến. Chủ điện so tiền điện còn lớn hơn lên một vòng, hơn nữa lại là hai tầng, chủ điện ngay mặt phía dưới mái hiên có một chỗ trống không địa phương, hiển nhiên là dùng để treo biển hành nghề biển. Người đây là muốn khai tông lập phái a? Trương Sinh mấy người mới vừa xem xong tiền điện, đang từ tiền điện đi cửa sau ra, đi tới chủ điện trước mặt, nhìn lấy chỗ trống bảng hiệu vị trí hắn hỏi hướng về phía Kỳ Xanh. Kỳ Xanh hài lòng vẫn nhìn chủ điện phía trước chỗ trống, ngồi xổm người xuống hốt một nắm đất. Khai tông lập phái, không kém bao nhiêu đâu, đất nơi này thế mà cùng tiền viện bất đồng, rất thích hợp gieo trồng một ít linh thảo, không hiểu vì cái gì nhắc tới khai tông lập phái thời điểm, Kỳ Xanh hai mắt sáng ngời, tiếp tục nói, bất quá bây giờ còn không thể bạo lộ chúng ta thiên tượng cung thân phận, không bằng dùng trước cái tên khác. Nói xong hắn thế mà thật bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên nên cho tòa đại điện này cùng tông môn đặt tên sự tình. Tông môn thiết lập tại Nhân Gia thành Vũ Văn ở bên trong cũng là rất hiếm thấy. Tiền điện là không có chỗ ở, chỉ có mấy cái đơn giản biệt thất, trong điện bày biện cũng rất đơn giản, bên trong có rất lớn chỗ trống, đoán chừng về sau Kỳ Xanh liền sẽ ở tiền điện luyện khí. Phía sau chủ điện cũng là có không ít gian phòng, Kỳ Xanh để cho Trương Sinh ba người bọn hắn riêng phần mình chọn lựa một gian, sau đó hắn liền trở lại chủ điện lầu 2 hắn trong phòng của mình suy nghĩ đặt tên sự tình. Lúc đầu gần đây tại thành Vũ Văn bên trong là có một trận hội đấu giá, nghe đâu cũng có trúc cơ đang tham dự cạnh tranh, hơn nữa cũng là Vạn Bảo Lâu phân lâu, bất quá bởi vì gần nhất tử tu nguyên nhân bị kéo dài thời hạn cử hành. Có lẽ Vạn Bảo Lâu cũng là sợ hội đấu giá tụ tập lên quá nhiều tu sĩ về sau bị tử tu trong tối quấy rối, lại vụng trộm dẫn bạo một phần đùa nổ bọn hắn Vạn Bảo Lâu thế nhưng nhảy vào linh chỉ đều không tẩy sạch. Kể từ đó, Trương Sinh muốn mua sắm trúc cơ đan sự tình cũng chỉ có thể lại đợi một chút, hắn cách ngưng thần cảnh viên mãn còn kém một chút xíu. Mặc dù trúc cơ đan có thể giúp phát họa tinh tú công hiệu đối với hắn mà nói cơ hồ vô dụng, nhưng mà trúc cơ đan còn có một cái công hiệu, đó chính là tại trúc cơ lúc đó có thể rất tốt trợ giúp tấn thăng giả hoàn thiện lĩnh vực. Trúc cơ cảnh người tu tiên cùng ngưng thần cảnh điểm khác biệt lớn nhất chính là lĩnh vực. Lĩnh vực vật này không phải hết thể bước đầu tấn thăng trúc cơ cảnh chi nhân đều có thể lập tức có người tâm pháp đặc thù có thể ngộ tính hơi kém lời nói, cho đến kết đan cảnh mới nắm giữ lĩnh vực cũng chẳng có gì lạ. Trương Sinh trước mắt cũng chỉ gặp qua hai người thi triển lĩnh vực, một là luân hồi thanh nhãn, hắn cái loại đó lĩnh vực có thể để người ta thân thể động tác biến đến cứng rắn chậm chạp. Một người khác chính là tiêu giật tài, hắn đúng lúc tương phản, là để cho mình tốc độ biến nhanh, nhanh nhẹn tính chất cao hơn. Bởi vậy thanh nhãn mới sẽ vừa bắt đầu đã bị tiêu giật tài áp chế, đây là lĩnh vực bên trong trời sinh khắc chế. Lĩnh vực nói trắng ra là chính là ngoại bộ tinh tú diễn sinh phẩm, mỗi người lĩnh vực đều là độc nhất vô nhị, dù cho tu luyện cùng một loại tâm pháp, lĩnh vực đại thể lên khả năng sẽ kém không nhiều, nhưng mà chắc chắn sẽ có chênh lệch nhỏ xíu. Mà cái gì thời điểm có thể diễn sinh ra lĩnh vực, tự nhiên quyết định bởi với ngoại bộ tinh tú khai ích mức độ, ngoại bộ tinh tú là chỉ ngoại trừ thức thiên, thức địa, thức nhân ba cái cố định tinh tú bên ngoài hết thảy tinh tú. Có người mới vừa bước vào trúc cơ cảnh, phát họa xong cái thứ nhất ngoại bộ tinh tú còn không thắp sáng bất luận cái gì tinh văn liền có thể ngộ ra lĩnh vực của hắn, loại thiên tài này không thể không có. Trương Sinh cảm thấy ngày mai có tất yếu hỏi một chút Kỳ Xanh có hay không nắm giữ lĩnh vực, xem có thể hay không sớm nhận được một phần tâm đắc thể sẽ. Hôm nay liền trước tiếp tục khai ích tinh tú a, hắn chủ yếu tu hành là thức địa tinh tú, còn thiếu một chút liền có thể đem nó hoàn toàn điểm bày ra, bất quá lúc này hắn mặc dù đang không ngừng hấp thu nguyên khí, nhưng thức địa tinh tú đạo thứ 9 tinh văn nhưng thủy chung không có thay đổi, sau cùng cái kia một đoạn nhỏ ảm đạm chỗ không chút nào động. Tương phản một bên khác thức nhân tinh tú bên trong đạo thứ 6 tinh văn lại đang từ từ sinh trưởng. Theo nguyên khí một chút xíu rót vào, tinh văn độ sáng cũng đang không ngừng tăng cường. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là nếu như đồng thời đem thức địa cùng thức nhân thậm chí thức thiên ba cái tinh tú toàn bộ điểm bày ra về sau lại phục dụng trúc cơ đan đến tấn thăng sẽ phát sinh cái gì. Bất quá Đinh Quân nếu nói qua để cho hắn yên tâm đến khai ích, cái kia hẳn là sẽ không phát sinh bạo thể mà chết loại hình sự tình. Dùng tinh hải đồ hiệu quả đặc biệt xem tới, chắc hẳn không có vấn đề gì, hơn nữa hắn không cần phát họa tinh tú hình dáng, vì hắn đã giảm mất đi không ít thời gian tu luyện. Trương Sinh từ tại phòng ba cung lấy được đông đúc trong thẻ tre tìm được rồi một cái trước mắt mà nói tương đối thích hợp bản thân pháp quyết. Gọi là vạn tự quyết, nó yêu cầu thức nhân tinh tú toàn bộ khai ích mới có thể thành công thi triển thức thứ nhất. Trên thẻ tre liên quan với pháp quyết giới thiệu chỉ có ngắn ngủn một câu nói, nắm giữ cái này quyết, thế gian bao la vạn tượng đều có thể do ngươi khống chế. Giới thiệu này cũng quá dọa người, mặc dù đây là tiên giới pháp quyết, nhưng mà hắn cũng nhìn cái khác thẻ tre, tất cả mọi người là tiên giới pháp quyết dựa vào cái gì ngươi như thế chẳng bước. Bởi vì nhìn không quen cái này trên thẻ tre giới thiệu, bởi vậy Trương Sinh lập tức lựa chọn nó, hy vọng tiên nhân thật không lừa ta. Một mực nằm sấp tại Trương Sinh thức hải bên trên tầm thế mà hiếm thấy không có ngủ ngon, mà là chính tại lặng lẽ nhìn lấy cái kia bị không ngừng thắp sáng thức nhân tinh tú, như có điều suy nghĩ. Tối hôm qua lần đầu tiên tại thành Vũ Văn bên trong qua đêm, so trên một đường tới thời điểm ở ven đường khách sạn nhỏ muốn an ổn nhiều lắm. Sáng sớm kết thúc đạt tọa, Trương Sinh đi ra chủ điện sau khi đi tới viện nội viện, phát hiện nơi này lại có thể đã bị người trồng các loại linh thảo, thậm chí còn dùng rào chắn ngay ngắn đem sân nhỏ chia làm mấy khu vực. Ngày hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lại đến trong tiền điện, nơi này cũng nhiều mấy cái hắn chưa từng thấy cỡ lớn thiết bị, bất quá đại khái xem xét có thể nhìn ra là làm cái gì. Bên kia cái đó ước chiều cao nửa người đỉnh lỗ nhất định là luyện chế đan dược dùng, không nghĩ tới Kỳ Xanh thân là một cái luyện khí sư thế mà còn biết luyện đan. còn như một bên khác trưng bày mấy cái hẳn là luyện khí dùng. Xem ra Kỳ Xanh thật đúng là một cái người phái hành động, hôm qua mới mua sân nhỏ, hôm nay liền đã bố trí không sai biệt lắm. Vậy có phải hay không bảng hiệu đều đã? Nghĩ tới đây, Trương Sinh lập tức đi ra tiền điện. Còn tốt, bảng hiệu chỗ đó vẫn là trống chân như vậy. Sớm như vậy à, Trương Minh, tới xem một chút ta ngày hôm qua làm theo yêu cầu bảng hiệu cùng mới lên tông môn danh tự. Phía sau Kỳ Xanh từ ngoài cửa viện đi đến, phía sau còn đi theo chân Tiểu Phàm. Trương Sinh nghe tiếng quay đầu, chú ý tới sau biểu tình tựa hồ có hơi cổ quái, thế là dò hỏi, Kỳ huynh sáng sớm tựa hồ có tâm sự gì? Chẳng lẽ là cái này bảng hiệu làm không thích hợp? Kỳ Xanh thuận tay liền từ trong túi càn khôn lấy ra ba khối bảng hiệu to tướng phóng tại bên tường. Thần Gen Phủ, Thần Gen Điện, Thần Gen Cát. Hai cái bảng hiệu phân biệt viết hai cái danh tự này nói như thế nào đây, luôn cảm giác là muốn cùng Tiên Tượng Tông đối nghịch cảm giác. Không hiểu Thần Hỏa Tông sẽ không lại bởi vậy sang đây mời chào bọn hắn. Ngươi nói một chút, danh tự này lên như thế nào? Trương Sinh nghiêm túc suy tư một chốc, danh tự này mặc dù lên vẫn được, nhưng mà rất rõ ràng treo lên lời nói liền sẽ ngược lại hiện ra đến cái này đại viện cục khí vô cùng. Bất quá hắn cảm thấy Kỳ Xanh ngược lại cũng là tạm dùng cái này danh tự đến điểm hộ hắn Tiên Tượng Tông thân phận, lên cái gì danh tự cũng không đáng kể, coi như lên tên là Kỳ Xanh cửa hàng luyện khí cũng có thể. Sau đó hắn nhẹ gật đầu nói ra, còn có thể, danh tự đương nhiên muốn lên vang dội một điểm. Hơn nữa càng như vậy danh tự gần gũi, càng là không sẽ cho người hoài nghi ngươi là Thiên Tượng Tông đệ tử. Thiên Tượng Tông đệ tử đặt tên nào dám gọi Thần Diễn Tông, đây không phải để ép Thiên Tượng Tông một đầu a, quả thực là đại nghịch bất đạo a. Tiểu Phàm ngươi xem, Trương Sinh cũng nói không tệ, lại cái kia hai cái Đông Châu Minh nói không tốt, lại dám rêu cận cười chiêu bài của ta. Đông Châu Minh, chẳng lẽ Kỳ Xanh bọn hắn sớm lên ra cửa lấy bảng hiệu lại cùng ngày hôm qua mấy người kia đụng phải. Nghe ý tứ này còn xảy ra chút ít mâu thuẫn nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Phàm ngươi cùng Trương huynh nói đi, ta đi trước tới nước. Kỳ Xanh muốn lên sớm lên còn không có cho hậu viện linh thảo tới nước, thế là để cho chân Tiểu Phàm cùng Trương Sinh giảng thuật bọn hắn ra cửa đi qua. Bởi vì sắp nắm giữ thuộc về mình tông môn bảng hiệu, Kỳ Xanh sáng sớm liền không kịp chờ đợi gọi lên chân Tiểu Phàm cùng hắn cùng tiến đến cửa hàng ở ngoài chờ. Cửa hàng còn chưa mở cửa bọn hắn là đến, đang đợi sau nửa canh giờ, cửa hàng mới mở cửa, mới vừa lòng tràn đầy vui mừng cầm tới bảng hiệu, đúng lúc mấy người tiến vào cửa hàng. Đúng là bọn họ hôm qua tại cửa thành Tây chỗ thấy qua Đông Châu Minh cái kia bốn người tu sĩ. Nguyên lai bọn hắn Đông Châu Minh có ý định tại thành Vũ Văn thành lập một cái phân bộ, dùng để lớn mạnh chống lại tử tu thế lực. Kết quả trong đó một người đúng lúc gặp được còn không có đem bảng hiệu thu Kỳ Xanh, nhìn thấy Thần Rèn hai chữ về sau liền mở lời hỏi, rốt cuộc cái này tông môn tại Quảng Nguyên cảnh vẫn chưa có người nào nghe qua. Khi biết cái này Thần Rèn tông chỉ có bọn hắn sư đồ hai người thời điểm, người nọ lại tiến hành một phen giễu cợt cười, đại khái ý tứ chính là cái gì chỉ một cái trúc cơ cảnh dựa vào cái gì lên cao điều như vậy danh tự, không biết tự lượng sức mình đợi một chút. Nếu không phải là thành Vũ Văn bên trong cấm chế đánh nhau, muốn không phải là đối phương người đông thế mạnh, Kỳ Xanh liền nổi gióa tại chỗ, nhưng mà làm một cái có hàm dưỡng luyện khí sư, hắn không để ý tới sẽ người kia châm chọc khiêu khích, thu lên bảng hiệu trong nháy mắt mang theo chân Tiểu Phàm rời đi cửa hàng. Đối với cái này Kỳ Xanh cảm thấy chỉ cần ngày sau Thần Rèn tông chân phát triển lên, tông môn danh tự chuyển khắp Quảng Nguyên cảnh tự nhiên rất mạnh mẽ đánh bọn hắn tranh nhất thời miệng lưỡi đồng thời không có tác dụng gì. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Trương Sinh trong tối nhớ kỹ chuyện này, sau đó lại giúp chân Tiểu Phàm đến treo biển hành nghề biển. Thần Rèn phủ tự nhiên là muốn treo tại trên cửa viện, dạng này bên ngoài người đi ngang qua một chút liền có thể nhìn thấy nơi cửa viện tông môn danh tự. Thần Rèn điện thì là treo ở tiền điện, nơi này là luyện khí chỗ luyện đan. Thần Rèn cắt treo ở phía sau chủ điện, nơi này cũng là Thần Rèn tông hoạch tâm chỗ tồn tại, nghe đâu Kỳ Xanh còn muốn đối chủ điện làm một phen trang trí cùng bố cục. Kỳ Xanh ở bên kia tại đều đâu vào đấy quy hoạch người chủ điện lần nữa bố cục, thật tình như thế thái độ để cho Trương Sinh có loại cảm giác, đó chính là Kỳ Xanh thật là tại dùng tâm thành lập Thần Rèn tông hết thảy. Đi ra viện môn, nhìn lấy sạch sẽ ngoài cửa viện một bên, Trương Sinh hiểu nơi này ít cái gì. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 58, pho tượng một cái tông phái cổng chính tại sao có thể không có một trái một phải hai cái chấn trạch pho tượng. Phong thủy loại vật này, Trương Sinh từ nhỏ đã cùng tại lao đạo bên cạnh mưa dầm thấm đất, mặc dù hai năm này không làm sao dùng, nhưng vẫn là không có quên. Đơn giản nhìn một tí, hắn cái viện này môn khẩu là hướng về mặt tây, phương tây là kim, chính là túc sát chi phương, bình thường đến nói có thể thả một đôi sư tử đá dùng để hóa giải ngoại giới sát khí. Hơn nữa có thể gia tăng toàn bộ đỉnh viện phong thủy mức độ, bảo chứng trong nội viện bình an khang chính. Bất quá hắn rốt cuộc mới đến, cũng không biết cái này lớn như vậy thành Vũ Văn nơi nào có thể đặt làm loại này pho tượng. Bất quá vừa vận đại tráng đề cập qua đầy miệng bảng hiệu cửa hàng đại khái vị trí, có thể đi chỗ đó hỏi một chút. Đi tại thành Vũ Văn bên trong trên phố lớn, Trương Sinh cơ hồ mỗi qua một cái giao lộ đều có thể nhìn đến ăn mặc đồng dạng đồng phục người. Đây là trong thành đội tuần tra, lớn như vậy diện tích, làm đến bố phòng dày đặc như vậy, xem ra cái này Vũ Văn gia tộc thế lực vẫn là xứng đến lên ngoại giới lời đồn đãi. Đến thành Vũ Văn trên đường Trương Sinh bọn hắn muốn hỏi tham qua liên quan với Vũ Văn gia tộc các loại tin tức. Vũ Văn gia tộc kỳ thật xem như là Đông Châu mấy gia tộc lớn bên trong khiêm tốn nhất một cái, theo đồn đại gia tộc bọn họ đối với đệ tử yêu cầu vô cùng là nghiêm ngặt, không thể quá độ phục dụng đan dược tăng lên tu vi này cũng không cần nói, đây là cơ bản nhất. Trong tộc còn phải định kỳ tiến hành khảo hạch, thực lực không đạt được yêu cầu liền sẽ bị trừng phạt. Bởi vậy Vũ Văn gia lớn như vậy gia tộc, tất cả mọi người bất kể nam nữ già trẻ đều bao giờ cũng đang yên lặng tu luyện tăng lên tu vi, lúc này mới là đáng sợ nhất, không có ai biết bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì. Bọn hắn rất ít cùng người có kẻ mặc cả tăng lên gia tộc thế lực phạm vi các loại. Bất quá Vũ Văn gia tộc đối đãi người ngoài cũng là rất khách khí, ngoại lai người tu tiên tới nhờ và gia tộc bọn họ, liền sẽ phát hiện nhân gia không chỉ xuất thủ rất hào phóng, còn không có chút nào tính bại ngoại. Cái này cũng là vì cái gì có người nhiều như vậy hướng nơi này tụ tập nguyên nhân. Cứ như vậy Vũ Văn gia tộc chiếm cứ cái này thuộc về bọn hắn gia tộc địa bàn nhiều năm như vậy một mực yên lặng phát triển. Nghe đâu bây giờ Vũ Văn gia tộc thật chính định đoạt cũng không phải gia chủ, nơi này gia chủ không phải Vũ Văn Lạc, Vũ Văn Lạc là thời kỳ đặc thù từ trong tiểu bối lựa ra quyền gia chủ, vậy thì muốn số đương đại Vũ Văn gia tộc tộc trưởng thân đệ đệ Vũ Văn Bác, mặc dù Vũ Văn gia tộc đủ địa thấp, nhưng mà Vũ Văn Bác thế nhưng từ lần trước Vân Đính trong Thiên Cung thành công trở về người tu tiên. Trương Sinh nghe được cái tin tức này thời điểm thầm nghĩ, lại là Vân Đính Thiên Cung. Như thế nào cái kia đều có nó. Hắn còn biết một cái Vân Đính Thiên Cung trở về người chính là Vạn Bảo lâu lâu chủ. Những người này tại Vân Đính trong Thiên Cung đã trải qua cái gì, thu được cái gì chưa bao giờ sẽ nói với người khác, hơn nữa từ sau lúc đó thực lực đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, cũng không biết nguyên lực phản phệ đối bọn hắn ảnh hưởng sẽ không sẽ cũng trở nên mạnh hơn liệt. Trương Sinh đem thần thức lặng lẽ bung ra, phát hiện đi ngang qua người tu tiên phần lớn đều vẫn là luyện khí cảnh, ngưng thần cảnh không tính quá nhiều, xem ra ngưng thần cảnh đều đang khổ tu bên trong. Bởi vì hiện tại cái này thời kỳ trong tu tiên giới ngưng thần cảnh coi như có thể nói chuyện, tiếp qua mấy tháng, trúc cơ cảnh đám tu tiên giả lần lượt xuất quan, đến thời điểm nếu như không có tấn thăng đến trúc cơ cảnh, vậy liền không có loại đãi ngộ này. Bán bảng hiệu cửa hàng cự ly thần gen phủ không tính quá xa, không nhiều một chốc Trương Sinh liền đến chỗ rồi. Trong cửa hàng ngoại trừ lão bản không có những người khác, xem ra Đông Châu Minh mấy người kia đã rời đi, thế là hắn đi ra phía trước hướng về phía lão bản kia hỏi, "Lão bản, ta là sớm lên làm thần gen phủ cái kia bảng hiệu chi nhân bằng hữu, ta muốn hỏi một tí ngài trong thành này nhưng có bán pho tượng?" Lão bản nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Trương Sinh, nghe xong là sớm lên vậy bán nhà bằng hữu, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Tân phủ thăng quan, trước treo biển sau đó trấn trạch, hắn bị người nghe ngóng việc này cũng không phải lần một lần hai, quen thuộc hồi đáp, đương nhiên là có, thành Vũ Văn lớn như vậy làm cái gì không có, bất quá tương đối lệch, muốn hướng dọc theo sông hướng phía nam đi. Sông? Còn chưa bắt đầu chỉ đường đâu, Trương Sinh thì có chút nằm ngộng, ở đâu ra sông? Xem xét ngài chính là vừa tới thành Vũ Văn, quá thành hà ngài cũng không biết. Trái phải vô sự, cửa hàng lão bản cho Trương Sinh thông dụng một phen liên quan với thành Vũ Văn hiểu biết địa lý. Nguyên lai thành Vũ Văn có một cái từ bắc đến nam xuyên qua với trong thành một con sông này đem thành Vũ Văn từ giữa đó một phân thành hai, phân là đông tây hai cái nội thành. Ngày hôm qua bọn hắn từ tây môn vào thành, đi qua một phen chọn lựa, sân nhỏ đều mua xong, bảng hiệu đều phủ lên, sau đó nay mới phát hiện nguyên lai ngày hôm qua đi dạo vẫn chưa tới phân nửa, còn có giờ cờ khu. Thậm chí hắn ngay cả quá thành hà bóng dáng cũng không gặp được. Kỳ xanh sớm tối sẽ biết chuyện này, thật nghĩ nhìn một chút đến thời điểm nét mặt của hắn. Đi ra cửa hàng, Trương Sinh dựa theo lão bản nói với hắn lộ tuyến xuất phát, liên tục đi về phía đông, nhìn thấy quá thành hà lại dọc theo sông hướng nam đi qua hai cái quảng trường là đến thời điểm tùy tiện tìm người hỏi một chút chính xác biết rõ. Nhớ là nhớ kỹ, có thể tìm tới hay không liền nói khác. Cái này một đi thì đi hơn nửa canh giờ, ngược lại hắn coi như là quen thuộc hoàn cảnh, trong truyền thuyết quá thành hà cuối cùng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Sông cũng không phải rất rộng, ngược lại hắn bên này sông rộng chỉ có khoảng 3 trượng, nhưng mà sông nước 10 phần thanh tịnh, cũng không biết là Trương Sinh thị lực tốt vẫn là như thế nào, hắn có thể tinh tường nhìn thấy chúng quanh dòng sông ở bên trong bầy cá. Dòng sông bên trên, thường cách một đoạn cự ly thì có một đạo thạch cầu đỡ tại trong đó, liên tiếp lấy đông tây hai cái nội thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, giờ cờ khu cùng bên này không có gì khác biệt, hôm nay hắn liền không có ý định đi qua, trước hay là tiếp tục dọc theo sông đi tìm được bán sư tử đá pho tượng cửa hàng A. Mặc dù thành Vũ Văn cùng chung quanh bây giờ bề ngoài nhìn lấy gió êm sóng lặng, hơn nữa từ khi Đông Châu Minh tới tiếp viện tin tức bị Vũ Văn Lạc tận lực chuyển ra về sau, tử tu tung tích càng là vô ảnh vô tung biến mất, nhưng mà Trường Sinh chúng quy có thể cảm giác được một tia bất an. Có lẽ là hắn cùng tại lão đạo bên cạnh quá lâu, từ nơi sâu xa cuối cùng cũng có thể mơ hồ dự cảm đến một chút sắp xảy ra, không biết là có hay không cùng hắn học những thứ kêu bói toán ra lông có liên quan. Bão tố đã tới phía trước lúc nào cũng sẽ phá lệ yên tĩnh, bây giờ thành Vũ Văn chính là như vậy. Đi qua hai cái quảng trường về sau cũng không dùng nghe, bởi vì hắn đã xa xa thấy được phía trước cửa hàng. Cái cửa hàng này bên ngoài bày rất nhiều loại cỡ lớn pho tượng, rất là dễ thấy, cách thật xa liền có thể chú ý tới bên này. Nguyên bản hắn cho là đây là nhân gia dùng để doanh tiêu thủ đoạn, nhưng là lại nơi nào cảm thấy không đúng. Đợi hắn đi tới gần một phần xem xét, mới phát xuống những thứ này pho tượng đồng thời không có trưng bày rất chỉnh tề, mà là có chút tùy ý bày ra tại cửa hàng chung quanh, giống như là mới vừa dỡ hàng tùy tiện gác lại ở nơi đó. Trương Sinh đơn giản nhìn một tí phía ngoài pho tượng, phát hiện mặc dù bọn chúng thả rất tùy ý, nhưng mà từng cái pho tượng chế tác vẫn là không có trở ngại. Chắc hẳn cái này thành Vũ Văn nên cũng không có thứ hai nhà pho tượng cửa hàng, quá hay không quá đến đều chỉ có thể đối phó. Lão bản ở đây sao? Giúp ta cầm hai con sư tử đá. Trương Sinh vào cửa hàng không thấy đến người, phía sau quẩy trống chân như vậy, đành phải lớn tiếng dò hỏi. Lão bản. Lại kêu một tiếng, hắn mới nghe thấy bên trong truyền đến tiếng bước chân, một người đàn ông trung niên vén nội đường che đậy màn đi ra, hắn đơn giản đánh giá Trương Sinh một phen, sau đó mặt không thay đổi hỏi, muốn cái gì? Hai cái chấn trạch dùng sư tử đá. Chờ chút, ta vào cầm. Gặp được lão bản lại muốn trong nháy mắt trở về nội đường, Trương Sinh liền vội vàng hỏi, ấy lão bản, ta xem môn khẩu cái kia hai cái cũng không tệ, ta liền muốn cái kia hai a. Lão bản nghe nói như thế bản thân tức khắc dừng lại, sau đó cũng không quay đầu lại nói ra, những thứ kia bị người mua, ngươi ở nơi này chờ ta, không nên đụng bậy đổ bẩn. Nói xong, hắn liền lại biến mất ở che đậy phía sau rèm. Trương Sinh lúc đầu nhanh sở đến bên cạnh pho tượng tay lặng lẽ thu quay lại, lão bản này tính khí vẫn rất cổ quái. Tại lão bản mới vừa đi ra thời điểm, hắn liền dùng thần thức đảo qua, ngưng thần sơ kỳ, tu vi thế mà còn không kém, xem ra hẳn là dùng túi càn khôn chứa sư tử đã đến. Không nhiều một chốc, lão bản lại trở về tới rồi, trực tiếp ném cho hắn một cái túi càn khôn. Trương Sinh tiếp đi tới nhìn một chút, bên trong hai cái màu trắng sư tử đá pho tượng trưng bày trong đó. Những thứ này pho tượng đều là ngài tự mình làm. Trương Sinh câu có câu không hỏi. Lão bản cũng là trả lời rất ngắn gọn. Lại ngẩng đầu một cái, phát hiện lão bản đã lại muốn xoay người lại, Trương Sinh vội vàng hỏi, "Lão bản, giá cả bao nhiêu a?" Lão bản này từ đầu tới đuôi đều nôn nôn nóng nóng, thế mà đều quên hướng về phía hắn chào giá. "Ồ, đúng, tính lên túi càn khôn hết thảy 40 khối hạ phẩm nguyên thạch." Lão bản cuối cùng mới có một điểm dáng tươi cười nói ra, "Vậy thì các ngươi người tuổi trẻ phúc hậu, thật đúng là không rẻ." Nhìn lấy lão bản cái kia thấy tiền sáng mắt dáng vẻ, Trương Sinh bất đắc dĩ cười một tiếng đem 40 hạ phẩm nguyên thạch đưa cho hắn. Tiếp vào nguyên thạch, lão bản ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, sau đó lần nữa xoay người lại. Trương Sinh đi ra cửa hàng cửa lớn, dùng thần thức đảo qua cửa hàng bên ngoài để pho tượng, đồng thời không có phát hiện dị thường gì. Sau một khắc hắn lập tức cảm nhận được mình bị hai cỗ trở lên thần thức phong tỏa. Hắn lập tức thấp giọng tự nhủ, đáng tiếc, cái này môn khẩu mấy cái cũng rất tốt, nếu không có người mua. Vừa nói, một bên đi. Tại đi tới người gần nhất quảng trường về sau, hắn xác định truy tung thần trí của hắn biến mất rồi, trong nháy mắt quẹo vào đường phố bên cạnh trong hẻm nhỏ, biểu tình trên mặt cũng lập tức âm trầm xuống. Ngay từ đầu hắn chẳng qua là cảm thấy ngoài cửa pho tượng trưng bày kỳ quái, tưởng rằng lao bản kia dùng để hấp dẫn khách hàng thủ đoạn, cũng không có quá mức với để ý. Bây giờ lại tưởng tượng, người nào sẽ mua pho tượng, tự nhiên là có tác dụng mới sẽ mua, là nhà mới đặt mua có thể đưa người, những người khác là không sẽ, bởi vì ngươi tại môn khẩu bài mấy cái pho tượng, người đi ngang qua nhìn lấy không tệ liền mua đi. Giống lao bản kia nói có người đem những thứ này pho tượng dự định, người nào sẽ duy nhất một lần dự định nhiều như vậy pho tượng, trong tòa thành thị này chỉ có Vũ Văn gia tộc có khả năng này. Vì cái gì muốn đặt trước nhiều như vậy pho tượng, nguyên nhân hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng mà sự tình xảy ra dị thường tất có quỷ. Rồi sau đó là lão bản kia, một cái quanh năm chế tác pho tượng người là không sẽ như thế xúc động, làm cửa hàng lão bản thế mà quên chuyện trọng yếu nhất, hướng về phía hắn chào giá. Lúc đầu hắn còn không xác định, tại đi ra cửa hàng về sau mới dùng thần thức đảo qua những thứ này pho tượng, nhưng mà ngay sau đó cái kia mấy đạo thần thức liền đem hắn bao phủ. Cái này có điểm nơi đây vô ngần 300 lượng, cái này trong cửa hàng thế mà còn có những người khác tồn tại. Lại liên tưởng đến bản thân nhắc tới muốn mua bên ngoài pho tượng thời điểm lão bản thân thể biến hóa rất nhỏ, ở trong đó tất nhiên có cái gì hắn không nghĩ rõ ràng sự tình. Nếu thần thức không có hiệu quả, như thế chỉ có thể dùng vọng kỹ thuật. Mỗi lần vô kế khả thi thời điểm, thi triển vọng kỹ thuật đều có thể mang đến cho hắn một phần quá mức kinh hỉ. Lần này cũng đồng dạng, cái này xem xét không sao, Trương Sinh sau lưng đeo mồ hôi lạnh đều đi ra rồi. Liền thấy vậy bán pho tượng cửa hàng trung quanh lít nha lít nhít mấy chục đạo màu xanh khí tức hiện ra tại đó, trong đó còn có 2-3 đạo màu xanh khí tức. Người tu tiên tán phát khí tức cùng linh khí cụ tán phát khí tức là có trên bản chất khác biệt, Trương Sinh rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được, những thứ này tuyệt đối đều là người tu tiên khí tức. Nhiều như vậy người tu tiên bây giờ liền giấu tại vậy không tính quá lớn trong cửa hàng. Cho dù có trong đó nhà, nhưng mà cũng có thể chứa không xuống nhiều người như vậy a. Trong lúc này nhà có thể ngây ngô 4-5 người cũng không tệ rồi. Những người này giấu ở nơi nào? Thần thức thế mà đều không có phát hiện. Các loại, thần thức không có phát hiện, vậy nói rõ có đồ vật gì có thể che đậy thần thức, Trương Sinh biết rồi, chính là cửa hàng bên ngoài những thứ kia tùy ý bày ra pho tượng. Chẳng lẽ những người tu tiên này đều tại những cái kia trong pho tượng? Cứ như vậy có lẽ hết thảy liền nói thông. Vừa nghĩ tới bản thân mới vừa từ cái này mấy chục tên người tu tiên vây quanh cùng nhìn kỹ giữa đi ra, hắn cũng có chút tê cả da đầu, nhiều người như vậy nếu như đồng thời ra tay với hắn, cái gì phá quân đao pháp cái gì thượng cổ huyết mạch, cũng chết sớm đấu. Không được, không thể lại tiếp tục đứng tại hẻm nhỏ trong bóng tối, hắn cảm nhận được sâu đậm hàn ý, vội vàng từ chỗ ngoặt đi đến bên đường ánh nắng bên dưới, nhắm mắt lại cảm thụ ánh nắng mang tới ấm áp, sau đó bắt đầu lần nữa suy nghĩ lên chuyện này đến. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 59, hàn ý đầu tiên, dấu tại trong pho tượng những người tu tiên kia là thế là gì? Thứ nhì, bọn hắn nhiều người như vậy ẩn tàng ở trong thành mục đích là cái gì? Sau cùng, hắn nếu không muốn đem chuyện này nói cho Vũ Văn gia tộc. Càng đến loại này thời điểm, Trương Sinh phân tích thời điểm thứ tự lại càng rõ ràng. Trước tiên hắn nghĩ tới chính là tự tu. Từ vào thành ngày đó Vũ Văn Lạc nói với bọn họ có thể nhìn ra tử tu cũng không phải hoàn toàn từ bỏ đối với thành Vũ Văn quấy rối. Nếu như vậy, cất giấu tử tu đám bọn chúng pho tượng hẳn là gần nhất 2 ngày này vào thành. Tử tu ở ngoài thành tiến nhập trong pho tượng dấu tốt, lại chia lượt vận chuyển tiền đến. Bất quá cái này còn cần muốn pho tượng có che lấp thần thức chức năng, không thì nhưng không lừa gạt được thành cửa ẩn tàng gác ngầm thần thức. Bất quá điểm này nếu như sẽ cái loại đó đặc thù trận pháp lời nói cũng có thể đạt thành. Dạng này chỉ cần nhiều vận chuyển mấy đám, liền có thể thần không biết quỷ không hay đem mười mấy tên tử tu đưa vào thành Vũ Văn. Nếu quả như thật là nếu như vậy, mục đích cũng không cần nói, ở trong thành bọn hắn muốn làm cái gì đối với thành Vũ Văn chuyện bất lợi đều rất dễ dàng đạt thành. Còn như nếu không muốn đem chuyện này nói cho Vũ Văn gia tộc, hắn cảm thấy còn không phải thời điểm. Ít nhất muốn biết rõ ràng đám này tử tu cụ thể mục tiêu về sau lại nói, đả thảo kinh xà có lẽ sẽ dẫn lên bọn hắn càng thêm điên cuồng trả thù. Hắn không hề cảm thấy Vũ Văn gia tộc sẽ dễ dàng tha thứ đám này tử tu ở tại bọn hắn mí mắt bên dưới ngây ngô đi đâu sợ một khắc đồng hồ. Quan trọng nhất là, có thể dạng này giấu giếm chỉ dựa vào tử tu là không thể nào đạt thành. Bọn hắn tại thành Vũ Văn thậm chí Vũ Văn gia tộc bên trong nhất định có nội ứng, muốn trước đem thu ra người này bắt tới. Có thể, để cho chính hắn lộ ra chân tướng. Sau cùng chính là cái này cửa hàng ông chủ vấn đề, hắn có phải hay không cửa hàng ban đầu người sở hữu Trương Sinh cũng không biết, ngược lại mới vừa lao bản kia hẳn không phải là tử tu, bởi vì hắn trên thân không hề có tử tu đặc thù. Như thế hắn rất có thể chính là cửa hàng lao bản bản thân, cũng có thể là nhận lấy người khác uy hiếp, tỉ như đem người nhà của hắn trào lên làm con tin để cho hắn làm việc loại hình, nếu như là dạng này, đến thời điểm còn đến thuận tay giúp hắn một chút. Trước trở về rồi hay nói, việc này một mình hắn không dễ làm, muốn nói trước cho Tề Mặc bọn hắn, sau đó tìm một cơ hội nữa bái phòng một tí quyền gia chủ Vũ Văn Lạc, tốt nhất có thể từ hắn bên kia biết rõ một phần hai ngày này liên quan với tử tu động tĩnh tin tức. Trở lại thần rèn phủ, hắn đem hai con sư tử đá cẩn thận từng ly từng tí bày ra tại ngoài cửa viện hai bên trái phải, dạng này lại nhìn một cái toàn bộ bên ngoài, khí thế một tí liền tăng lên không ít. Kỳ xanh bọn hắn hiển nhiên cũng là chú ý tới động tĩnh ngoài cửa, đi ra liền thấy môn khẩu nhiều hơn hai con sư tử đá, sau đó vỗ một cái não cửa nói ra, ta liền nói luôn cảm thấy ít chút gì, nguyên lai là chênh lệch ở chỗ này. Lần này đến còn có chút bất ngờ thu hoạch, một chốc vào lại nói với các ngươi. Trương Sinh sờ lên sư tử đá lên sáng nói ra, thu hoạch ngoài ý muốn. Tề Mặc cái này thì cũng đi tới, liếc nhìn sư tử đá về sau nói với Trương Sinh, vừa rồi Vũ Văn gia tộc người đến, nói để cho chúng ta hai ngày này có rảnh đến bọn hắn phủ ngồi ngồi xuống. Ồ, xem ra Vũ Văn Lạc bên kia cũng có phát hiện. Trương Sinh cảm thấy Vũ Văn gia tộc bên kia nắm giữ tình báo khả năng cùng mình nắm không đồng dạng, bằng không bọn hắn cũng không sẽ phái người đến chỉ nói có rảnh đến ngồi một chút. Chẳng lẽ Vũ Văn gia tộc có Đông Châu Minh mấy vị trúc cơ cảnh giúp đỡ về sau còn chưa đủ ổn, còn muốn lại đáp lên bọn hắn bên này? Xem ra tình huống thực tế cũng không phải rất lạc quan a. Đến gần tiên điện, Kỳ Xanh đơn giản sửa sang lại một tí trước tạm thời đắp trên đất sách sau đó nói, ngược lại sớm tối ta đều muốn đi Vũ Văn gia tộc phủ lên bái phòng một cái, các ngươi cũng muốn cùng đi sao? Trước khi đi ta trước nói với các ngươi chuyện gì? Rất trọng yếu sao? Giống nhau trọng yếu. Nghe được Trương Sinh nói như vậy, Kỳ Xanh lấy ra vài lá bùa ném tại bốn phía, trong miệng thì thầm một câu pháp quyết, sau đó liền thấy những thứ kia lá bùa phát ra quang mang nhàn nhạt, lẫn nhau trong lúc đó tương liên lên hình thành nhất đạo hơi mở hình tròn bình chướng. Đơn giản trận pháp, dùng cách đâm. Kỳ Xanh giải thích một tí ra hiệu bọn hắn liền đi vào bình phong che chở phạm vi bên trong. Nếu phải nói sự tình mang lên trọng yếu hai chữ, như vậy thì phải chú ý một chút, mặc dù không nhất định thai vách mạch rừng, nhưng mà có đạo bảo hiểm vẫn là tốt. Kỳ huynh có thể a, luyện khí đan dược trận pháp tinh thông mọi thứ. Trương Sinh từ trong thâm tâm ca ngợi một câu. Hắc hắc, điêu trùng tiểu kỹ, không ra gì. Chân tiểu phàm nên đang tu luyện đâu, từ khi bái sư về sau, từ Kỳ Xanh chỗ đó học được tiên tượng quyết chân tiểu phàm không làm gì liền đang tu luyện, cùng Trương Sinh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chuyện này dùng trước mắt hắn tu vi cũng không giúp đỡ được cái gì, bởi vậy sẽ không quấy rầy hắn, để cho hắn chuyên tâm tu luyện sớm ngày đột phá đến trúc cơ cảnh mới là chính sự. Ba người đều tiến nhập cái này đơn sơ cách âm trong trận pháp về sau, Trương Sinh đem sáng hôm nay chuyện phát sinh cùng hắn một phần suy đoán nói cho hai người khác. Khi hắn nói đến phát hiện trong pho tượng khả năng ẩn giấu đi đại lượng tử tu thời điểm, liền Kỳ Xanh cũng không tự chủ dùng mình một cái, hắn dường như thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được Trương Sinh lúc đó cảm nhận được hàn ý tề mà cũng là nhíu mày, nhiều như vậy tử tu không nhúc nhích giấu tại trong pho tượng, hiển nhiên có rất lớn nhu đồ. Hai người bọn họ rất thức thời không hỏi Trương Sinh là thế nào phát hiện ngay cả thần thức đều không phát hiện được khí tức sự tình, rốt cuộc cũng là cùng chiến đấu qua, bọn hắn biết rõ Trương Sinh có một loại một mình môn pháp quyết, có thể nhìn thấy những người khác không thấy được khí tức. Sự tình chính là như vậy, hơn nữa ta hoài nghi Vũ Văn gia tộc có nội ứng, cho nên chúng ta rất có nhất định muốn đi một chuyến Vũ Văn phủ. Việc này ngươi dự định trực tiếp nói cho Vũ Văn Lạc. Tề Mặc rất ngạc nhiên Trương Sinh muốn ứng đối ra sao chuyện này. Sau lắc đầu, nói ra, trước tiên không nói, đi xem một chút, nếu có thể tìm được nội ứng liền tốt, tìm không thấy lại nói. Kỳ Xanh hai người nhẹ gật đầu. Sau đó hắn thu hồi cách đâm phủ, suy nghĩ một tí, cho chân tiểu phàm lưu lại cái tờ giấy, ba người liền xuất phát tiến về Vũ Văn phủ. Phía trước Vũ Văn gia tộc người tới thời điểm liền thuận tiện cáo chi bọn hắn Vũ Văn phủ vị trí, bọn hắn ra sân nhỏ liền thẳng đến Vũ Văn phủ đi. Vũ Văn phủ. Quyền gia chủ Vũ Văn Lạc lúc này hoàn toàn vô tâm tu luyện, bởi vì an tĩnh mấy ngày tử tu cuối cùng có động tĩnh, mặc dù động tĩnh còn không phải rất lớn, nhưng mà hắn cảm thấy tử tu nhóm đã đợi không kịp. Từ tử tu nhóm hai ngày này liên tục gần nút xem tới, hắn có một loại dự cảm xấu. Bất quá hắn đã bày ra đầy đủ nhân thủ, bố trí nhiều chỗ cái bẫy, liền hắn liên tục lo lắng chúc cơ cảnh tu sĩ chiến lực không đủ vấn đề bây giờ cũng bởi vì Đông Châu Minh đến mà hóa giải rất nhiều. Báo quyền gia chủ, một vị tự xưng Kỳ Xanh người đến đây bái phòng. Đột nhiên ngoài cửa truyền tới thị vệ thông báo. Vũ Văn Lạc hai mắt tỏa sáng, hắn nhớ rất rõ ràng, cũng biết vị này cùng Đông Châu Minh cùng vào thành chúc cơ cảnh tu sĩ ở trong thành mới vừa đại thủ bút mua một trang biệt tử. Cái này buổi sáng mới để cho người ta đến thông báo bọn hắn có rảnh đến ngồi một chút, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Mong mời. Hắn vừa nói, một bên sửa sang một tí xốc xếp mặt bàn, tùy tiện tìm hai tờ giấy phủ lên trên bàn bản đồ phòng thủ thành. Đại môn mở ra, Kỳ Xanh ba người đi đến, Vũ Văn Lạc liền vội vàng tiến lên hai bước nên đón, mặc dù hắn là quyền gia chủ lại là thành chủ, nhưng mà nhân gia nhưng là thực sự trúc cơ cảnh cao thủ, điểm này lễ tiết còn là phải có. Vũ Văn huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Kỳ Xanh vừa bắt đầu liền dùng danh xưng như thế này, Vũ Văn Lạc nghe trong lòng vui mừng, xem ra vị này nhìn lên rất dễ nói chuyện hơn nữa tựa hồ có chuyện nhờ với hắn. Kỳ huynh, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Lễ vật của ta ngươi có thể còn hài lòng. Vũ Văn Lạc nhìn thấy Kỳ Xanh đi lên cứ như vậy từ trước đến nay quen tự nhiên cũng là cười ha hả đáp lại nói. Lễ vật tự nhiên là Kỳ Xanh chuẩn bị thăng quan ngủ lại lễ, buổi sáng sai người cùng đưa đi, là một cái rất tinh xảo đồng thụ vật trang trí, đại khái chính là chiêu tài ý tứ, vị Kỳ Xanh tạm thời bày tại chủ điện. Hài lòng, đương nhiên hài lòng, Vũ Văn huynh quá khách khí, làm sao ngươi biết ta là tới thành Vũ Văn làm ăn, thực sự là thần cơ diệu toàn a. Kỳ Xanh tự nhiên không phải khách sáo, hắn thân là luyện khí sư, đối với các loại cổ quái kỳ lạ vật trang trí đồng dạng cảm thấy rất hứng thú. Vũ Văn Lạc tặng cái đó đồng thụ vật trang trí hắn xác thực rất ưa thích, bằng không thì cũng không biết bày tại chủ điện. Vậy thì tốt, ừ. Còn không biết hai vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Vũ Văn Lạc nhìn về phía Kỳ Xanh sau lưng hai người hỏi. Còn không chờ Trương Sinh bọn hắn nói chuyện, Kỳ Xanh đoạt trước nói, à, vị này gọi Trương Sinh, vị này gọi Tề Mặc, đều là của ta môn hạ đệ tử. Trương Sinh đã đoán được hắn sẽ nói như vậy, bởi vậy đồng thời không có cái gì biểu tình, đơn giản đánh hạ chiêu hô liền qua. Ồ, chẳng lẽ đều là Kỳ đạo hữu cái kia thần rèn phụ đệ tử? Đúng vậy. Kỳ Xanh cũng không có chút nào bất ngờ, trong thành khẳng định trải rộng Vũ Văn gia tộc trạm gác ngầm, nhất là tại loại này thời kỳ mấu chốt, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể truyền vào Vũ Văn Lạc trong lỗ tai, huống chi hắn cái này làm to chuyện thiết lập thần rèn phủ. Kỳ huynh có thể nói đơn giản chuyện cái này thần rèn phủ quy mô các loại. Vũ Văn Lạc mặc dù biết Kỳ Xanh bên này lấy ra một cái thần rèn phủ, nhưng mà ngoại trừ danh tự cùng mấy người này, hắn liền cái gì cũng không biết, làm người ta đi thăm dò cũng cái gì đều không tra được, đều nói chưa từng nghe qua cái thế lực này. Kỳ Xanh nghe lời này đột nhiên nghiêm túc lên, thần sắc ngưng trọng nhìn lấy Vũ Văn Lạc nói ra, không biết do Vũ Văn thành chủ có đáng giá hay không đến tại hạ tín nhiệm. Vũ Văn Lạc nghe lời này một cái trong lòng bực, chẳng phải nhường ngươi các ngươi nói một chút cái này sườn núi phủ lai lịch sao, đến mức đó sao? Bất quá mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, trên miệng lại cho đủ mặt mũi nói, đương nhiên, chúng ta Vũ Văn gia tộc như thế nào đối đãi bằng hữu tại Đồng Châu ai không biết, coi như Kỳ huynh không tin được tại hạ, cũng nếu tin được Vũ Văn gia tộc mấy trăm năm tín dự, chỉ cần ngươi cái này thần rèn tông không làm những thương thiên kia hại lý, tuyệt đối có thể tín nhiệm chúng ta Vũ Văn gia tộc. Vũ Văn Lạc lời nói này giọt nước không lọt, không tin hắn có thể, nhưng mà ngươi phải tin Vũ Văn gia tộc, đây không phải nói nhảm, Vũ Văn gia tộc bây giờ không phải liền là ngươi nói tính. Bất quá Kỳ Xanh cũng là hỏi lên như vậy, hắn đều sớm nghe ngóng tốt, huống hồ Thiên Tượng Tông cách nơi này xa như vậy, Vũ Văn gia tộc không thể nào cùng Thiên Tượng Tông có cái gì chơi hội. Hơn nữa thân phận của hắn một khi nói cho Vũ Văn Lạc về sau, liền tương đương với Thiên Tượng Tông tại thành Vũ Văn rơi xuống phân nhà, dùng Thiên Tượng cung bây giờ uy danh, Vũ Văn gia tộc ba may cũng không kịp. Ta đây thần rèn phủ nhưng thật ra là đánh nghiệp hộ, thân phận chân thật của ta là Thiên Tượng Tông đệ tử. Kỳ Xanh nói xong lời này quả nhiên từ Vũ Văn Lạc trên mặt thấy được hắn muốn thấy biểu tình. Chấn kinh, không thể tin được, Thiên Tượng Tông hắn Vũ Văn Lạc đương nhiên biết rõ, đừng nói là Thiên Tượng Tông, liền Đông Châu Minh cái đó gọi Triệu Hạ Bắc Sơn Tông đệ tử liền đã kiêu ngạo có chút không đem gia tộc bọn họ để ở trong mắt. Cùng Thiên Tượng Tông so sánh, cái gì Quảng Nguyên Cảnh Trung Châu Tam Đại Tông đều dựa vào một bên đứng, Quảng Nguyên Cảnh mạnh nhất cái này ba cái tông môn thêm một lên đều định không lên người Thiên Tượng Tông. Chỉ là mỗi ngày đến cửa xin Thiên Tượng Tông luyện khí mấy cái đại tông môn, tùy tiện kéo ra ngoài một cái cũng có thể diệt bọn hắn. Cái này Kỳ Xanh lại là Thiên Tượng Tông. Theo hắn biết, Thiên Tượng Tông chỗ tồn tại Hiên Biên Cảnh cùng bọn hắn Quảng Nguyên Cảnh trung gian cách chọn hai đại cảnh vực. Hắn thế mà không xa vạn dặm đi tới nơi này nho nhỏ Quảng Nguyên Cảnh. Mặc dù chấn kinh, nhưng mà hắn đồng thời không có lập tức tin tưởng, bất quá cũng không có trực tiếp phủ định đối phương. Cái này Thiên Tượng Tông cách chúng ta vẫn còn có chút xa xôi, mặc dù Thiên Tượng Tông đại danh tương truyền rất xa, nhưng mà không biết. Còn không chờ hắn nói hết lời, Kỳ Xanh liền lấy ra hắn cái kia tổ truyền mũ rộng bành đưa cho Vũ Văn Lạc. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 60, ánh nắng chiều được, cái kia chúng ta đi về trước, có chuyện gì tìm người đến cửa thông báo một tiếng liền được. Kỳ Xanh ba người tại Vũ Văn Lạc đi cùng xuống đến Vũ Văn phủ ở ngoài, chung quanh mấy cái hộ vệ cũng là tương đương kinh ngạc. Bọn hắn nhớ đến ba người này tới thời điểm có thể không có loại này đối xử, chẳng lẽ cũng là giống Đông Châu Minh mắt như vậy khách. May mắn ngay từ đầu đồng thời không có lãnh đạm nhân ra. Kỳ huynh đi thong thả, tại hạ liền không tiến xa. Vũ Văn Lạc lại hướng về phía Trương Sinh hai người nhẹ gật đầu ra hiệu. Kỳ Xanh ba người từ Vũ Văn Lạc trong phủ đi ra lúc sau đã là sắc trời sắp mượn, ánh nắng chiều cũng chỉ là còn lại cuối cùng một điểm xuất lại, xế chiều cùng đêm tối sắp hoàn thành giao tiếp, mà tâm tình của bọn hắn cũng là giống như sắc trời này đồng dạng nửa vui nửa buồn. Lần này đến cửa bái phòng so trong tưởng tượng muốn thuận lợi một phần, để cho Trương Sinh bất ngờ là, Vũ Văn Lạc lại nói với bọn họ liên quan với bố phòng một ít chuyện. Có lẽ là bởi vì tin tưởng Kỳ Xanh Thiên Tượng Tông đệ tử thân phận về sau, bọn hắn tại trong lòng đối phương địa vị thoáng cái để thăng lên mấy cái đẳng cấp. Bởi vì Vũ Văn Lạc bên cạnh đồng thời không có những người khác, thủy chung đều là một mình hắn, khả năng này phát sinh ở một cái ngay cả trúc cơ cảnh đều còn chưa tới quyền gia chủ trên thân a, trừ phi những thứ kia người cũng đã được phái đến nhiệm vụ của mỗi người. Trương Sinh vốn còn muốn quan sát một tí Vũ Văn Lạc bên này đến tột cùng có cái nào thủ hạng, kết quả một cái cũng không thấy. Bất quá Vũ Văn Lạc cũng là thực sự nói cho bọn hắn, kể cả tử tu muốn tập kích Vũ Văn gia tộc bế quan tu sĩ một chuyện. Trương Sinh lúc đầu cho là những thứ kia bế quan chuẩn bị kết thúc Vũ Văn gia tộc trúc cơ cảnh tu sĩ đều tại Vũ Văn phủ bên trong, nghe Vũ Văn Lạc sau khi giải thích mới biết được trúc cơ cảnh ảo ở trong thành riêng mình cho ở tiến hành bế quan. Đây cũng là Vũ Văn gia tộc một cái truyền thống a, Vũ Văn gia tộc đệ tử tu vi tại đạt tới trúc cơ cảnh về sau liền muốn chuyển ra gia tộc đi ở, gia tộc cung cấp bảo hộ chỉ tới trúc cơ cảnh cho đến, chết ở bên ngoài cũng chỉ có thể là bản thân tài nghệ không bằng người. Bởi vậy đại đa số Vũ Văn gia tộc tu sĩ đến trúc cơ cảnh về sau đều sẽ đi ra Vũ Văn phủ, có ở trong thành địa phương khác ở, có dứt khoát rời đi thành Vũ Văn gia ngoài sông sáo. Mà chết tu nhóm không biết là từ nơi nào biết được tin tức này, lại có dự mưu muốn đối với những người này ra tay, bởi vậy Vũ Văn Lạc phái ra cơ hồ tất cả tu sĩ đến phân tán bảo hộ những người này. Mặc dù không tại Vũ Văn phủ bên trong, nhưng mà ít nhất cũng tại thành Vũ Văn bên trong, tử tu thế lực cũng không có lớn đến có thể quang minh chính đại công thành, huống chi phía trước một hồi còn bị hắn dẫn đội tiêu diệt đại bộ phận, bởi vậy hắn suy đoán tử tu sẽ đến ám. Vũ Văn Lạc làm xuống liền nói cho bọn hắn một vị Vũ Văn gia tộc trúc cơ cảnh tu sĩ che giấu nơi bế quan, vị này tu sĩ chỗ bế quan là cách bọn họ thần rèn phủ gần nhất một vị. Vũ Văn Lạc hy vọng bọn họ nếu như nghe được nơi này có gió thổi cỏ lay gì, có thể đi kiểm tra dò xét một phen cần thiết thời điểm làm giúp đỡ. Chút chuyện nhỏ này đương nhiên bị Kỳ Xanh trước tiên đáp ứng, hắn nhưng là hết sức rõ ràng bên cạnh hai vị này người mạnh, tu vi không đến trúc cơ cảnh nhưng mà thực lực khả năng đã vượt xa phần lớn trúc cơ cảnh tu sĩ sơ kỳ, thật muốn đánh lên, Đông Châu Minh mấy cái khẳng định không phải ba người bọn họ đối thủ. Nghe đến vị này Thiên Tượng Tông đệ tử đáp ứng thống khoái như vậy, Vũ Văn Lạc tự nhiên cũng là mười phần thích thú, cho là Kỳ Xanh thân là Thiên Tượng Tông cao đồ, trên thân khẳng định các loại thủ đoạn gia trì, chỉ là tử tu không ở tại lời nói xuống. Thế là đối với Kỳ Xanh vậy trước mượn dùng thần rèn phủ danh hào tại thành Vũ Văn lặng lẽ phát triển luyện khí sự nghiệp dự định tự nhiên là bày tỏ sẽ toàn lực ủng hộ. Loại này đôi bên cùng có lợi quan hệ hợp tác cứ như vậy tạo thành. Mà Trương Sinh thì là nghe liên quan với tử tu tại thành Vũ Văn phủ cận sự tình về sau, mặc dù hôm nay không có đặt thành mục đích, nhưng mà vẫn là quyết định đem hắn phát hiện nói cho Vũ Văn Lạc. Đương nhiên, hắn chẳng qua là đi nói cái kia pho tượng cửa hàng mua sư tử đá thời điểm cảm giác có chút dị thường, hình như bị rất nhiều người đồng thời chằm chằm lên, thật cũng không nói toạc, chỉ nói cảm giác không thích hợp, để cho hắn có rảnh phái người đi thăm dò một chút, vạn nhất có tử tu trà trộn vào đến sẽ không hay. Vũ Văn Lạc nghe được tin tức này, thần sắc cũng là hết sức nghiêm túc, lập tức biểu thị ngày mai trời vừa sáng liền tự mình dẫn đội đi kiểm tra. Đến đây cơ bản lần này bãi phòng hết thảy mục đích liền đều đạt đến, sắc trời cũng không sớm, Kỳ Xanh bọn hắn liền khởi thân trở về phủ. Ba người đi tại con đường trở về lên, vừa nhìn người trên đường phố người đến hướng, một bên tiêu hóa buổi chiều từ Vũ Văn Lạc nơi đó lấy được tin tức. Nhất là Tề Mặc, hắn liên tục đang hồi tưởng tại Vũ Văn phủ nói chuyện với nhau nội dung, muốn từ bên trong lại phân tích ra được thứ gì. Hai vị, như thế nào thần sắc nghiêm túc như thế? Kỳ Xanh thấy được ven đường mua đồ trang sức nhỏ quầy hàng, vừa định kêu Trường Sinh bọn hắn cùng đi qua nhìn một chút, lúc này mới phát hiện hai người bọn họ cái thế mà hình như còn đang suy nghĩ liên quan với tử tu Vũ Văn Lạc, không phải nói rõ trời sẽ đích thân đi kiểm tra sao, cái kia liền không có vấn đề gì, hơn nữa ngươi cũng hảo tâm nhắc nhở hắn mang nhiều một số người. Kỳ Xanh cảm thấy vấn đề tựa hồ đã giải quyết. Ngươi quan sát được hắn nghe được ta nói những thứ này pho tượng thời điểm biểu tình sao? Trường Sinh đi tuốt ở đằng trước, một bên thấp giọng nói chuyện vừa đem từ bên hông cởi xuống tiểu bạch phóng tại trong tay theo bản năng chuyển động. Biểu tình gì? Tựa như là không phản ứng gì, chẳng lẽ hắn không phóng tại trong lòng? Nói sẽ đi kiểm tra chẳng qua là qua loa một tí chúng ta. Kỳ Xanh hồi tưởng một tí lúc đó Vũ Văn Lạc biểu tình, tựa như là không thích hợp. Không, khả năng này không thể không có phóng tại trong lòng, mà là hắn đã biết chuyện này, cho nên mới không có rất lớn tâm tình chập chờn. Tề Mặc tiếp lời gốc dạ. Cái này xuống đi ở phía trước Trương Sinh hơi sửng sốt một tí, hắn thân là bói toán lao đầu đệ tử, dĩ nhiên đối với người khuôn mặt biểu tình các loại nhân tố sẽ tương đối lưu tâm, đây cũng là bói toán kỹ xảo bên trong thường dùng nhất, độc tâm. Mặc dù không sẽ chân chính biết rõ trong lòng người đang suy nghĩ gì, nhưng mà có thể từ nhất cử nhất động của người thậm chí hơi nhíu mày cái loại đó theo bản năng biến hóa bên trong phân tích hắn ý tưởng nội tâm. Từ Vũ Văn Lạc ngay lúc đó vẻ mặt hắn có thể phân tích ra, Vũ Văn Lạc nhất định sớm liền biết pho tượng chuyện này. Nhưng mà để cho hắn nghĩ không hiểu là về sau hắn nói ngày thứ hai nhất định sẽ đi tra thời điểm biểu tình không hề giống như là đang gạt bọn hắn. Mặc dù hắn đi nói kiểm tra phía trước có như thế một chút do dự, nhưng mà tuyệt đối không phải lời nói dối. Hắn biết rõ pho tượng. Cái kia hắn vì cái gì muốn đi kiểm tra? Chuyện này cùng hắn đến cùng có quan hệ hay không? Trong pho tượng đến cùng dấu chính là không phải tử tu. Mà những thứ này Vũ Văn Lạc lại có biết hay không? Những này là Trương Sinh từ khi ra Vũ Văn phủ liên tục đang nỗ lực sợi xong đồ vật, không nghĩ tới Tề Mặc cũng đang tự hỏi những vấn đề này, thế mà cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Có không có loại này khả năng? Pho tượng là hắn Vũ Văn Lạc có thể Vũ Văn gia muốn đặt làm, nhưng mà trong pho tượng giấu người bọn hắn nhưng lại không biết. Tề Mặc nói ra bước đầu suy đoán. Trương Sinh cũng nhẹ gật đầu, loại này suy đoán tương đối phù hợp lúc đó chính mình nói ra pho tượng cùng một thời điểm Vũ Văn Lạc biểu tình biến hóa. Như thế có thể là tử tu biết được nhóm này pho tượng sẽ bị vận chuyển đến thành Vũ Văn bên trong, thế là liền lẫn vào trong pho tượng. Tề Mặc tiếp tục phân tích nói, nhưng mà Vũ Văn gia tộc cũng không phải người ngu, như thế nào sẽ đơn giản như vậy liền trung kế, trừ phi. Hắn trợn to mắt nhìn Trương Sinh, có nội ứng. Hai người cơ hồ là miệng đồng thanh nói ra. Kỳ Xanh hơi kinh ngạc mà nhìn bọn hắn, không phải đã sớm nói khả năng có nội gián sự tình à, nội ứng một chuyện không cùng Vũ Văn Lạc nói rõ. Trừ phi là Vũ Văn gia tộc tên nội gián kia phụ trách nhóm này pho tượng. Kỳ Xanh cũng cuối cùng nghĩ thông suốt ở trong đó có khả năng nhất duyên do. Vũ Văn Lạc sau cùng nên cũng ý thức được vấn đề này. Trương Sinh hồi tưởng một tí nói ra, hắn cảm thấy Vũ Văn Lạc nên cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Về phần hắn hoài nghi người này là ai, có bao nhiêu khả năng là nội ứng, vậy thì không phải là bọn hắn bây giờ có thể biết. Nghe đến đó, Kỳ Xanh mới phản ứng được nội và nói, đợi một chút, các ngươi nói Vũ Văn Lạc cũng ý thức được nội gián sự tình. Trương Sinh hai người nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi còn ở đây nghĩ gì thế? Nói xong lời này chính hắn cũng lấy lại tinh thần đến. Vũ Văn Lạc nói là ngày mai nữa kiểm tra, vì cái gì không phải đêm nay, vậy nói rõ hắn có chút lo lắng. Băn khoăn cũng không phải Trương Sinh bọn hắn tin tức này độ chuẩn xác, thật chính băn khoăn là cái đó phụ trách chuyện này người. Người này bây giờ tu vi hoặc là thân phận địa vị để cho Vũ Văn Lạc do dự. Nếu quả như thật có nội ứng vừa nói như thế liên quan với tử tu dấu pho tượng loại này phỏng đoán thì có khả năng rất lớn tính chất thành lập, hết thảy tựa hồ cũng có thể thuyết phục được, như thế chỉ còn dư một vấn đề cuối cùng. Đêm nay, Tử Tu có khả năng hay không động thủ đâu? Tử Tu thông qua hấp thụ bình thường người tu tiên nguyên lực tiến hóa bản thân cái này thì có tuân thiên đạo, bị hấp thụ nguyên lực người tu tiên cơ hồ đều không có kết quả gì tốt, không chết cũng là căn cơ bị hủy, cơ bản không thể tu luyện. Bởi vậy Tử Tu tại trong thời gian thật ngắn lập tức trở thành trong tu tiên giới hết thảy người tu tiên đại địch số 1. Đương nhiên còn một nguyên nhân khác chính là tất cả mọi người tại bế quan, có thù oán gì cũng đều tạm thời buông xuống, cái này thời điểm chỉ có chết tu nhóm đi ra nhảy, vậy tất nhiên sẽ để bọn hắn thành là mục tiêu công kích. Trương Sinh chưa từng thấy Tử Tu, nhưng mà hắn đối với loại tin đồn này bên trong trực tiếp cướp đoạt người khác tu vi dị dạng tu sĩ thật sự là không có cảm tình gì. Trở lại thần rèn phụ thời điểm trời đã triệt để đen, do với thành Vũ Văn quy mô thật sự là không tiện thực hành giới nghiêm ban đêm, bởi vậy bây giờ trên phố lớn vẫn là che kín người. Tại xa xa nhìn về phía viện môn bên kia thời điểm, Trương Sinh gặp được ngủ say nhiều ngày tiểu thất, ba ngày ra cửa thời điểm nó còn tại Trương Sinh trong phòng đi ngủ đâu, bây giờ chính nằm sấp tại môn khẩu sư tử đá phía trên trong trường. Người khoan hay nói, làm kỳ lân hậu duệ, tiểu thất cùng đá này sư tử giống nhau đến mấy phần, dáng người tỷ lệ đều có chút cùng nhau giống. Tiểu thất nhìn thấy Trương Sinh bọn hắn quay lại, lập tức bật người dậy, chân sau đối lượng, hai cái chân trước duỗi thẳng ngồi tại sư tử đá trên đầu. Trương Sinh đi qua muốn một cái ôm lên tiểu thất, sau lại trực tiếp nhảy lên bờ vai của hắn, cái này một lên vai Trương Sinh rõ ràng cảm giác được tiểu thất biến hóa. Lúc đầu viện này cửa chỗ liền không có đốt đèn, ánh mắt cũng không phải rất tốt, vừa rồi không có nhìn kỹ rõ ràng tiểu thất biến hóa. Tiểu thất tuyệt đối với lúc trước muốn chìm, hơn nữa cảm giác cũng lớn hơn một vòng. Xem ra là bởi vì hấp thu cái kia mấy cái nội đan nguyên nhân. Không biết do nó cái gì thời điểm có thể biến đến giống đá này sư tử giống nhau nhỏ. Trương Sinh nhìn về phía một bên sư tử đá đỉnh đầu chỗ, nơi đó chính là tiểu thất mới vừa nằm sấp qua địa phương khác đều rơi xuống bụi, chỉ có đỉnh đầu chỗ đó trống ra một khối sạch sẽ chỗ, chính là tiểu thất nằm xuống hình dáng. Cái này trên đường cái bụi thật đúng là lớn. Trương Sinh bất đắc dĩ nói ra, hắn không cần nhìn liền biết, tiểu thất tại sư tử đá phía trên đi từ từ bụi lúc này nên đều đã thành công chuyển tới bờ vai của mình bên trên. Tiểu thất càng ngày càng ưa thích chạy loạn, mỗi lần tạo toàn thân là bụi liền sẽ hướng Trương Sinh trên thân nhảy lên, sau đó làm Trương Sinh cũng một thân đất. Xem ra sau này đến không chế nó cái thói quen này, bụi không phải chủ yếu là nó về sau nếu quả như thật trưởng thành sư tử đá lớn như vậy cái, còn hướng trên bả vai hắn nhảy, vậy thì không dễ xử lý. Nghĩ tới đây, hắn liền lấy ra một khối vải thô đến, đây là lúc đó mua sư tử đá trong túi càn khôn kèm theo. Tám thành là lấy đến lau bụi, ngược lại Trương Sinh lúc này quyết định như thế dùng. Khi hắn đem vải thô mở ra nơi tay trưởng bên trên sau đó lau sạch nhẹ nhẹ sư tử đá thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, động tác trên tay cũng dừng lại. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 61, ra hát phong cao. Trương Sinh hồi tưởng từ bản thân lúc đó quan sát qua pho tượng bên ngoài cửa hàng những thứ kia tựa hồ giấu người trong pho tượng, những pho tượng kia có một điểm giống nhau, chính là cơ hồ đều không có dính chút bụi nào. Lúc đó là ban ngày, dùng thị lực của hắn tuyệt đối không sẽ nhìn lầm. Trước mắt sư tử đá lúc này mới bày bao lâu, đều là phóng tại một bên trên phố lớn, vì cái gì bên kia những pho tượng kia lên không có bụi. Điều này nói rõ khả năng có người cần mẫn lau qua, liền tại chính mình trước khi đi có người mới vừa lau qua những pho tượng kia phía trên bụi. Lúc trước hắn không thể không nghĩ tới, nếu quả như thật bên trong có tử tu vì sao không đem pho tượng ẩn tàng tại một ít hậu viện hoặc là trong kho hàng địa phương. Nhưng mà khi nhìn đến Vũ Văn Lạc biểu tình về sau hắn mới rốt cuộc minh bạch, nếu pho tượng sự tình hắn Vũ Văn Lạc biết rõ, kia liền càng không thể che lấp lên, rằng kia phản ngược lại làm người ta hoài nghi, thay vì che lấp không bằng phóng tại ngoài sáng, thông qua loại phương thức này tương phản càng sẽ tránh thoát một số người chú ý, đây chính là cái gọi là dưới đèn tối. Mà có người tại hắn trước khi đi ra lần lượt trà lau qua pho tượng, có khả năng chính là mượn lau pho tượng động tác cho cất giấu trong đó tử tu truyền lại tin tức nào đó. Còn như tin tức gì, tử tu trong lúc đó nên trao đổi không nhiều, chỉ sẽ trao đổi vật hữu dụng, như thế chỉ có một tin tức hữu dụng, vậy liền động thủ như thế nào? Ngày mai động thủ, không tất yếu sáng sớm hôm nay lên liền thông báo, ngày mai lại thông báo cũng không muộn, vậy đã nói rõ. Vừa nghĩ tới đây, Trương Sinh cảm giác được bên cạnh một cỗ âm phong thổi qua, mang tới hàn ý để cho hắn không tự chủ rụt cổ xuống. Xem ra không phải điểm tốt ta. Ầm. Một tiếng vang thật lớn từ cửa thành tây bên kia truyền đến. Ngay sau đó liên tiếp tại từng cái phương hướng thế mà đều truyền đến tiếng nổ mạnh. Đùa nổ. Trước đó đi vào trước kỳ xanh cũng bật ra, nhìn về phía mấy cái bạo tạc phương hướng nói ra. Phía sau đi theo Tề Mặc cùng bị nổ tung âm thanh đánh gãy tu luyện chân tiểu phàm. Hắn nhìn thoáng qua thần sắc ngưng trọng Trương Sinh nói ra, đi thôi, còn nhớ đến Vũ Văn Lạc nói cái chỗ kia không? Tiểu phàm ngươi xem tốt sân nhỏ. Kỳ xanh trước khi đi vẫn không quên quay đầu nói với Chân Tiểu Phàm. Chân Tiểu Phàm há to miệng sau cùng vẫn gật đầu, nhìn lấy Kỳ xanh ba người bọn họ cấp tốc tan biến tại bên đường thân ảnh, hắn cũng biết lúc này hắn đi chẳng qua là thêm phiền phức mà thôi, chỉ có thể ôm tiểu thất trở lại chủ điện lặng lặng chờ đợi. Trương Sinh bọn hắn thì là dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Vũ Văn Lạc trước đó nói với bọn họ vị trí kia, chỗ đó cách bọn họ không xa cũng không gần, chạy tới vẫn là muốn một chút thời gian. Rốt cuộc đáp ứng hắn muốn kịp lúc tiếp viện thỉnh cầu, nếu quả như thật để cho tử tu tập kích bọn hắn Vũ Văn gia tộc đệ tử bế quan, mặc dù nói Vũ Văn Lạc không hề lại bởi vậy trách tội bọn hắn cái gì, nhưng mà quan hệ khẳng định sẽ cứng ngắc rất nhiều. Kỳ xanh muốn tại thành Vũ Văn phát triển thần rèn phụ thế lực, vậy thì tất nhiên muốn cùng Vũ Văn Lạc cái này quyền gia chủ xử lý quan hệ tốt, mặc dù không biết vị này quyền gia chủ có thể kéo dài bao lâu. Có lẽ tại trên sự việc tử tu này xử lý tốt, có thể nắm quyền lâu một ít cũng không chừng. Thành Vũ Văn bên trong một chỗ tầm thường trong tiểu lạc viện, Trong viện chỉ có một gian tương đối đơn sơ gian nhà, một vị tướng mạo bình thường, thân hình bình thường nam tử chính bàn tọa tại trong phòng. Lúc này hắn cũng là chỉ hoãn mở hai mắt ra, tự đủ, thật đúng là để bọn hắn tìm tới nơi này. Vốn cho là mình tại loại này chỗ bình thường bế quan không sẽ có nguy hiểm gì, nhưng mà hắn còn đánh giá thấp Tử Tu. Tu sĩ bế quan xử lý nguyên lực phản vệ, mở mắt hoặc có lẽ là lời nói loại này cũng không có vấn đề gì, liền thần thức bên ngoài cũng có thể, duy chỉ có không thể có bất kỳ động tác gì, bởi vì cái kia sẽ đánh loạn bên trong thân thể đang đồng hóa nguyên lực, nhẹ thì nguyên khí loạn lưu kinh mạch bị hao tổn, nặng thì thần trí không rõ thậm chí bạo thể mà chết. Thần trí của hắn bao trùm cái nhà này chung quanh rất lớn một mảnh phạm vi, tinh tường cảm giác được mười mấy đạo tu sĩ hơi thở đã tới. Những tu sĩ này khí tức vô cùng là nóng nảy, tựa hồ liên tục tại tiết ra ngoài tự thân nguyên lực, hắn biết rõ, đây chính là người trong gia tộc nói với hắn Tử Tu. Những ký tức này không có đi bất luận cái gì đường quanh co, trực tiếp đi theo hắn cái nhà này mà tới. Ra hát phong cao, rất nhiều đạo bóng đen cơ hồ đồng thời tràn vào cái này đơn sơ trong sân nhỏ. Bàn tọa trong phòng Vũ Văn Cắt không có bất luận cái gì bối rối, lặng lặng cùng đợi. Từ khi mới vừa nghe được trong thành nhiều chỗ truyền đến tiếng nổ mạnh về sau, hắn bất tâm thần không yên, biết rõ phát hiện những thứ này đến đây tập kích hắn Tử Tu. Bất quá hắn không tính quá lo lắng, bởi vì trong gia tộc cái đó coi như đáng tin quyền gia chủ sớm liền phái một vị trúc cơ cảnh ở chung quanh bảo hộ hắn. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong vòng mấy cái hít thở đã đến hắn ngoài nhà. Tình huống như thế nào? Cái đó trúc cơ cảnh hộ vệ đâu? Ngay một tiếng, cửa phòng bị đá văng. Cho đến lúc này, vị kia bị quyền gia chủ phái tới bảo hộ hắn trúc cơ cảnh tu sĩ vẫn là chưa từng xuất hiện. Tương phản, xuất hiện là một đám mặc lấy trường bào, đầu đội mũ trùm, người mang theo khăn che mặt. Những người này trên thân cái kia sao động không dứt nguyên lực cùng như dã sói như vậy khí thế biểu lộ thân phận của bọn hắn, chính là Tử Tu. Do tại những thứ này Tử Tu bao thật sự là rất kín, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đầy tia máu, trong đêm đen này thế mà ẩn ẩn lóe lên hồng quang. Hắn cười, trong lòng tự đủ đây chính là Tử Tu. Đối diện Tử Tu nhóm nhìn thấy bàn tọa tại giường gỗ bên trên đột nhiên hướng về phía bọn hắn cười nam tử cũng hơi có điểm rụt rè. Tử Tu mặc dù xưng hô bên trong mang một chữ tử, nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn không sợ chết, tương phản, bọn hắn chính là bởi vì sợ chết mới sẽ đoạn hoàn thành là Tử Tu loại này nửa người nửa ma cấp độ. Chỉ là 12 cái giả thần giả quỷ ngưng thần cảnh con kiến nhỏ liền dám đến lấy ta Vũ Văn Cắt tính mệnh. Không sai, cái này ẩn cư trong một tầm thường trong tiểu viện tu sĩ chính là Vũ Văn gia tộc thế hệ trẻ tuổi có tiền đồ nhất đệ tử Vũ Văn Cát, cũng là bây giờ quyền gia chủ Vũ Văn Lạc đại ca ruột thịt. Lúc này hắn cười nguyên nhân rất đơn giản, đối mặt với bọn này Tử Tu, hắn cũng là lập tức nói ra, ta Vũ Văn Cát, 24 tuổi trúc cơ, 26 tuổi đạt tới trúc cơ cảnh trung kỳ, nếu không phải là cái này tiên vẫn mang tới nguyên lực phản vệ, các người đám này hạng người ham sống sợ chết sao dám như vậy đứng trước mặt ta, còn mưu toan lấy ta tính mệnh. Buồn cười. Vũ Văn Cát nói xong lời này, đối diện Tử Tu không những không có tức giận ngược lại là đều lùi lại mấy bước. Bởi vì cái trước nói chuyện lúc đó một cổ khí tức cường đại từ trên thân hắn phát ra mà ra. Các ngươi cho là, nguyên lực phản vệ thật sự có thể đem ta hạn chế lại mặc cho các ngươi sâu xé. Vũ Văn Cát không chờ được, bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt đã có Tử Tu lấy ra vũ khí. Hắn bây giờ thật vững tin tên kia phải cản tại trước mặt hắn hộ vệ đã không tồn tại. Tới. Chờ cái gì đâu. Các ngươi thật cảm thấy chỉ bằng mấy người các ngươi ngưng thần cảnh liền có thể xử lý ta. Nói xong, tại đông đúc Tử Tu ánh mắt khiếp sợ bên trong, Vũ Văn Cát thế mà chỉ hoan đứng lên, khí thế của cả người nhảy thăng tới đỉnh điểm, nhưng mà toàn thân nguyên lực lại không có một tia tiết ra ngoài. Làm sao có thể? Hắn đã xử lý tốt nguyên lực cản trả. Tử Tu bên trong tức khắc có người kinh hô đến. Thừa dịp Tử Tu nhóm kinh ngạc công phu, Vũ Văn Cắt cũng tại vừa suy tính đối sách, hắn nguyên lực phản vệ cũng chưa xong toàn bộ giải quyết, bây giờ có thể đứng lên đã là cực hạn, kế tiếp nếu quả như thật cùng những thứ này Tử Tu giao thủ, cho dù là bọn họ tu vi so với bản thân thấp hơn một đoạn, cũng sẽ ảnh hưởng đến trong cơ thể nguyên lực. Nếu như có thể dọa lùi bọn hắn tự nhiên là tốt nhất, nếu như dọa không lùi, vậy cũng chỉ có thể liều mạng, hắn không thể nào đi lên liền đem hết toàn lực giải quyết những người này, như thế chờ đợi hắn tự nhiên là mạnh hơn nguyên lực phản vệ, nói không chừng hắn lại bởi vậy xa vào là Tử Tu đều không chừng. Xa vào là Tử Tu. Vũ Văn Cắt đột nhiên minh bạch, đây mới là Tử Tu mục đích thực sự. Mặc dù hắn liên tục tại bế quan, nhưng mà liên tục có người hướng về phía hắn truyền đạt ngoại giới một ít tin tức, người này tự nhiên là Vũ Văn Lạc. Hắn biết rõ Tử Tu có khả năng tại Nghĩa Nguyên cảnh tu tiên giới phát động lần đầu tiên đại quy mô tập kích, mục tiêu lớn nhất khả năng chính là bọn họ Vũ Văn gia. Nhưng mà hắn liên tục nghĩ mãi mà không rõ Tử Tu vì sao chầm chậm lên bọn hắn Vũ Văn gia. Vũ Văn gia bình thường tại Nghĩa Nguyên cảnh tu tiên giới xem như là đại gia tộc bên trong khiêm tốn nhất. Cho đến hiện tại hắn mới hiểu được, Tử Tu mục đích thực sự chính là đem Vũ Văn gia tộc những kia tuổi trẻ đồng lứa ưu tú tu sĩ đều biến thành Tử Tu một thành viên. Tử Tu nhân số cũng sẽ gấp bội tăng trưởng, chậm rãi ăn mòn toàn bộ tu tiên giới. Phương pháp rất đơn giản, chính là xáo trộn bọn họ bế quan, để bọn hắn bị nguyên lực phản vệ, dạng này tỷ lệ rất lớn lại biến thành Tử Tu thân thể. Suy nghĩ minh bạch điểm này Vũ Văn Cát, ánh mắt bên trong đột nhiên biến đến tàn bạo rất nhiều, nhưng mà đầu não lại càng thêm tỉnh táo. Hắn muốn kéo, thiếu hết khả năng vận dụng nguyên lực nhìn một chút có thể hay không tiên chỉ đến gia tộc tiếp viện đến. Ngay sau đó hắn tiếp tục nói, đừng cho là ta không biết rõ mục đích của các ngươi, ta Vũ Văn Cát chính là bị nguyên lực phản vệ mà chết, cũng không sẽ xa vào là Tử Tu một thành viên. Ta Vũ Văn gia bất cứ người nào đều là như vậy, các ngươi bản tính như ý chỉ sợ là muốn đánh hụt. Quả nhiên, lời ấy một ra, đối diện Tử Tu nhóm tựa hồ thật do dự một cái bất quá sau một khắc, một đạo thanh âm lạnh như băng xuất hiện tại ngoài nhà. Tốc chiến tốc thắng, không thì các ngươi chôn cùng hắn. Vũ Văn Cắt biến sắc, khí tức của người này dùng hắn trúc cơ cảnh trung kỳ thần thức thế mà hoàn toàn không có phát giác được, vậy đã nói rõ, người này cùng hắn tu vi không kém bao nhiêu. Xem ra, tử tu bên trong không riêng gì tạp ngư, còn có loại cao thủ này tồn tại. Tử tu nhóm nghe xong lời ấy, lập tức vọt lên, do tại gian nhà không phải rất lớn, đợt thứ nhất chỉ có 4 người tử tu vọt tới Vũ Văn Cắt trước mặt. Đột nhiên, một tiếng to lớn tiếng chuông muốn lên, mấy người này dường như trái tim bị hung hăng gõ một tí tựa như đứng tại chỗ. Chính là Vũ Văn Cắt thi triển lĩnh vực của hắn, cũng là hắn tu hành tâm pháp diễn sinh mà đến. Sau một khắc, Vũ Văn Cắt lên trước một bước, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, cấp hô to một tiếng, tiếng như hùng trung. Đồng thời thì có một đạo hình trung bình chướng từ trên thân hắn lại hiện ra mà ra, nguyên lực hóa thành trung lớn trực tiếp va chạm tại sông lên phía trước nhất 4 người tử tu trên thân. Cái này 4 gã tử tu lập tức bay ngược mà ra, bản thân trực tiếp phá vỡ cái này đơn sơ nhà vách đá sau đó rơi xuống trong viện. Ngoài nhà cái đó liên tục cần nút trong bóng tối thần bí chi nhân nhìn thấy cái này quyết ánh mắt bên trong tức khắc tràn ngập tò mò. Thật thần kỳ pháp quyết, đây chẳng lẽ là đã thất truyền viễn cổ Phật môn tâm pháp? Tính ngươi có chút kiến thức. Hắn xa xa nghe được đến từ Vũ Văn Cắt bên trong nhà đáp lại, hai mắt khẽ híp một cái, khoảng cách này hắn như thế nhỏ giọng lẩm bẩm thế mà bị đối phương nghe được trả về đáp lại bản thân, xem ra cái này Vũ Văn Cắt không đơn giản à. Kim cương trừng mắt, Bồ Tát Demi, cho tàn cây khô, chớp mắt phong lôi, liên tục cẩn nút trong bóng tối thần bí tu sĩ một bên phối hợp nhớ tới một bên chậm rãi đi ra, không biết rõ ngươi ngộ được cái nào cảnh giới đâu. Kim cương trừng mắt, Bồ Tát Demi, cho tàn cây khô, chớp mắt phong lôi. Đây chính là dùng để hình dung viễn cổ Phật pháp 16 chữ chân ngôn, mặc dù loại này Phật pháp đã thất truyền đã lâu, nhưng mà hắn uy danh tại từ thời kỳ viễn cổ vẫn lưu truyền đến nay. Trước 8 cái chữ, kim cương trừng mắt, Bồ Tát Đê Mi nghe nói là 2 cái bất đồng pháp quyết, sau cơ hồ ít có người ngộ đấu, mà phía sau 8 chữ thì là dùng để hình dung Phật pháp cao thâm chi nhân. Nghe đâu chỉ có nhận được viễn cổ Phật pháp truyền thừa chi nhân mới có thể ngộ thấu cái này 16 chữ chân ngôn chân chính hàm nghĩa. Rất hiển nhiên, chúc cơ cảnh Vũ Văn Cắt đồng thời không có ngộ thấu bao nhiêu, hắn chỉ nhìn trộm nhìn thấy một tia da lông, nhưng mà cái này đủ để cho hắn thành là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, bây giờ dùng để đối phó cùng giai tu sĩ đã đủ. Đây cũng là thần bí tu sĩ chuẩn bị tự mình xuất thủ nguyên nhân, hắn biết rõ, những ngưng thần cảnh kia tử tu tại Vũ Văn Cắt thủ hạ căn bản qua không một chiêu. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này.